Chương 868, cung nữ tiểu nhu ký ức 2, chương 868, cung nữ tiểu nhu ký ức 2, thần coi là việc này phía sau nhất định có một cái thiên đại bí mật. Bất quá đề nghị của nàng quả thực không tệ, vừa vặn ông đại nhân cũng trong cùng, từ hắn mang về, lấy Tây Hán thủ đoạn, nhất định có thể hỏi ra nói thật đến. Nghe vậy, hoàng thượng không nói liếc mắt, cần phải phiền toái như vậy. Hoàng thượng mong muốn nhanh, cũng là có, chỉ là sợ kết quả cuối cùng sẽ không tận như nhân ý. Nghe nói như thế, hoàng thượng cũng trầm mặc. Nô Phế Hậu mắt nhìn nhíu mày trầm tư hoàng thượng, lại nhìn mắt nói năng lô mãng thanh niên, chỉ cảm thấy có chút mới lạ. Thanh niên này đến tột cùng là thân phận gì, có thể như thế cùng hoàng thượng nói chuyện. Cũng không trách Nô Phế Hậu không biết được Tô Mộc thân phận, thật sự là cái này lãnh cung quận cũng é, nàng lại không có dư thừa bạc trong ngoài chuẩn bị, tự nhiên như là bưng thai bịt mắt đồng dạng, với bên ngoài tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Nhu càng thêm ngộp. Đại não cấp tốc vận chuyển, mong muốn kiểm tra chưa mấu chốt. Tô Tô Tô, chẳng lẽ lại là? Đột nhiên nghĩ đến một cái tên, nàng mở to hai mắt nhìn, sau đó chính là một cô ác hàn xông lên đầu. Thân làm vạn phi thiếp thân thị nữ, nàng ngày bình thường cùng hoàng thượng thời gian chung đụng, thậm chí đều muốn nhiều hơn rất nhiều tần phi, tự nhiên không thể thiếu theo hoàng thượng trong miệng, nghe nói một số người hoặc sự tình. Trong đó hoàng thượng đàm luận nhiều nhất, không ai qua được Cẩm Y Liễu vệ Tô trấn phủ sứ. Nếu thật là hắn, vậy mình sợ là biến khéo thành vụng. Thật lâu hoàng thượng nhìn một chút trong phòng bọn thị nữ, hướng bọn họ phất phất tay, các ngươi lui xuống trước đi à. Nô tỳ cáo lui. Bọn thị nữ rời đi, Nô Phế Hậu thấy thế, liền biết hoàng thượng lui tả hữu, là muốn kể một ít công việc quan trọng, cũng rất thức thời nói rằng, thiếp thân cáo lui. Nương nương không ngại lưu lại, dù sao chuyện kế tiếp, có lẽ cùng nương nương cũng có chút liên quan. Nô Phế Hậu đang muốn rời đi, Tô Mộc lại mở miệng giữ lại. Hoàng thượng nhìn về phía Tô Mộc, thấy đối phương hướng hắn mấy mắt, cũng thở dài, lưu lại đi, chung quy là những năm này thua thiệt ngươi rất nhiều. Nô Phế Hậu không có mở miệng, nhưng bước chân ngừng lại, nàng cúi đầu, ở trong lòng báo cho chính mình, phải kiên cường, nhiều năm như vậy đều gắng gượng qua tới. Có thể hốc mắt vẫn là không khỏi có chút ướt át. Không bao lâu, cửa phòng đóng chặt. Trong phòng, liền chỉ còn lại Tô Mộc, hoàng thượng, Tiểu Nhu, Nô Phế Hậu cùng vẫn ngất đi lên thẳng. Bắt đầu đi. Hoàng thượng nhẹ giọng mở miệng. Tô Mộc gật gật đầu, hướng phía Tiểu Nhu phương hướng đi đến. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Nhu có chút luống cuống. Nàng đi theo vạn phi nương nương bên người, nghe hoàng thượng nói đến nhiều nhất, chính là vị này Tô trấn phủ sứ như thế nào lợi hại, quả thực muốn đem hắn khen thành thần tiên nhân vật. Mặc dù trong nội tâm nàng không tin, có thể nhớ lại vừa mới tao ngộ, nàng vẫn là không khỏi hoảng hốt, lo lắng chính mình đem nương nương qua nhiều năm như vậy việc đã làm bạo lộ ra. Nhưng mà, nàng hiện tại không thể động đậy, Tô Mộc lại càng đi càng gần. Vì nương nương, Tiểu Nhu quyết tâm trong lòng, chợt liền phải hướng phía chính mình răng hàm tắt tới, chỉ nghe ca một tiếng, túi độc vỡ tan, chất độc theo yết hầu chảy xuôi xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, Tô Mộc không khỏi thở dài, người đây không phải không đánh đã khai a. Hừ, Tiểu Nhu cảm giác ánh mắt bắt đầu mơ hồ, nghe được Tô Mộc lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ trầm trọng. Không đánh đã khai, chỉ cần mình chết, rất nhiều chuyện manh mối đều sẽ gây mất, đến lúc đó coi như điều tra ra một chút dấu vết để lại, cuối cùng cũng không cách nào cho nương nương định tội. Như thế, nàng chết được cũng coi như đáng giá. Thì ra ngươi là nghĩ như vậy sao? Tô Mộc nhiều hứng thú bước cằm. Tiểu Nhu lại cảm thấy có chút không đúng, chuyện gì xảy ra, chính mình thế nào còn chưa có chết? Hơn nữa, gia hỏa này nói lời là có ý gì, chẳng lẽ lại hắn cùng thần hầu phủ vô tình như thế, cũng biết độc tâm thuật. Sườn núi dư độc tâm thuật là thiên phú, ta không học được. Tô Mộc lắc đầu. Tiểu Nhu nghe nói như thế, nguyên bản đã hai mắt nhắm, lần nữa mở ra, trong đó đều là hoảng sợ cùng vô phương ứng đối. Đang nghi ngờ chính mình vì cái gì còn chưa có chết. Ân, có lẽ là hoài nghi vì cái gì ta sẽ biết lời trong lòng của ngươi. Nàng nhìn về phía Tô Mộc, Tô Mộc cũng nhìn về phía nàng, mỉm cười, ngươi nói có hay không một loại khả năng, không phải ta sẽ độc tâm thuật, mà là ngươi đem lời trong lòng mình nói ra đâu. Không có khả năng. Tiểu Nhu thể thốt không thừa nhận, nhưng khi ánh mắt của nàng chuyển hướng hoàng thượng còn có Ngô Phế Hậu thời điểm, phát giác đối phương biểu lộ giống nhau có chút không đúng. Chẳng lẽ lại chính mình thật đem lời trong lòng nói ra? Tiểu Nhu tự lẩm bẩm, nói xong lời cuối cùng thời điểm, phút chốc kịp phản ứng, sau đó vội vàng ngậm miệng lại. Về phần tại sao không chết, Tiểu Nhu nhìn sang, đã thấy Tô Mộc khỏe miệng nổi lên, ngươi cho rằng ta là ai à? Nàng lúc này mới nhớ lại, có vẻ như hoàng thượng tán dương vị này Tô trấn phủ sứ nhiều nhất, cũng không phải là võ công siêu quần, cũng không phải vẽ đùa luyện khí bản sự, mà là y thuật. Chính mình giấu tại răng ở giữa túi độc, mặc dù chưa kiến huyết phong hầu kịch độc, có thể phát tác tóm lại cần thời gian. Đối phương hoàn toàn tới kịp giải độc. Là thế này phải không? Nghe được Tiểu Nhu thanh âm, hoàng thượng nghi hoặc nhìn về phía Tô Mộc. Hắn vừa mới tại sao không có nhìn thấy Tô Mộc có giải độc cử động? Không kém bao nhiêu đâu. Tô Mộc có chút chột dạ nói, cũng không phải chột dạ trong nháy mắt giải độc bản sự, điểm này thật sự là hắn có thể làm được. Mấu chốt là, hắn vừa mới dùng đến căn bản cũng không phải là loại thủ đoạn này. Nhưng đối phương náo bổ, lại làm cho hắn cảm giác vô cùng phù hợp chính mình lời vừa rồi, cho nên không có không thừa nhận. Khụ khụ, tốt, không nói nhiều nói, nên bận bịu một chút chuyện chính. Nói, Tô Mộc trên ngón tay sáng lên ánh sáng nhạt, hướng phía Tiểu Nhu cái trán điểm tới. Tiểu Nhu gật gù đáp ý, mong muốn né tránh, có thể chung quy chỉ là làm vô dụng công. Rất nhanh, ngón tay chỉ rơi, Tiểu Nhu cả người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, hai mắt thất thần. Sau đó, chỉ thấy Tô Mộc đem ngón tay đột nhiên hướng về sau kéo một cái, ngay sau đó phảng phất là tranh liên hoàn như thế màu lam nhạt màn sáng, một vài bước liên tiếp xuất hiện ở giữa không trung. Những này chính là nàng mấy năm gần đây ký ức. Tô Mộc tiện tay ấn mở một bức họa, chỉ thấy trong bức tranh nhân vật bắt đầu chuyển động, trong đó thậm chí truyền ra thanh âm. ngươi biết nên làm như thế nào đi. Hình tượng bên trong, Vạn Phi đem ngân phiếu đưa cho một cái cầm trong tay hộp cơm thái giám. Cái kia thái giám hồi phục một câu sau, liền hộ tống cung nữ Tiểu Nhu cùng nhau đi tới mặt khác một chỗ cung điện, tiến vào tẩm cung về sau. Có một gã cung trang quý phụ nhân nghi hoặc đi ra, Tiểu Nhu lừa gạt lấy quý phụ nhân lui tả hữu, sau đó lại tại trong nháy mắt đem nó chế phục, từ một tên khác thái giám, đem một bát thuốc thang mạnh chút vào phụ nhân kia trong miệng. Sau đó, chỉ thấy kia quý phụ nhân không có chút nào dáng vẻ ngã xuống đất lăn lộn, cho đến đau đến ngất đi. Theo quý phụ nhân trong cung điện đi ra, hình tượng bắt đầu gia tăng tốc độ, lại nhảy chuyển đến mặt khác một chỗ biệt lạc. Lần này cũng không phải cung điện, mà là trong hoàng cung một chỗ lại bình thường bất quá gian phòng, cửa phòng bị đẩy ra, nhìn bên trong bố cục, có lẽ còn là khố phòng. Sau đó, hoàng thượng có chút ý quan không ngay ngắn từ bên trong đi ra. Nhìn thấy một màn này, hoàng thượng mặt có chút tái rồi. Làm cái gì? Đây là sưu tập chứng cứ phạm tội, vẫn là đào cuộc sống riêng tư của hắn hắc liệu. Chương 869, thường xuyên chịu khổ người chỉ cần nếm đến một chút xíu ngọt liền sẽ phá lệ hài lòng. 1. Chương 869, thường xuyên chịu khổ người chỉ cần nếm đến một chút xíu ngọt liền sẽ phá lệ hài lòng. 1. Hình tượng vẫn còn tiếp tục. Hoàng thượng vừa mới rời đi, bất quá mười mấy hơi thở công phu, cung nữ Tiểu Nhu liền đi vào gian phòng kia. Sau đó, một người dáng dấp thanh thuần ngọt ngào cung nữ liền xuất hiện ở trong bức tranh. Giờ phút này nàng đã mặc quần áo xong, chỉ là trên mặt còn mang theo một chút đỏ ửng, chính nhất tay vuốt ve lấy bụng dưới, hạnh phúc dường như mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai. Có thể một giây sau, cung nữ Tiểu Nhu liền lấy cực nhanh tốc độ tới gần nàng, không cho nàng cơ hội phản ứng, trực tiếp một thanh nắm vết hầu, chợt uốn éo. Nương theo lấy nước xương thanh âm vang lên, kia vừa bị sủng hạnh cung nữ, biểu lộ cũng dừng lại xuống tới. Nhìn thấy một màn này, hoàng thượng cũng trầm mặt lại. Đợi đến hình tượng biến thành một mảnh xám trắng, tuyên bố kết thúc, màu lam nhạt màn sáng lại sẽ chủ động nhảy chuyển tới kế tiếp video, cũng tự động phát ra. Khắp nơi trong hoàng cung cung điện, từng vị thanh xuân tịnh lệ xinh đẹp giai nhân, tất cả đều gặp độc thủ. Hoàng thượng để ý, trong lòng yên lặng đến một chút, giật mình trải qua mấy năm, chỉ là chết tại Tiểu Nhu trong tay cung nữ, liền có 20 mấy tên. Kia mấy năm tương đối được sủng ái tần phi, cũng là bị đối phương chiếu cố mấy lần. Lần này hoàng thượng không có chút nào nghi hoặc vì cái gì những năm này chính mình cũng không có dòng dõi. Ngay cả những cái kia vẹn vẹn bị hắn sủng hạnh một lần, thậm chí đều không xác định có thai cung nữ, đều bị đối phương cẩn thận thanh trừ hết. Hắn chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, còn có thể hư không thụ tình không thành. Video còn có rất nhiều, nhưng hoàng thượng đã nhìn không được, Tô Mộc cũng không thời gian lãng phí ở phía trên này, cho nên tới cuối cùng, hắn chỉ là chuyên môn chọn lựa một cái video, xem như kết thúc công việc. Hình tượng bên trong là hoàng thượng không thể quen thuộc hơn được tầm cung bố cục. Kia là Vạn Phi tầm cung. So hiện nay trẻ mấy tuổi Vạn Phi đang ngồi tại trên giường em, biểu lộ hung ác nham hiểm, xem ra vừa mới hẳn là xảy ra chuyện gì làm nàng không thư thái chuyện. Tiểu Nhu đứng ở một bên, trên mặt đồng dạng là lòng đầy căm phẫn. Sau đó, chỉ thấy Vạn Phi cho Tiểu Nhu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiểu Nhu hiểu ý, không bao lâu, làm nàng đi về tới thời điểm, trong tay đã nhiều một bát thuốc thang. Liên quan tới thuốc thang lai lịch, Tô Mộc cũng không đem nó bỏ mất đi, bởi vậy hoàng thượng cũng biết tới thang thuốc kia chân thực tác dụng, chính là có thể đem mạch tượng điều chỉnh làm sinh non chi tướng chén thuốc. Phát hiện này, trong nháy mắt liền để hoàng thượng khóa chặt hình tượng bên trong thời gian tuyến. Vô ý thức mắt nhìn Ngô Phế Hậu phương hướng, phát hiện đối phương cũng đang nhìn chính mình sau, hắn lại chột dạ thu hồi ánh mắt. Nội dung phía sau đối với hai vị này người trong cuộc mà nói, cũng không có cái gì ý mới. Vạn Phi tìm hoàng thượng khóc lóc kể lể, hoàng thượng trong cơn giận dữ, đem hoàng hậu phế truất, cũng đẩy vào lãnh cung. Nội dung phát ra hoàn tất, hình tượng cuối cùng như ngừng lại Vạn Phi gian trá âm tàn nụ cười phía trên. Hoàng thượng nhìn kia sớm chiều trung đụng bộ dáng, làm thế nào nhìn đều nhìn không vừa mắt, thậm chí trong lòng hắn mơ hồ còn có một loại sợ hãi cảm giác. Chuyện ngọn nguồn đại khái chính là như vậy, hoàng thượng ngài nhìn, hoàng tử án phải chăng có thể kết án định tội nữa nha. Tô Mộc nhìn hướng hoàng thượng, hắn cũng không có quên chính mình tiến cung tới mục đích. Có thể hoàng thượng nhưng vẫn là có chút do dự, Vạn Phi dù sao vừa mới sinh hạ hoàng tử, hoàng thượng cảm thấy Vạn Phi thật còn có sinh dục năng lực a. Tô Mộc đống nhiên lên tiếng cắt ngang. Nghe nói như thế, hoàng thượng không khỏi sững sờ, Tô thiếu hiệp, lời này của ngươi là có ý gì? Hoàng thượng hẳn là nhớ kỹ, đã từng bởi vì hoài nghi thân thể của mình ra chút vấn đề, từng tới thần y quán. Hoàng thượng gật gật đầu, hắn đương nhiên chưa, cũng chính là ngày đó, hắn mới hiểu được liệu thương phủ mặt khác diệu dụng. Tô Mộc tiếp tục nói, thần cho ngài trả lời chắc chắn, ngài hẳn là cũng không có quên a. Cái này, hoàng thượng thật là có chút nhớ không rõ, nhưng nghĩ không ở ngoài nói đúng là thân thể hư một chút, nhưng không có không dựng không dục ma bệnh. Thế là, hắn lại gật đầu một cái. Hoàng thượng thân thể không ngại, sủng hạnh Vạn Phi số lần liền thiếu đi sao? Tô Mộc nói, kích thích trước mặt màu lam nhạt màn sáng, đồng thời nói rằng, nếu là hậu cùng cái khác nương nương nơi đó, là Vạn Phi sắp xếp người dở cho quỷ, nhưng thân làm được sủng ái nhất phi thần, Vạn Phi qua nhiều năm như thế, vì cái gì đều không có thụ thai. Có lẽ là công pháp nguyên nhân. Hoàng thượng còn ôm lấy một tia hy vọng, nhưng lời này cũng không phải hoàn toàn vô lý. Võ giả bởi vì công pháp đặc tính khác biệt, tại sinh dục năng lực phương diện cũng nhận hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Cũng tỉ như nói tịch tà kiếm pháp, cái này chính là không sinh ra hải tử điển hình. Đương nhiên, ngoại trừ vật lý cắt bỏ bên ngoài, một ít công pháp đặc thù còn có thể tạo nên một chút tình huống đặc thù. Trong đó Quách Cự Hiệp chính là điển hình, bởi vì sử dụng kinh đảo trưởng sẽ tiêu hao dương khí, cho nên kinh đảo trưởng người tu luyện phổ biến không sinh ra nhi tử. Về phần cái khác sẽ dẫn đến không dựng không dục công pháp, mặc dù thiếu, nhưng cũng không đến nỗi nói không tồn tại. Nhưng rất nhanh, làm Tô Mộc cấn mở một đạo màu lam nhạt màn sáng, nhìn xem phía trên phát hình ra nội dung sau, hoàng thượng lựa chọn trầm mặc. Kia là không tính xa xưa quá khứ, hoàng thượng biết được Vạn Quý phi đồng Chu Hội thân phận, nhưng lại không bỏ được đem nó ban được chết, liền nghĩ đến phương pháp trung hòa. Tức xuống làm tần phi, cùng mệnh Phật ấn hủy đi võ công của nàng. Tu vi võ công, nói chung đều là cùng võ giả khóa lại cùng một chỗ, thuộc về có vinh cùng đình, có nhục cùng đục, rất ít lại hủy đi công lực sau, không bị ảnh hưởng tồn tại. Cho nên, Phật ấn tại hủy đi Vạn phi võ công sau, vẫn là dùng liệu thương phủ, vì nàng điều trị một phen. Cái này một điều trị, không những đem hủy đi võ công gì chứng chữa lành, chính là đã từng Vạn phi từng phục dụng chén thuốc, đến để cho mình biến không cách nào thụ thai ma bệnh, giống nhau chữa lành. Nhìn đến đây, hoàng thượng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chưa khỏi, nói cách khác, hải tử hay là hắn. Nhưng mà hình tượng nhất chuyển, Vạn phi đợi đến Phật ấn rời đi về sau, đúng là an bài cùng nữ tiểu nhu, lại nấu chín một chén canh thuốc. Chén thuốc hiệu quả không cần nói cũng biết, hoàng thượng biểu lộ cũng cứng đờ. Sau đó, hình tượng tiếp tục biến hóa, gia tốc, mấy tháng đã qua, Vạn phi tin vui cũng tại hậu cung truyền ra. Hoàng thượng nhớ kỹ, chính mình lúc ấy cao hứng một hồi lâu. Nhưng là từ trên tấm hình đến xem, Vạn phi hỉ mạch cũng là dược vật tạo thành, thậm chí bao gồm về sau hở ra bụng dưới, đều là dược vật tạo thành rất thật giả dự. Hình tượng lần nữa nhảy chuyển, rất nhanh, đã đến gần nhất trong khoảng thời gian này. Vạn phi đang tại trong tẩm cung dưỡng thai, cung nữ tiểu nhu lại gấp đội vàng chạy vào, đem lưu lạc bên ngoài hoàng tử tin tức cáo chi cho nàng. Vạn phi ngược lại không đến nỗi quá mức bối rối, chỉ là sắp xếp người đi xử lý. Nhưng không biết sao, chuyện này bị làm lớn chuyện, không những hoàng tử bị tiếp trở về trong cung, từ Bảo Long nhất tộc thành viên bảo hộ, thậm chí tại một phen điều tra về sau, còn liên lụy đến Ngô Phế Hậu. Bởi vì suy đoán Ngô Phế Hậu là vì số không nhiều người biết chuyện, còn có lá gan đem chuyện này vạch trần đi ra. Vạn phi lúc này mới cải biến kế hoạch, quyết định dùng sinh non đến hấp dẫn hoàng thượng lực chú ý. Chương 869, thường xuyên chịu khổ người chỉ cần nếm đến một chút xíu ngọt liền sẽ phá lệ hài lòng. 2. Chương 869, thường xuyên chịu khổ người chỉ cần nếm đến một chút xíu ngọt liền sẽ phá lệ hài lòng. 2. Đồng thời sắp xếp người, tại Ngô Phế Hậu đồ ăn ở trong, trộn lẫn vào quy tức án, tạo thành đối phương giả chết, lại an bài sát thủ, mong muốn đem giả chết biến thành chết thật. Về phần sinh non chỗ sinh hạ hoàng tử bất quá là Vạn phi sắp xếp người theo ngoài cùng tùy ý ôm tới con mới sinh. Hoàng thượng xem hết Vạn phi toàn bộ nhu đồ, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết. Nếu chỉ là phía trước, ngược lại cũng thôi, Vạn phi cũng không phải lần thứ nhất lừa bị hắn. Nhưng khi hoàng thượng xem đến phần sau, liên quan tới Ngô Phế Hậu chuyện lúc, hắn hoàn toàn không kèm được. Sớm tại Vạn phi đồng Chu Hội thân phận bại lộ thời điểm, hắn liền nghĩ qua chuyện lúc trước có lẽ sẽ có oan khuất, nhưng bởi vì chính mình là hoàng thượng, nói ra khó tại thu hồi, về sau lại bị Vạn phi mang thai tin tức rời đi chú ý, cho nên mới kéo dài đến bây giờ đều không có cho Ngô Phế Hậu một cái đền bù. Bởi vậy, đang nghe Ngô Phế Hậu tin chết thời điểm, trong lòng của hắn kỳ thật liền đã tràn ngập áy náy. Nếu không phải là cảm thấy người chết không thể phục sinh, lại Vạn phi sinh non đồng dạng là nguy cơ sớm tối, hắn có lẽ còn muốn sớm hơn một chút đi vào Trường Dương cung. Bây giờ, mặc dù Ngô Phế Hậu không chết, nhưng khi hoàng thượng nhìn thấy Trường Dương cung quặn cụ vẽ, trong lòng của hắn ấy nấy chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Giờ phút này chính chủ ở bên, cái này mới nhất trong tấm hình cho, tựa như là một sợi ngọn lửa, trực tiếp đem hắn tất cả ấy nấy nhóm lửa, khiến cho trong lòng của hắn bộc phát. Việc này, chớ bổn tọa cho ngươi một cái công đạo. Hoàng thượng luôn từ chuẩn xác, trong lòng nghiêm trị không tha ý nghĩ, lại không nửa điểm lung lay. Thân thiếp đa tạ hoàng thượng. Cứ việc hoàng thượng cũng không có nói cái gì mềm lời nói tới dỗ dành nàng, có thể dạng này cam đoan, lại càng có thể làm cho nàng xúc động. Trong lúc nhất thời, vốn là đỏ bừng hốc mắt, rốt cuộc duy trì không được, nước mắt chảy như mưa. Hoàng thượng nghe được tiếng khóc, yên lặng tiến lên đưa nàng ôm vào trong ngực, trên mặt vẻ ấy nãy càng lớn. Hắn thậm chí đều chưa hề nói muốn cho ra cái gì để ngủ, vẻn vẹn chỉ là một cái chưa thực hiện hứa hẹn, liền có thể nhường nàng cảm động đến tận đây, có thể nghĩ, nàng những năm này đều bị bao nhiêu bị quất. Vừa nghĩ đến đây, hoàng thượng hướng phía ngoài cửa hô, "Linh Linh xả, nhanh điều một đội thị vệ, đem Vĩnh Ninh cùng cho chấm bao vây lại, không cần thả đi bất kỳ người nào." Vĩnh Ninh cung vốn là quý phi quy cách cung điện, hắn mặc dù hạ chỉ hàng vạn phi phẩm cấp, nhưng lại mở một mặt lưới, không có nhường vạn phi dọn ra ngoài. Mà sở dĩ muốn đem Vĩnh Ninh cung vây quanh, cũng là bởi vì qua nhiều năm như thế, cho dù là hắn cũng không cách nào xác nhận Vĩnh Ninh cung ở trong cung nữ thái giám bên trong có nào là vạn phi người, cho nên mới lựa chọn thả bắt sai chớ bông thả phương thức. Thần lĩnh chỉ. Ngoài phòng, Linh Linh xà mặc dù nghi hoặc, có thể Bảo Long nhất tộc ba đầu thiết luật ở trong, đầu thứ hai chính là nghe theo hoàng thượng mệnh lệnh. Trừ phi hoàng thượng ra lệnh sẽ uy hiếp hoàng thượng bản nhân an toàn, bằng không bọn hắn đều sẽ vô điều kiện chấp hành. Trong phòng, ra lệnh hoàng thượng, vừa nhìn về phía một bên còn hôn mê Liên Thẳng. Tô thiếu hiệp, có thể nhìn hắn ký ức sao? Đương nhiên. Tô một gật gật đầu, bắt trước làm theo, đem Liên Thẳng ký ức cũng lấy màn sáng hình thức hình chiếu đi ra. Hoàng thượng nhìn xem màn sáng bên trên nội dung, rất nhanh liền hiểu được cái này trung niên thân phận. Liên Thẳng, lại tên Thải Hí Sư, lệ thuộc vào một cái tên là Hắc Thạch tổ chức. Khi biết Hắc Thạch danh tự sau, hoàng thượng khẽ nhíu mày. Rất hiển nhiên, hắn đối tổ chức này có chỗ nghe thấy. Chỉ có điều tại trong ấn tượng của hắn, tổ chức này luôn luôn rất an phận, thậm chí còn giúp triều đình xử lý một chút triều đình không tiện ra mặt chuyện. Làm sao lại cùng Vạn phi cấu kết cùng một chỗ? Tô Mộc cũng có chút nghi hoặc, so với hoàng thượng, hắn không nghi ngờ gì càng hiểu hơn Hắc Thạch tổ chức này. Tại hắn trong ấn tượng, Hắc Thạch thủ lĩnh chuyển luân vương, đời này mơ ước lớn nhất chính là một lần nữa trở thành nam nhân. Hiện nay, đối phương mộng tưởng đã thực hiện, lẽ ra hẳn là tại an hưởng về hưu tạo tiểu nhân sinh hoạt, làm sao lại quấy tiến phức tạp như vậy lại chuyện nguy hiểm ở trong. Bất quá rất nhanh, hoàng thượng cùng Tô Mộc nghi hoặc đều chiếm được giải đáp. Chuyển Luân Vương hoàn toàn chính xác bắt đầu hưởng thụ về hưu sinh hoạt, cùng Diệp Trán Thanh vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt, thậm chí ngay cả Hắc Thạch cũng bắt đầu tiến hành xí nghiệp truyền hình. Nhưng mà, xí nghiệp truyền hình liền mang ý nghĩa cải biến, nhưng không phải tất cả mọi người ưa thích cải biến. Liên Thẳng chính là một cái trong số đó. Hắn cho rằng, Chuyển Luân Vương đã mất đi lòng tiến thủ, cho dù là tiếp tục đi theo đối phương lan lộn, cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Cho nên, hắn vô cùng dứt khoát đi ăn mang khác. Lấy hắn tông sư sơ kỳ tu vi, rất nhanh liền tìm tới nhà dưới. Người này chính là Ninh Vương. Lại nói mấy năm trước, Tô Mục đem Đồng Chu hội danh sách giao đi lên, khiến Đồng Chu hội sát thủ thương vong thảm trọng. Mà đoạn thời gian gần nhất, Đồng Chu hội thứ nhất sát tay Sử Lưu Hương, vì truy cầu tình yêu, cũng tự tác chủ trương thoát ly Đồng Chu hội. Tất nhiên các nơi phân đà cùng cơ sở nhân viên, mới là Đồng Chu hội khung xương cùng trụ cột bước vàng. Nhưng nếu là thiếu khuyết sát thủ, nhường một chút hành động không cách nào biến thành thực tế, vẫn là vấn đề lớn. Bởi vậy, Linh Vương những năm gần đây, lại tại mời chào sát thủ, lấy bổ khuyết thập đại sát thủ trong chỗ, Liên Thẳng chính là tân nhiệm thập đại sát thủ một trong, bị Linh Vương an bài vào kinh thành, lấy phối hợp vạn phi hành động. Nhưng không ngờ, hắn một lần nữa xuất đạo trận chiến đầu tiên, liền gặp Tô Mục, sau đó dứt khoát bị vùi dập giữa chợ. Có thể nói là không may tới cực điểm. Kết quả vẫn là Đồng Chu hội. Xem ra nhằm vào Linh Vương hành động, cũng muốn tăng tốc một chút. Liên Thẳng không phải dâng hắc thạch tổ chức mệnh lệnh, nhường hoàng thượng có chút vui mừng, nhưng phải biết đối phương cải đầu Đồng Chu hội môn hạ, lại để cho hoàng thượng có chút náo tâm. Tổ chức này, làm sao lại giống như là đánh không chết con rắn đâu. Cùng lúc đó, Linh Linh Xà cũng mang theo một đội nhân mã, đi tới Vĩnh Linh cung bên ngoài, đem nơi này cho ta vây quanh. Linh Linh Xà ra lệnh một tiếng, bọn thị vệ không có nửa điểm do dự, trực tiếp bắt đầu hành động, đem Vĩnh Linh cung vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trong cung cung nữ cùng thái giám thấy cảnh này, đều là nghi hoặc không hiểu. Có mấy cái xưa nay phách lối thái giám, càng là đi lên phía trước, bóp lấy tay hoa nói, làm cái gì, các ngươi chẳng lẽ không biết đây là Vạn Phi nương nương tẩm cung à? Dám đến nơi này dương oai, các ngươi có mấy cái đầu chém bảo? Ngươi là Vạn Phi thân tín? Linh Linh Xà nhìn về phía hắn. Cái kia thái giám còn không có nghe ra Linh Linh Xà bất thiện ngữ khí, vẫn như cũng là một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng, dương dương đáp ý nói, không tệ. Còn không chờ hắn nói tiếp chút uy hiếp, chỉ thấy Linh Linh Xà vung tay lên, bắt hắn cho ta trói lại, đợi lát nữa giao cho hoàng thượng xử lý. Tiểu thái giám ngậm. Làm gì, các ngươi lớn mật. Hắn tay chân cùng sử dụng, rất giống du côn lưu manh, khoan hay nói, nếu là người bình thường thật đúng là bị hắn hù dọa. Nhưng Linh Linh Xà mang tới, đều là trong cung cấm quân tinh nhuệ, thuần thục, liền trực tiếp đem hắn cầm xuống, đồng thời, vì để tránh cho ố hế lô thai, có người còn quen luyện đem kia tiểu thái giám bít tất thời ra, nước dùng hóa nguyên an, nhét vào miệng của đối phương bên trong. Chương 870, đuổi bắt, 1, chương 870, đuổi bắt, 1, Thái hậu nguyên bản cũng không thích Vạn Phi, cảm thấy nàng tâm tư quá sâu, quá nặng, nếu là thân cư cao vị, không tránh khỏi muốn đem hậu cùng quay đến không được an bình. Chẳng qua hiện nay khi nhìn đến cháu ngoan thời điểm, nàng vẫn là mềm lòng, đối Vạn Phi cũng có chỗ đổi mới. Nói thật, vừa ra đời đứa bé rúng gió, cũng không dễ nhìn. Có thể nắm giữ mẫu tính quang huy thái hậu, làm thế nào nhìn thế nào thuận mắt, lại thêm là người từng trải, nàng rất dễ dàng liền đem đứa bé dỗ ngủ đã qua. Điềm tĩnh nằm tại trong tã lót đứa bé, thì càng làm người ta yêu thích. Có thể dạng này bình tĩnh không có duy trì liên tục quá lâu, từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân, theo Vĩnh Ninh cung ngoại truyền bảo, thanh âm huyên náo, trực tiếp đem vừa mới nằm ngủ đứa bé đánh thức. Sau đó, chính là trong nhân thế để cho nhất lòng người hoảng thanh âm vang lên. A a a a, thái hậu đội vàng đem đứa bé ôm vào trong ngực, tả hữu chậm rãi lay động, nhưng mà chị ngọn không chị gốc, không đợi hài nhi mí mắt phát nặng, phía ngoài tiếng bước chân lại một lần nữa quấy đứa bé giấc ngủ. Mà đứa bé nguyên tắc chính là, ngươi để cho ta tâm phiền ý loạn, ta liền để ngươi không được an bình. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc lớn hơn. Thái hậu tâm tình cũng không khỏi có chút bực bội, hướng về phía bên cạnh lao thái giám nói rằng, đi ra xem một chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chính là cấm quân diễn luyện, cũng không thể đi vào cái này Vĩnh Ninh cung a. Nô tỳ minh bạch. Lao thái giám là cùng tại thái hậu lão nhân bên cạnh, đừng nói là hậu cung, chính là cấm quân ở trong các tướng lĩnh, đều có không ít biết hắn, cho nên từ hắn ra mặt, là không thể thích hợp hơn. Chỉ chốc lát công phu, lão thái giám đi tới Vĩnh Ninh cung bên ngoài, nhưng mà nhìn thấy lại không phải cấm quân diễn luyện, nói cho đúng, là cấm quân đem Vĩnh Ninh cung cho bao vây lại. Thế nào đây là? Lão thái giám tiếng nói lanh lảnh bên trong mang theo một tia khẳng hàn, nhận ra độ rất cao. Lại thêm hắn cũng có tù vi mang theo, thanh âm này không có hướng vào phía trong quyết tán, lại làm cho ngoài cùng cấm quân nghe xong cẩn thận. Linh Linh xả cũng chú ý tới lão thái giám tồn tại, biết được đối phương là thái hậu bên người thái giám tổng quản, đi tới, đối công công. Linh Linh xả. Đối công công nhìn thấy lĩnh đội người cũng không phải là cấm quân thống lĩnh, mà là Bảo Long nhất tộc 12 cầm tinh, trong nháy mắt minh bạch chuyện này ở trong, nhất định có hoàng thượng thụ ý liền thu liễm tính tình, nhẫn mại tâm dò hỏi, thật là hoàng thượng hạ đạt cái gì ý chỉ. Linh Linh xả vốn không cần cùng đối công công giải thích cái gì, nhưng nàng biết, đối công công có câu hỏi này, cũng không phải là ra ngoài bản thân của hắn lòng hiếu kỳ, càng nhiều vẫn là thay thái hậu hỏi thăm, liền gật gật đầu, nói, hoàng thượng cầu dụ, mệnh ta xuất lĩnh một đội nhân mã, vây quanh Vĩnh Ninh cùng, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Cái này đối công công chần chờ một cái trước mắt, hay là hỏi, nhưng biết ra sao nguyên do. Linh Linh xả lắc đầu. Nàng tại vạch trần chân tướng trước đó, liền bị hoàng thượng lui, cũng không biết được Trưởng Dương cung bên trong xảy ra chuyện gì. Đối công công cũng không hỏi nhiều, liền xoay người trở về Vĩnh Ninh cung bên trong, đi đem nơi đây chuyện đã xảy ra cáo chi cho thái hậu. Vĩnh Ninh cung bên trong, ngoại trừ thái hậu, ngay tại tính dưỡng và phi, giống nhau chú ý tới động tĩnh bên ngoài, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, liền đưa tới chính mình một cái khác thân tín thị nữ, do hỏi, tiểu nhu vẫn chưa về à? Về nương nương, còn không có. Cung nữ mấp máy môi, thử dò xét nói, nương nương, ngài nói có đúng hay không chúng ta ngậm miệng. Vạn phi thấp giọng trách móc. Cái kia cung nữ vội vàng che miệng lại. Những lời này cũng không thể nói rõ, ai biết có thể hay không thai bách mạch rừng. Bất quá, cho dù cung nữ không nói, nàng cũng có phương diện này suy đoán, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, quyết định phải làm những gì. Không bao lâu, Vĩnh Ninh cung bên trong truyền đến thị nữ thất kinh thanh âm. Không xong, không xong thái hậu. Xuyệt. Thái hậu thật vất vả đem đứa bé dỗ ngủ, cung nữ thanh âm liền vang lên, đưa nàng giật nảy mình. Cũng may lần này đứa bé cũng không bị đánh thức. Xảy ra chuyện gì, như thế hoảng hoảng trương trương. Đem đứa bé giao cho bên cạnh tỷ nữ, thái hậu mới nhìn hướng kia chạy tới cung nữ, nhẹ giọng hỏi. Là nương nương, nương nương nàng, nàng cung nữ mang trên mặt vẻ bi thống, nói chuyện cũng đứt quãng, một câu thế nào cũng nói không đến chính đề bên trên. Bất quá dựa vào nét mặt của nàng bên trên, thái hậu đại khái cũng đoán được một chút. Nữ tử sinh non, hài nhi tất nhiên sẽ càng thêm nguy hiểm, có thể cái này cũng không có nghĩa là mâu thân chính là tuyệt đối an toàn. Nhìn xem cung nữ biểu lộ, tất nhiên là vạn phi xảy ra vấn đề gì. Cứ việc vạn phi tại sinh dục kết thúc sau, liền dùng liệu thương phủ điều trị, nhưng tin hết ý không bằng không ý để lại thêm mạng người quan trọng khẩn yếu khâu, cũng không thể kìm được thái hậu suy nghĩ nhiều. Lúc này, nàng liền theo cung nữ vội vã hướng phía vạn phi gian phòng bước đi. Lúc này, bị thái hậu an bài ra ngoài hỏi thăm nguyên do đới công công cũng chạy trở về, không thấy được thái hậu, chỉ thấy được tại thái hậu bên người phục thị cung nữ, liền hỏi, thái hậu đâu? Xuyệt. Đang ôm hài tử cung nữ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới mượn lay động động tác, dùng ngón tay hướng phía thái hậu rời đi phương hướng chỉ nói, vạn phi nương nương thân thể xảy ra chẳng huống. Thái hậu đi theo cung nữ tiến vào. Ân. Đới công công cao mày, làm sao lại trùng hợp như thế? Bên ngoài vừa mới đem Vĩnh Ninh cung vây quanh, vạn phi thân thể liền xảy ra chẳng uống. Hơn nữa thân thể xảy ra chẳng uống, không đi chuyển triệu ngự ý đi, tìm thái hậu đi vào có thể có làm được cái gì? Mấu chốt nhất một chút, vạn phi tại sinh hạ hoàng tử về sau, thân thể thật là dùng liệu thương phủ đến điều dưỡng. So với đối liệu thương phủ kiến thức nửa đời thái hậu, đới công công vị võ giả này càng rõ ràng hơn liệu thương phủ thần hiệu, đừng nói là chỉ là sinh non mang tới tổn thương, chính là bị chém ngang lưng, chỉ cần còn có một mạch. Dù là không cần đem nửa thân dưới tìm trở về, dùng tới một chương liệu thương phủ, đều có thể khỏi hẳn. Vừa nghĩ đến đây, đới công công trong lòng có dự cảm không ổn dâng lên, bận điệu hướng phía cung nữ chỉ phương hướng, đi theo. Thái hậu đẩy cửa vào, còn không đợi hỏi thăm, trước hết cảm thấy phần gáy đau xót, cả người ngất đi. Đợi cho thái hậu ngã mặt xuống dưới, sau lưng nàng người đánh lén, cũng hiện lộ ra khuôn mặt, chính là một người mặc cung trang nữ tử xinh đẹp, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, nhưng ra tay lại vững vô cùng, tự chuẩn, tựa như là trải qua ngàn vạn lần huấn luyện như thế. Còn chưa chờ thái hậu ngã xuống đất, nàng trước một bước đem đối phương đỡ dậy. Sau đó liền phải đưa đến sau tấm bình phong che giấu lên. Nhưng vào lúc này, đới công công cũng đuổi đi theo. Bất quá cửa phòng đã quan bế, đới công công tuy là thái hậu người, nhưng cũng không thể tùy tiện đẩy cửa vào, đành phải nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Thái hậu, lao nô có chuyện quan trọng bẩm báo. Nhưng đáp lại hắn, lại là vạn phi nương nương thê lương lại hư nhược gào thét. Sau đó, là thái hậu loạn bên trong có thứ tự căn dặn cùng ăn ủi. Chương 870, đuổi bắt 2, chương 870, đuổi bắt 2, đới công công nghe được thanh âm này, thoáng yên tâm một chút, nhưng vẫn là nói rằng, thái hậu, không biết vạn phi nương nương tình huống nghiêm trọng không, có thể cần lao nô đi truyền triệu ngự y đi. Trong phòng, thái hậu dường như cũng lại ra tay đến, rốt cục có đáp lại, bình thường ngự y chỉ sợ không được, đi đem Linh Linh Dê đi tìm đến, nàng là nữ tử, cũng càng thuận tiện một chút. Là, lao nô cái này tìm đến. Đới công công lên tiếng, bước chân lại không có xê dịch, một đôi lô thai tử tế nghe lấy trong phòng động tĩnh, lại là tại xác nhận trong phòng đám người phương vị. Trên giường có một người, khí tức bình thường, chỉ là người bình thường. Bên cạnh đứng đấy cung nữ, có chút tu vi mang theo, lại không đủ gây sợ. Nhất làm hắn nhức đầu là sau tấm bình phong người kia, khí tức kéo dài, nghe không ra khoảng cách, ở đằng kia bên người thân còn có một cái hô hấp yếu đất người. Không hề nghi ngờ, đó mới là thật thái hậu. Nhưng mà, làm đối công công trong đầu cẩn thận nhớ lại một chút vạn phi tẩm cung ở trong bố cục, phát giác cho dù là hắn trước tiên xông đi bảo, mong muốn ở đằng kia người tổn thương thái hậu trước đó, đem thái hậu cứu, cũng cơ hồ là một cái chuyện không thể nào. Ngay tại đối công công do dự lúc, hắn bỗng nhiên phát giác được, trong phòng kia bắt lấy thái hậu người, đang từ từ rời xa, hướng phía giường phương hướng bước đi. Càng thêm mấu chốt một điểm là, người kia cũng không đem thái hậu mang theo trên người. Không muốn quá nhiều, đới công công mười phần dứt khoát vọt lên phá cửa mà vào. Trong phòng, Thanh Xuân Tịnh Lệ lại ra tay vững vô cùng thị nữ, đi vào vạn phi trước người. Giờ phút này vạn phi mặc dù còn ra vẻ thống khổ, phát ra hư nhược kêu rên, có thể trên mặt nào có nửa điểm vẻ thống khổ. Rõ ràng, vừa mới đều là giả vờ, mục đích đúng là vì lừa gạt đới công công rời đi. Thị nữ đi vào vạn phi bên cạnh, đang muốn nói cái gì, nhưng ngay sau đó, cửa phòng liền bị người lấy man lực phá vỡ, mảnh vụn bay ra. Vạn phi bên người một cái khác thị nữ trước tiên liền bảo hộ ở vạn phi trước người, ra tay vẫn vô cùng cực chuẩn thị nữ, thì quay đầu nhìn lại, trên mặt cũng không quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, nhưng trên tay trên đùi động tác cũng không chậm, trước tiên liền hướng phía thái hậu phương hướng chạy đi, ý đồ tiếp tục đem thái hậu khống chế trong tay. Nhưng mà nàng vẫn là chậm một bước. Đới công công mặc dù thanh danh không hiện, nhưng lại là tiên hoàng chưa lúc lên ngôi, theo tại còn vẫn là thái tử phi thái hậu bên người, gánh vác bảo hộ thái hậu gánh nặng, võ nghệ như thế nào lại yếu đuối? Bây giờ tu vi khoảng cách tông sư hậu kỳ, cũng bèn bèn chỉ có khoảng cách nửa bước, tốc độ nhanh chóng, càng là vượt quá tưởng tượng. Thị nữ kia thấy tốc độ không bằng người, quả quyết từ bỏ bắt sống thái hậu ý nghĩ, từ trên đầu rút ra một cái châm hoa, vô cùng xảo diệu thủ pháp văng ra ngoài, thẳng đến sau tấm bình phong thái hậu. Đốt, đới công công đã sớm chuẩn bị, hộ thể cương khí thi triển mà ra, trực tiếp đem châm hoa ngăn khuất bên ngoài, cùng thời khắc đó, đem thái hậu bảo hộ ở sau lưng, hoàn toàn đoạn tuyệt thị nữ kia bắt người chất ý nghĩ. Vạn phi giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới bắt thái hậu làm con tin kế hoạch không đợi áp dụng, trước hết đi phá hủy. Trong cung động tĩnh, tự nhiên cũng đưa tới bên ngoài cung nữ chú ý xảy ra chuyện gì. Cung nữ không đợi chạy vào, liền nghe trong phòng truyền ra thanh âm, đối công công là Đồng Chu hội Dương Nghiệt. Bắt thái hậu? Cái gì? Bên ngoài, ôm hài tử cung nữ cũng nghe tới thanh âm, trên đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đối công công là Đồng Chu hội Dương Nghiệt? Nói đùa cái gì? Chớ nói đối công công theo thái hậu nhiều năm, chính là lúc tuổi còn trẻ, đối phương liệu mình hội chủ còn chưa hết một lần. Như thế nào lại là Đồng Chu hội người? Nhưng mà chính là như vậy mê sảng, Vĩnh Ninh cung bên trong cung nữ thái giám lại tin tưởng. Bởi vì, những cái này mới là chân chính Đồng Chu hội Dương Nghiệt. Một cái tiểu thái giám thấy thái hậu mang tới cung nữ, lúc này ôm hài tử, nhãn châu xoay động, chính là nảy ra ý hay, la lớn, đối công công là Đồng Chu hội người, cái này cung nữ cũng nhất định có vấn đề, không thể để cho hắn lại ôm hoàng tử. Đem hoàng tử cấp bể. Cả đám mỗi trung tâm tuân ra đi qua. Cái này cung nữ tự nhiên cũng có được tu vi mang theo, tuy nói không mạnh, nhưng đối phó một chút cung nữ thái giám vẫn là không có vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng cũng không biết trong ngực ôm hoàng tử là giả, thấy bọn này cung nữ thái giám, chiêu chiêu đều chạy theo nàng trong ngực hài tử, dù là nàng có tu vi mang theo, có thể quan tâm sẽ bị loạn, vẫn là chống đỡ cực kỳ phí sức. Ngắn ngủi thời gian mới hơi, trên thân thậm chí đều bị thương. Cũng may dạng này loạn tượng cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Hoàng thượng tại Tô Mộ cùng đi, tới Vĩnh Ninh cung bên ngoài, nghe trong cung động tĩnh, hoàng thượng trực tiếp hạ lệnh cấm quân vào cung, đem làm loạn thần tặc tử cầm xuống. Có cấm quân xuất mã, những này làm loạn cung nữ thái giám, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị tóm chế phục. Kia ôm hài tử cung nữ, cũng hướng phía hoàng thượng thi lễ một cái, sau đó đem hài tử đưa tới, "Hoàng thượng, hoàng tử không có thụ thương." "Ân." Hoàng thượng nhìn xem hoàng tử, liền nghĩ đến trước đó tại Trường Dương cung nhìn thấy từng màn, giận không chỗ phát tiết, liền phải đem nó quẳng xuống đất. Có thể thời khắc mấu chốt, nô phế hậu lại đem hài tử bảo trụ. "Ngươi đây là làm gì?" Hoàng thượng khó hiểu nói. "Hài tử là vô tội." Nô phế hậu dỗ dành trong ngực bị kinh sợ hài tử. Như đứa nhỏ này là vạn phi xuất ra, cho dù hoàng thượng muốn bằng, nàng cũng sẽ không ngăn đón. Nhưng đứa nhỏ này lại là vạn phi tìm người ôm trở về tới. Gia đình của hắn vốn là bị phá hư, nếu là lại không thanh không đất sở chết, không khỏi quá mức đáng thương. Hoàng thượng cũng hậu chi hậu giác, vua xuống đầu. Cung nữ mặc dù không chút hiểu rõ, nhưng nàng trung phi không phải cái gì ngu dốt đến cực điểm người, nhìn thấy vừa mới phát sinh một hệ liệt biến cố, đại khái đoán được một chút. Sau đó đông nhiên hô, "Ai nha, thái hậu còn tại bên trong đâu? Người nói cái gì?" Hoàng thượng giật mình, sau đó liền nhìn về phía bên cạnh Tô Mộc phương hướng. Cái sau hiểu ý, cảm giác một chút trong cung rất nhiều khí tức, phân biệt ra được thuộc về thái hậu một sợi, thân hình trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Đợi đến lại xuất hiện lúc, đã đi tới vạn phi trong tầm cung. "Đối công công, là ta." Mắt thấy đối công công một trào chụp tới, Tô Mộc đội vàng mở miệng. "Hóa ra là Tô đại nhân." Đối công công tự nhiên là nhận ra Tô Mộc, thấy là đối phương, trong nháy mắt dừng lực đạo trên tay, mắt nhìn bên cửa sổ phương hướng, lại nghĩ đến muốn, hắn cuối cùng vẫn không có lựa chọn cùng ra ngoài. Tô Mộc giống nhau trong phòng đánh giá một vòng, không có trông thấy vạn phi bóng dáng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, vạn phi chạy trốn. "Ân, xác nhận tại lão nô tiến đến trước đó, liền đã đào thoát." Đối công công xông tới sau, đầu tiên là cứu thái hậu, sau đó lại cùng kia võ công cao cường thị nữ giao thủ. Chỉ trong chốc lát, thị nữ kia chạy trốn. Hắn liền bị thái hậu đi tới trên giường nghỉ ngơi, quá trình bên trong, hắn đem vạn phi cùng một tên khác hơi biết võ công thị nữ chế phục. Có thể chế phục sau lại phát hiện vạn phi biểu lộ có chút mất tự nhiên, đi tới gần mới phát hiện, trên mặt nàng mang theo mặt nạ da người, dưới mặt nạ là một gương mặt bình thường lỗ. Giờ mới hiểu được, vạn phi nên là tại hắn xông tới trước đó, tìm tốt thế thân. Tô một khẽ mước cằm, nhưng cũng không có ý định như vậy nhường vạn phi chạy thoát, thầm nghĩ lấy chờ một lúc vào bên trong cảnh bói một quẻ, xác nhận đối phương hành tung. Nhưng vào lúc này, trong phòng lại đột ngột vang lên thanh âm. Chương 871, tứ hôn, 1, chương 871, tứ hôn, 1, chạy không được. Thanh âm kia đột ngột vang lên, đối công công cơ hồ là vô ý thức chọn ra phòng bị dáng vẻ, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, vẻ mặt kích động. Tô một nhíu mày, ý thức được đây không phải bình thường thủ đoạn, bằng vào gần nhất đoạn này cùng đại tông sư sớm chiều trung đụng thời gian, hắn cũng đoán được chủ nhân của thanh âm này. Mà liên tại trong phòng vang lên thanh âm thời điểm, đã trốn xa trốn đi vạn phi, lúc này bỗng nhiên trước mắt một hồi hoảng hốt, sau đó trước mặt liền thêm ra hai thân ảnh. "Thế nào bệ?" "Đối công công." Vạn phi đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng cảnh vật chung quanh biến hóa, đồng thời thấy được trước mặt lao thái giám, trong nháy mắt minh bạch đây là nơi nào. Sau đó chính là sắc mặt một khổ, dù sao ở lâu thâm cung, cho dù là không có tận lực hiểu qua, nàng cũng hiểu biết trong cung có một vị đại tông sư tồn tại. Mà tại trong ấn tượng của nàng, có thể làm được loại này quỷ thần khó lường chuyện người, cũng chỉ có đại tông sư. Bởi vậy, nàng hoàn toàn tuyệt mất trốn đi suy nghĩ. Đại tông sư muốn bắt nàng, đừng nói là chạy trốn tới chân trời góc biển, có thể chạy ra hoàng cung, coi như nàng có bản lãnh. "Tiền bối, ngài là từ lúc nào bắt đầu chú ý chuyện này?" Tô Mộc đống nhiên mở miệng hỏi thăm. Một bên mừng rỡ đối công công lại giống như là nghe được cái gì kinh thế hai tục ngữ điệu, sắc mặt biến hoàng sợ, rất khó tưởng tượng, hắn vị này thái hậu bên người thái giám tổng quản, cựu cư cao vị người, vậy mà cũng biết lộ ra loại vẻ mặt này. Bất quá cũng khó trách, kia dù sao cũng là đại tông sư. Trên đời chỉ có giải rác mấy người, vị dị khó lường tồn tại. Chính như nào đó thân công công nổi tiếng lời kịch, trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn. Tại đối mặt không biết sự vật thời điểm, mọi người đều sẽ mang tính lựa chọn nghĩ đương nhiên, đem đại tông sư cho rằng là hỉ nộ vô thường tồn tại, có chút lãnh đạm, liền dễ dàng đưa tới tai họa ngập đầu. Nhưng trên thực tế, liền trước mắt Tô Mộ tiếp xúc đến đại tông sư đến xem, đều không phải là cái gì xấu tính. Thậm chí ngay cả trước đó tại Ma môn thi đấu phía trên chỉ có gặp mặt một lần Ma tông Ngông Xích Hành, đều không phải là cái gì ác nhân. Đồng thời, trực tiếp mở miệng không có gì không tốt. Đối với đại tông sư này, loại sống không biết bao nhiêu năm tồn tại mà nói, nói bóng nói gió mới là lãng phí thời gian cử động. Kia thanh âm thần bí không có trước tiên hồi phục, tựa hồ là đang suy tư, sau một hồi khá lâu, coi như đối công công khẩn trường chân đều đang run rẩy thời điểm, đại tông sư thanh âm vang lên lần nữa, có một hồi đi. Không có ai biết cái này một hồi là bao lâu. Là 3 năm ngày, vẫn là tầm 5-3 tháng, hay là 3 năm năm. Dạng này đi, vậy vãn bối không có vấn đề. Tô Mộc Nghi hoặc đã được đến giải đáp, bất luận đại tông sư trong miệng một hồi là 3 năm ngày, nguyện, nam, với hắn mà nói, đều không quan trọng. Trọng yếu là, đại tông sư cũng không có trực tiếp ra tay ngăn lại, mà là lựa chọn sống chết mặc bây. Cái này đã biểu lộ thái độ của hắn. Chỉ cần hoàng đế vẫn như cũ họ Chu, thiên hạ của Chu gia không có bị ngoại nhân cướp đi, bất luận trong cung chuyện gì xảy ra, cho dù là hoàng thượng sinh mệnh nhận uy hiếp, có thể chỉ cần không có cái khác đại tông sư tham gia, hoặc là ngoại tộc người chủ mưu, vậy hắn cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Đạo lý cũng rất đơn giản, chim non tóm lại bay ra xảo huyệt, nhà ấm bên trong đóa hoa cũng không cách nào gặp mưa gió tàn phá. Hắn thân làm hộ quốc đại tông sư, bảo vệ là quốc, là thiên hạ của Chu gia, nếu là thiên hạ của Chu gia rơi xuống một cái vô năng con cháu chiến thần, vậy còn không như để cho những cái kia có dã tâm phong vương nhóm đăng cơ xứng đế. Bây giờ, hắn sở dĩ ra tay, cũng là kể từ lúc này hoàng đế trên thân thấy được một chút trung hưng chi chủ hy vọng, cho nên mới sẽ lựa chọn rũa ra viện trợ chi thủ, đến tiến hành dạy hoa trên ấm. Có ý tứ tiểu tử, về sau nếu có nhàn hạ, có thể đến lao đầu lĩnh nơi này ngồi một chút. Trong cung đại tông sư cũng có chút ngoài ý muốn Tô Mộc trả lời, lại chỉ là cười cười, thuận miệng phát tới mời, cũng không có nói chính mình đến tụt cùng ở nơi đó, liền lại không có tiếng vang. Có thời gian a? Tô Mộc cũng chỉ là thuận miệng trả lời một câu, lại đem một bên ngay tại lau mồ hôi lạnh đối công công dò đến, suýt nữa tới một cái đất bằng phẳng. Tiểu tổ tông của ta u, đây chính là đại tông sư a. Đại tông sư thế nào? Đại tông sư cũng là người a. Tô Mộc liếc mắt, không có để ý, liền hắn tiếp xúc đến đại tông sư ở trong, hắn phổ biến có thể theo trên người của bọn hắn, cảm giác được một loại độc cô, tịch mịch cảm giác. Dường như ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cảnh giới của bọn hắn càng cao, có thể làm bạn người lại càng ít, liền càng sẽ cảm thấy cô độc cùng rét lạnh. Cho dù là võ đương trương chân nhân, sở dĩ thường xuyên bế quan, tại Tô Mộc xem ra, cũng không phải đối phương ưa thích bế quan, thật sự là đối phương cảm giác chính mình cùng những đệ tử này có chút khoảng cách thế hệ. Càng là cùng bọn hắn tiếp xúc, lại càng thấy được bản thân có chút không bình thường. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi. Dù sao có thể trở thành đại tông sư người, đều là chịu được nhảm chán người. Giống như là Hướng Vũ Điển, cho dù nhận đạo tâm trùng ma đại pháp ảnh hưởng, lại còn sống hơn mấy trăm ngàn năm, cũng không thấy hắn bởi vì cô độc nổi điên. Cũng liền ngài sẽ nghĩ như vậy. Đối công công vô ý thức nói rằng, có thể ngay sau đó liền che miệng lại, nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có nguy hiểm gì sắp đến, hắn đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Ta nếu là ngài, lúc này liền đánh gãy răng hắn. Tô Mộc dùng tinh thần lực truyền lại một loại đặc thù chấn động, đây cũng là Hướng Vũ Điển dạy cho hắn thủ đoạn, xem như đại tông sư chuyên môn phòng khách. Bất quá phạm vi có hạn, cho nên hắn truyền lại ra chấn động, trước mắt cũng chỉ có trong cung đại tông sư có thể tiếp thu được. Tiểu tử ngươi, thật đúng là một bụng ý nghĩ xấu, ta nhìn hơn phân nửa là cùng Hướng Vũ Điển cái kia lão quỷ học. Ngài nếu có thể nghĩ như vậy, vậy ta thật đúng là thật là vui. Không cùng ngươi tiểu tử nói, lão già ta muốn nghỉ ngơi. Đại tông sư dứt khoát chuyển thành cự tuyệt tiếp thu hình thức, Tô Mộc cũng nhún vai, không có lại đi cùng đại tông sư nói lại nhải. Ngược lại nhìn về phía trước mặt Vạn Phi, mở miệng cười nói, Vạn Phi nương nương, theo chúng ta đi một chuyến a. Không bao lâu, thái hậu vừa tỉnh lại, phần ấy vẫn có chút đau đớn, tỉnh lại về sau, nàng đầu tiên là mơ hồ một hồi, sau đó mới là nhớ lại chính mình mất đi trước đó chuyện đã xảy ra. Ta nhớ được, ta đi vạn mẫu hậu, sau đó nhi thần ổn thỏa cho ngài một cái công đạo, về phần hiện tại, ngài cũng một đêm không ngủ, vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Hoàng thượng lúc này mở miệng khuyên nhủ. Thái hậu nghe vậy, lại nhớ lại một chút ngất đi trước chuyện đã xảy ra, trong lòng đại khái có suy đoán, thở dài, không nói thêm gì, ngay tại cung nữ nâng đỡ, hướng phía tẩm cung của mình bước đi. Đợi đến thái hậu rời đi, hoàng thượng cũng vây vây tay, sai người đem Vạn Phi dẫn tới. Nhìn xem quỷ gối trước mặt, lại vẫn là vẻ mặt quật cường Vạn Phi, hoàng thượng cũng là thở dài, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Thân thiếp không lời nào để nói, nhưng cầu vừa chết. Vạn Phi biết được sự tình bại lộ, chính mình kế tiếp tuyệt không kết thúc yên lành khả năng, dứt khoát cho mình lưu lại thể diện. Nếu như thế chương 871, tứ hôn 2, chương 871, tứ hôn 2, hoàng thượng lại vây vây tay, liền có người bưng tới một cái khay, bên trong thả lụa trắng, chấm cửu, ý nghĩa không cần nhiều lời. Mà đợi đến đồ vật bị đã bưng lên, đặt vào Vạn Phi trước người, hoàng thượng xoay người rời đi, lại là không dám nhìn. Vạn Phi trên mặt biểu lộ biến rồi lại biến, cuối cùng điên cuồng đồng dạng cười to lên, ngay sau đó bưng chén lên, đem bên trong rượu đã uống một hơi cạn sạch. Không bao lâu, nàng sủi lơ ngã trên mặt đất, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nóc nhà, không có một tia thống khổ rời đi thế giới này. Rất nhanh, trong cung cũng truyền ra tin tức, Vạn Phi đột phát bệnh hiểm nghèo mà chết, hoàng tử cũng bởi vì thân thể suy yếu mà chết sớm. Đương nhiên, đứa bé cũng không phải là được ban cho chết, chính như Ngô Phế Hậu nói tới, hài tử là vô tội. Cho nên hoàng thượng cũng chỉ là sai người đem Hải Nhi đưa ra cung đi, phó thác cho một cái người đáng giá tín nhiệm nhà nuôi dưỡng lớn lên. Ngô Phế Hậu thì bị hoàng thượng để bảo vệ hoàng tử có công, một lần nữa sắp phong. Đương nhiên, hậu cung chi chủ vị trí là không cần suy nghĩ, dù sao hai người cũng biết, chính mình cùng đối phương tình cảm đã phai nhạt, có một số việc muốn mạnh mẽ tranh thủ, ngược lại không đẹp. Cho nên Ngô Phế Hậu cũng liền biến thành bây giờ Ngô Quý Phi. Hoàng thượng sẽ ở tình cảm bên ngoài phương diện, tận khả năng đền bù đối phương, đương nhiên, nếu là nhất thời hứng khởi, nghỉ đêm Ngô Quý Phi tầm cùng, cũng không phải là không thể được. Ngoài ra, từ cung nữ kỷ từ sở xuất hoàng tử, cũng giao cho Ngô Quý Phi nuôi dưỡng. Hoàng tử án, xem như có một kết thúc. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng lại tại là một chuyện khác dầu gì. Thái hậu muốn cho hắn tuyển phi. Nguyên nhân rất đơn giản, quốc không thể một ngày vô chủ, quốc chủ không thể một ngày không tự. Tất nhiên hoàng thượng trước đó không lâu mới tìm về một vị lưu lạc dân gian hoàng tử, có thể kia dù sao cũng là cùng nữ xuất gia, ngày sau phong vương đương nhiên không gì không thể, nhưng nếu là sắp phong làm thái tử, tóm lại không quá ổn thỏa. Kỳ thật lúc đầu nếu là bạn phi có thể đàng hoàng bản phận sinh hoạt, kia con của nàng tương lai được sắp phong làm thái tử hy vọng không nghi ngờ gì lớn hơn một chút. Rất đáng tiếc, bạn phi chỉ không ở chỗ này, một lòng mong muốn tạo phản. Về phần nói hiện tại, hậu cung tần phi bên trong, thân phận xứng với đều là chẳng phải được sủng ái tần phi, về phần được sủng ái tần phi, những năm này đều bị bạn phi độc thủ. Đến mức lớn như vậy trong hậu cung, không gây một người thích hợp sinh hạ hoàng tử. A không đúng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa vẫn là có một vị. Cái kia chính là đương kim Ngô Quý Phi, về mặt thân phận, nàng đã từng là hậu cung chi chủ, tình cảm bên trên, mặc dù cùng hoàng thượng tình cảm phai nhạt, nhưng so với phi tần khác, tóm lại không tính quá tệ. Nhưng nếu Ngô Quý Phi sinh hạ hoàng tử, đồng thời sắc phong hoàng tử là thái tử. Trong tương lai nào đó một ngày, thái tử đăng cơ, không hề nghi ngờ phải đối mặt một vấn đề như vậy, muốn hay không vì mẫu thân sửa lại án xử sai giải tội. Dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Ngô Quý Phi bây giờ chỉ là lập công chu tội, cũng không phải là bị lật lại bản án. Nếu tương lai tân hoàng đăng cơ, muốn bị mẫu thân sửa lại án xử sai giải tội, theo Ngô Quý Phi bên này tính lên, cố nhiên là toàn hiếu đạo, nhưng nếu là theo đương kim hoàng thượng bên này tính lên, nhưng lại dễ dàng bị công kích là bất hiếu. Vì không cho dạng này lưỡng nan cục diện xuất hiện, Ngô Quý Phi cũng theo người ứng cử ở trong bị đào thải. Nguyên nhân chính là như thế, thái hậu mới động giúp hoàng thượng tuyển tú nạp phi suy nghĩ. Đã trong cung cái này một nhóm tần phi không thích hợp, vậy thì một lần nữa tuyển chọn một nhóm, chắc chắn sẽ có nhìn vừa ý, nhưng hoàng thượng hiển nhiên không nghĩ như vậy, vạn phi vừa mới chết, cho dù hắn cũng biết đối phương là chết chưa hết tội, mà dù sao là sủng ái nhiều năm như vậy phi tử, tình cảm nói đoạn liền đoạn rõ ràng là không thể nào. Hết lần này tới lần khác thái hậu thúc phải gấp, thái độ lại kiên quyết. Hoàng thượng, theo thần góc nhìn, ngài nếu không liền theo a. Phật ấn ở một bên quyến đủ. Bất luận là về công về tư, hắn đều hy vọng hoàng thượng có thể một lần nữa nạp phi. Hoàng thượng lại liếc mắt, tình cảm phương diện chuyện lại có thể nào tùy ý. Chấm hiện tại thật sự là không có ý định này. Kỳ thật hoàng thượng không muốn nạp phi, ngoại trừ vạn phi nguyên nhân, còn có chính là Ngô Quý Phi nguyên nhân. Hắn phát giác, chính mình nạp phi cố nhiên là dễ như trở bàn tay, gật gật đầu liền có thể cưới trở về mười mấy hai mươi mấy cái lao bà. Nhưng cưới trở về sau lại muốn như thế nào đây? Nếu là đồ vật bị đãi cầm trở về, hắn cảm thấy chơi vui liền đem chơi một phen, chơi chán liền ném đến khố phòng không dành để ý, đợi đến lại nhớ tới thời điểm, lại đi thưởng thức, những cái kia đồ vật cũng sẽ không có cái gì lợi bán giận. Nhưng phi tử khác biệt, các nàng đều là người sống sờ sờ. Hắn đưa các nàng cưới trở về, lại không có thể kết thúc trượng phu trách nhiệm, chính là thất trách, chính là hủy các nàng nguyên bản có lẽ hạnh phúc mỹ mãn đời người. Lúc này, hoàng thượng đống nhiên liền nhớ lại chính mình phụ hoàng. Hắn phụ hoàng liền không có nhiều như vậy sầu lo, cả một đời cũng chỉ cưới một người lão bà. Nếu như có thể, cuộc sống về sau bên trong, hắn cũng muốn tiết chế một chút, tuyển chọn tỉ mỉ ra một vị có thể dắt tay vượt qua quãng đời còn lại lão bà. Nhưng là rất hiển nhiên, thái hậu cũng không muốn tác thành cho hắn trung trinh không hay. Thật là, cưới nhiều lão bà như vậy có gì tốt? Hoàng thượng lẩm bẩm, chợt cũng nhớ tới Tô Mục còn tại trong ngự thư phòng, hướng hắn nhìn sang, đúng rồi Tô thiếu hiệp, ngươi thế nào đống nhiên trở về, là có chuyện gì muốn làm sao? Cái này sao, kỳ thật cùng hoàng thượng ngài tình huống có chút cùng loại rồi. Tô Mục sờ lên cái cằm, đem ý nghĩ của mình nói ra. Ngự thư phòng yên tĩnh một hơi thời gian, chợt vang lên hoàng thượng khó có thể tin thanh âm, tứ hôn. Tô thiếu hiệp, ngươi muốn thành cưới? Cùng ai a? Tô Mục cảm thấy hoàng thượng bắt quái chi hồn ngay tại cháy hừng hực, bất quá hắn nếu là đến mời tứ hôn thánh chỉ, tại thành hôn đối tượng phương diện, tự nhiên không thể giấu giếm hoàng thượng. Bất quá ngay tại hắn mong muốn mở miệng thời điểm, hoàng thượng lại đưa tay ngăn lại hắn, đừng nói trước, để cho ta đoán xem. Thần hầu phủ vô tình cô nương khẳng định ở bên trong, tiếp theo chính là cẩm y liễu vệ nhiếp thiên hộ, tây hắn liêu cô nương tựa hồ đối với ngươi cũng có chút ý tứ, lại có là. Đúng đúng đúng, y quán thẩm cô nương, a suýt nữa quên mất, mông nguyên thiệu mẫn quận chúa khẳng định cũng ở chỗ này hàng ngũ. Về phần giang hồ nguyệt báo mộ dung cô nương nghe đến đó, Tô Mộ hoàn toàn không kèm được, không phải, mộ dung tử có thể không quan hệ với ta, nàng đã có vừa ý người. Cho nên nói, cái khác đều tại tứ hôn hàng ngũ ở trong sao? Hoàng thượng hiển nhiên có chính mình lý giải, không đợi Tô Mục giải thích cái gì, lúc này gật gật đầu, đáp ứng xuống, mặc dù là khai thiên tích địa đầu một lần, nhưng nếu là Tô thiếu hiệp thỉnh cầu, chấm liền chuẩn, phật ấn, để ta nói ngươi liền biết, tư nghe cẩm y địa vệ trấn phủ sứ Tô Mục, công hơn lớn lao, phẩm hạnh giỏi nhiều mặt, đến lúc lập gia đình, cưới thời điểm, làm chọn lương nữ tương phối, chỉ ra cắt thần hầu chi nghĩa nữ thịnh ngai dư. Chờ nữ khuê nữ, cùng Tô trấn phủ sứ có thể xưng trời đất tạo nên, vì trở thành giai nhân vẻ đẹp Tô Mục, hoàng thượng ngươi đủ a. Hắn hiện tại đã mơ hồ cảm giác có một thanh đao bổ tủy nằm ngang ở trên cổ. Chương 872, chợt gặp mưa to, 1, chương 872, chợt gặp mưa to, 1, thì ra không có ý định duy nhất một lần đều lấy về nhà sao? Hoàng thượng dường như cũng hiểu rõ tới, dùng nắm đấm nện cho một chút bàn tay, sau đó nhìn về phía một bên đang chuẩn bị đặt bút bạo tạc đầu hòa thượng nói rằng, Phật ấn, ngươi liền biết. Tính toán, vẫn là dứt khoát đem ở giữa giữ lại bạch a, nhớ kỹ lưu thêm một chút vị trí. Minh bạch. Phật ấn đồng ý, chợt vận dụng ngòi bút như bay, rất nhanh liền dựa theo tứ hôn mô bản, đem thánh chỉ viết xuống dưới, sau đó đệ trình cho hoàng thượng. Hoàng thượng xác nhận không sai sau, ở phía trên đắp lên chính mình ấn tỷ, sau đó sai người đưa đi trước tạo chỗ. Tốt, Tô thiếu hiệp chuyện của ngươi giải quyết, nên nói chấm sự tình. Hoàng thượng nhìn về phía Tô Mục, hy vọng có thể đạt được một cái tương đối đề nghị hay. Hắn cũng không muốn sớm như vậy liền tái hôn. Tô Mục lại có chút xấu hổ, hoàng thượng, cái này dù sao cũng là thái hậu quyết định, chấm dứt hệ tới quốc chi truyền thừa, thần không dễ làm dự, cũng không có lý do can thiệp a. Nghe nói như thế, dù là đã sớm chuẩn bị, hoàng thượng vẫn là thở dài, đã như vậy, vậy vẫn là nói một chuyện khác a. Linh Vương a. Tô Mục biểu lộ cũng thoáng chăm chú một chút. Linh Vương như phản chi tâm, có thể nói là người qua đường đều biết. Nhưng mà, bởi vì đan thư thiết quán tồn tại, tại đối phương không có chân chính đem như phản tiến hành chứng thực trước đó, bọn hắn kỳ thật đều không tốt đối Linh Vương ra tay. Cũng không phải là kiêng kỵ một cái Linh Vương, mà là kiêng kỵ Linh Vương vị trí lợi ích thể cộng đồng. Đan thư thiết quán loại vật này, nói có thể tha tội miễn tử, trên thực tế có hữu dụng hay không, đều nhìn hoàng thượng giải thích như thế nào. Hoàng thượng nếu nói nó vô dụng, hay kia là một khối tương đối rắn chắc thiết bài, nhưng làm lại như vậy có hậu quả. Khắp thiên hạ nắm giữ đan thư thiết quán thân vương, không ngừng Linh Vương một vị, trên đời này có mưu phản chi tâm thân vương, cũng không ngừng Linh Vương một vị. Những người này phân tán ra đến, thực lực mặc dù không bằng triều đình, nhưng nếu là tập hợp cùng một chỗ, có khả năng chế tạo ra phiền toái, tất nhiên sẽ không nhỏ. Mông Nguyên vốn là bởi vì trong hoàng thất sắp sinh ra một vị đại tông sư, mà có xua binh nam hạ suy nghĩ. Nếu là ngoại hoạn nội ưu cùng nhau xảy ra, Đại Minh coi như thật đại họa lâm đầu. Kỳ thật liền tình huống trước mắt mà nói, khó được hồ đồ, cũng là một loại không tệ phương thức xử lý. Ít ra theo quốc gia góc độ tới nói, làm như vậy chí ít có thể đem họa loạn chỉ hoãn mấy năm. Nhưng nếu là theo hoàng thượng góc độ xuất phát, lần này Linh Vương hiệu lệnh đồng chu hội ý đồ làm hắn tuyệt tự, lần tiếp theo sẽ có hay không có càng thêm ác độc kế hoạch, ai cũng không nói chắc được. Bởi vậy, hoàng thượng mới không muốn tiếp tục đợi chút nữa, mà là chuẩn bị tìm kiếm một cái vẹn toàn đôi bên kế hoạch, đã có thể trừ bỏ Linh Vương tai họa, lại có thể làm yên lòng cái khác thân vương. Ổn định thế cục cũng không khó, bất quá mong muốn lấy chính đáng lý do xử tử Linh Vương, cái này Tô Mục lắc đầu. Hắn có khả năng nghĩ tới chủ ý, cũng chỉ có dẫn xà xuất động, dù làm Linh Vương chủ động như phản tạo phản. Nhưng đối phương rõ ràng là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Mong muốn dẫn xà xuất động, không bỏ ra nổi cái gì làm hắn động tâm thẻ đánh bạc, kế hoạch làm sao có thể thành công. Cái này không cần Tô thiếu hiệp phí tâm, chấm sớm có dự định. Hoàng thượng một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, đem kế hoạch của mình tiết lộ cho hai người trước mắt. Nhưng mà nghe được kế hoạch nội dung, Tô Mục cùng Phật Tấn nhịn không được nhìn nhau. Kế hoạch này, bọn hắn làm sao nghe được có chút cũ đâu. Nhưng có một câu tục ngữ nói đến thật là không tệ. Chiêu không tại mới, hữu dụng là được. Hoàng thượng chủ ý mặc dù cũ, nhưng nếu thật sự là lấy thân làm mồi, nghĩ đến Linh Vương tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ như thế đỉnh cơ hội tốt. Mà chỉ cần Linh Vương đối hoàng thượng ra tay, vậy hắn tạo phản tội danh liền bị ngồi vững. Duy nhất cần lo lắng chính là quá trình bên trong hoàng thượng vấn đề an toàn. Nhưng mà một vấn đề này, tại Tô Mục cùng Phật Ấn trong mắt, lại tính không được cái gì phiền phải lớn. Linh Vương mạnh hơn, có thể lôi kéo đến, cam nguyện cùng hắn cùng nhau mưu phản cao thủ, số lượng tóm lại có hạn. Mà bọn hắn bên này, ngoại trừ muốn tại kinh thành làm cho người hai mắt mấy vị tông sư hậu kỳ bên ngoài, có thể điều động nhân thủ ở trong, ngoại trừ Bảo Long nhất tộc, còn có mấy vị Tô Mục lấy phong thần thuật tạo nên thần linh từng cái đều có tông sư hậu kỳ thậm chí viên mãn chiến lực. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Phật Ấn cũng không có bác bỏ hoàng thượng chủ ý, mà là kiên nhận giúp đỡ hoàn thiện chi tiết. Tô Mục ngẫu nhiên cũng giúp đỡ đưa ra một chút đề nghị. Thời gian từng chút đã qua. Rất nhanh liền tới Nhữ Dương Vương phủ Thiệu Mẫn quận chúa ngày xuất giá. Mông Nguyên hôn lễ cùng Đại Minh hơi có khác biệt. Đại khái chia làm 6 bước: đón dâu, cầu tiên yến, hiến trà, sai hẹn môn yến, đưa thân cùng cưới nghi. Phía trước 4 bước đều là tại tân nương trong nhà tiến hành, chỉ có cuối cùng 2 bước phân biệt trên đường cùng tân lang trong nhà tiến hành. Nói đến tân nương, tân lang trong nhà. Tân nương trong nhà tự không cần nhiều lời, chính là Nhữ Dương Vương phủ. Nhưng tân lang nhà lại không phải ở vào đại đô thành phồn hoa khu vực Cửu Vương gia phủ. Thanh thân đối với Phương Dạ Vũ mà nói, không chỉ là lập gia đình, càng là lập nghiệp. Lập nghiệp liền muốn mở phủ đệ. Bất quá hôn lễ ngày gần, đại đô thành bên trong cũng không có cái gì thích hợp phủ đệ vị trí, lại thêm Mông Nguyên hôn lễ dính đến một chút khâu, cuối cùng Phương Dạ Vũ tuyển định ngoài thành một chỗ rộng lớn trang viên, xem như phủ đệ của mình. Thượng quan Hải Đường thân làm sứ đoàn đại biểu, hôm nay sớm liền đổi một thân vui mừng cắt tường quần áo, cùng về biển một đao cùng nhau tiến đến Nhữ Dương Vương phủ tham gia tiệc cưới. Vương phủ trước cửa, không xe đến không hết. Lui tới tân khách nối liền không dứt, trước cửa phủ quản gia, cũng ngay tại mấy tên gia đình cùng đi, kiểm tra thực hư thì mời, miễn cho nhường một chút người không liên hệ trà trộn vào đi. Bất quá nói là kiểm tra thực hư thì mời, kỳ thật trong này cũng tràn ngập đạo lý đối nhân xử thế. Một chút rõ ràng làm đại quan người, cho dù là không có thì mời, ngươi chẳng lẽ liền có thể ngăn cản sao? Quản gia tồn tại, chính là vì phân biệt loại này người. Rất nhanh, thì mời tra được thượng quan Hải Đường nơi này, quản gia cũng là không có bởi vì thượng quan Hải Đường người trung nguyên thân phận, liền lựa chọn khác nhau đối đãi. Không nói đến bọn hắn Nhữ Dương Vương phủ có không ít khách khanh đồng dạng là người Trung Nguyên, chính là Mông Nguyên trên triều đình, cũng không thiếu người Trung Nguyên thân cư cao vị. Bởi vậy, quản gia tại xác nhận thiệp mời làm thật sau, liền để lên quan Hải Đường tiến đến làm quà tặng đăng ký. Không bao lâu, hai người tiến vào Nhữ Dương Vương phủ. Không tính đồ vật khóa viện, nam tiến sân nhỏ, cửa sảnh rộng mở, một cái cơ hồ nhìn không thấy cuối cùng, ở giữa giao thoa trong đình viện, sớm thiết tốt khoản đại yến hội. Có Mông Nguyên đặc sắc thức ăn, cũng không thiếu Trung Nguyên tinh xảo món ăn. Vui mừng không khí náo nhiệt, tràn ngập trong đó. Thượng quan Hải Đường không có tiếp thu được Tô Mục đưa tin, cũng không có tự tác chủ trường, đi theo về biển một đao, tựa như cùng bình thường tân khách như vậy, trong phủ ăn uống hành động. Mông Nguyên hôn lễ là không thể rời bỏ ca hát. Chương 872, chợt gặp mưa to, 2, chương 872, chợt gặp mưa to, 2, theo đón dâu đội ngũ đi vào bắt đầu, thân làm tân lang quan Phương Dạ Vũ đổi một thân sắc thái diễm lệ bảo phục, quá trình bên trong vang lên thịnh trầm tán, chúc tiến ca, tán ngựa ca chờ chúc mừng ca khúc. Hôn lễ chính thức bắt đầu, trận đầu yến hội cũng mở ra mở màn. Yến hội ở trong, giống nhau không thể thiếu ca khúc, lại là cùng hôn lễ khâu kết hợp ở cùng nhau cầu tên hỏi canh ca. Tại Mông Nguyên, mọi người mười phần giảng cứu tân nương danh tự, yêu cầu không thể cùng nhà chồng trưởng giả danh tự giống nhau. Đồng thời bọn hắn cũng phi thường chú trọng tân nương cùng tân lang cầm tinh, yêu cầu không thể tương khắc. Cầu tên hỏi canh ca khâu, nó mục đích chính là vì biết rõ cô nương phương danh cùng cầm tinh, chuẩn bị sửa đổi đổi tên càng linh. Tựa như không có người hỏi mặt trời vì sao lại phát sáng như thế, đến đây tham gia tiệc cưới Mông Nguyên người địa phương, hoặc là tại Mông Nguyên sinh hoạt hồi lâu bị nửa đồng hóa người Trung Nguyên, đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Thượng quan Hải Đường đối với cái này lại không phải rất có thể hiểu được. Đổi tên, càng linh, cái trước nàng còn có thể lý giải một hai, nhưng là tuổi tác muốn thế nào sửa đổi? Nếu chỉ là cải biến một con số, cái này cùng lừa mình dối người có cái gì khác nhau? Ai biết được? Về biển một đao hiếm thấy nhiều lời mấy chữ, bất quá, mặc dù hắn người này cũng không mê tín, tương lai thành hôn cũng sẽ không tuyển dụng Mông Nguyên hôn lễ quá trình. Nhưng hắn vẫn là đem tiệc cưới phía trên cầu tên hỏi canh câu, cùng thuộc tính tương khắc thuyết pháp ghi xuống, đồng thời ở trong lòng tính lên chính mình cùng Thượng quan Hải Đường nhân duyên. Cầu tên hỏi canh câu cũng không ngắn ngủi, chuyện này đối với Thượng quan Hải Đường mà nói, xem như một loại tra tấn, bởi vì hoàn toàn dung nhập không đi vào. Cũng may mắn vòng này tiết tên là cầu tên yến, ngoại trừ cầu tên hỏi canh ca bên ngoài, còn có thức ăn rượu có thể nhấm nháp, không đến mức nhường nàng làm chờ khâu kết thúc. Lại qua một hồi, sắp tới giữa trưa, bầu trời thoáng ám trầm xuống tới, cầu tên yến cuối cùng kết thúc. Tới yến trà khâu, tiếng ca vẫn như cũ. Thượng quan Hải Đường liếc nhìn sắc trời, trong lòng đánh giá một chút, hướng bên cạnh Về Biển Một Đao nói rằng, đoan chừng trời muốn mưa. Ta đi lấy dù. Về Biển Một Đao là hành động phái, nói thân ảnh liền theo biến mất tại chỗ. Không trải qua quan Hải Đường xem khí tượng bản sự dường như xảy ra vấn đề, thẳng đến Về Biển Một Đao đem dù che mưa theo sứ quán lấy trở về, ngoại trừ trong không khí có thể ngửi được một cỗ tươi mát chi khí bên ngoài, vẫn không có nửa giọt nước mưa rơi xuống. Cái này khiến hai người bọn họ cầm dù người, lộ ra không hợp nhau, gặp không ít dị dạng ánh mắt. Mà liên tại Về Biển Một Đao rời đi trong khoảng thời gian này, hiến trà khâu cũng đã qua. Bây giờ đang tiến hành là tại nhà gái nhà đạo thứ hai yến, đồng thời cũng là tân nương cáo biệt yến. Trên yến tiệc giống nhau không thiếu ca khúc, có nâng cốc chúc mừng ca, bàn luận rượu ca, tán sai hển, thân gia ca, cô nương ca, ách chớ ca, báo giờ ca. Tuy nói trong hôn lễ ca khúc phức tạp, có thể mỗi một loại ca khúc đều có bản thân nó tồn tại ý nghĩa, nhiều có thể từ đó nhìn ra Mông Nguyên đặc sắc. Nhưng báo giờ ca khác biệt, làm báo giờ ca vang lên liền mang ý nghĩa tân lang tân nương nên lên đường. Mà cho đến lúc này tham gia tiệc cưới đám người mới lần thứ nhất gặp được tân nương thân ảnh, chỉ thấy tân nương một bộ vui mừng áo bào đỏ, đầu đội long phượng chỉnh tưởng khăn cô dâu, kéo lấy thật dài váy, đang bồi gả nha đầu nâng đỡ, lên đã sớm chuẩn bị xong tiệu hoa. Tiệu hoa là tiêu chuẩn tám nhất đại tiệu. Phương Dạ Vũ cùng một đám tân khách thì lựa chọn cưỡi ngựa. Không chỉ là Mông Nguyên dân phong như thế, ở trong đó càng là dính đến đưa thân ở trong một cái khâu, dân gian xưng hô cái này khâu là đoạn mũ. Đây là tân lang tại kết hôn quá trình bên trong gặp phải nhiều loại khảo nghiệm một trong. Tức tại đưa thân khâu bên trong, đưa thân phương cùng kết hôn phương lẫn nhau tiến hành ngựa đua lúc, một vị tiểu hòa tử lại đột nhiên dùng roi cán đem tân lang quan mũ cướp đến tay, dùng cái này kiểm nghiệm tân lang tính tình đức hạnh cùng năng lực ứng biến. Nghe nói cái này du lịch hí cũng là theo bộ lạc thời kỳ điêu dê tập tục diễn dịch mà đến. Bất quá so với trước mặt khảo nghiệm, đoạt mũ đối với Phương Dạ Vũ mà nói ngược lại không có cái gì độ khó. Thậm chí nếu không phải đoạt mũ cũng là hôn lễ khâu một trong, lấy hắn tông sư tu vi làm cho đối phương không đụng tới chính mình một sợi lông đều không phải là việc khó gì. Thượng quan Hải Đường cưỡi ngựa xa xa trông thấy cái này vừa đứa nhỏ một màn cũng không có chút hứng thú nào. Ngược lại là phía trước cách đó không xa, một hồi khua chiêng gõ trống thanh âm đưa tới chú ý của nàng. Thế nào, hôm nay còn có thứ hai gia đình xử lý tiệc cưới sao? Thượng quan Hải Đường dõi mắt trông về phía xa, liền đem tại phía trước, giống nhau có một đội vui mừng đội ngũ, bất quá so với Phương Dạ Vũ bên này, phía trước hôn lễ đội ngũ, càng giống là đại minh hôn lễ quá trình. Hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác, Thượng quan Hải Đường giống như nghe được có thanh âm quen thuộc đang hát. Một đao, người đã nghe chưa? Thượng quan Hải Đường nhìn về phía Về Biển Một Đao phương hướng. Cái sau khẽ bước cằm. Tiệu hoa hướng phía trước đi, tiệu hoa cái kia hướng phía trước đi cố kiệu vừa nhấc kích nhi giác, kết nhi giác cố kiệu vừa nhấc kích nhi giác. Thua chiêng gõ trống, kèn từng tiếng, giống nhau nhường ngay tại bồi người chơi của Phương Dạ Vũ nghe vào trong tai. Hắn giống nhau hướng phía trước nhìn lại. Lấy hắn bây giờ tu vi tạo nghệ, thị lực mạnh, thấy thậm chí so Về Biển Một Đao đều muốn rõ ràng. Cũng chính là cái này cường đại thị lực, nhường hắn chú ý tới, phía trước đưa thân đội ngũ nhân mã bên trong, dường như có mấy đạo thân ảnh quen thuộc, có vẻ như là quan trà hòa kế. Tiếng ca vẫn như cũ, dường như trước mặt đưa thân đội ngũ bên trong, cũng có người rất ưa thích ca hát. Cố Kiệu vừa nhấc kích nhi giác kèn thổi đích nhi cạch. Kích nhi giác, đích nhi cạch. Ố bên trong quan quát, lốt buốt. Cố Kiệu mang lên tân lang nhà. Hào hào, soạn. Ai nha nha, không xong. mưa to đến một lần xui xẻo hoa, tiên nữ trong miếu tránh một chút. Thiên cũng là hợp với tình hình, kia ca bên trong nói muốn mưa, mưa to lại thật phủ đầu rọi xuống, chỉ một cái mắt, liền đem đại đội nhân mã y phục ướt nhẹp, con đường cũng biến thành vũng bùn khó đi. Tuy nói đưa thân đội ngũ để phòng bạn nhất cũng mang tới dù che mưa, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến mưa vậy mà lại hạ đến lớn như vậy nhanh chóng. Hiện nay khoảng cách Phương Dạ Vũ ở ngoài thành trang viên còn có một đoạn lộ trình, nếu là tiếp tục đi đường, đoán chừng cuối cùng cũng phải bị tới thành ướt sũng. Cùng nói như thế, chẳng bằng tìm chỗ tránh mưa. Phương Dạ Vũ chống ra hộ thể cương khí che gió che mưa, ánh mắt vẫn như cũ hướng phía cách đó không xa kia đưa thân đội ngũ nhìn lại, thấy đối phương cũng bị rót trở tay không kịp, cũng may, như kia tiếng ca đồng dạng, phía trước cách đó không xa, cũng có một chỗ chùa miếu. Bất quá cũng không phải là ca bên trong tiên lưu miếu, mà là đại đô thành bên ngoài Vạn An tự. Vạn An tự quy mô không thể bảo là không lớn, kia cao đến tầng 13 màu trắng tháp lâu, càng là có thể khiến người ta tại chỗ rất xa liền có thể trông thấy. Thấy phía trước đưa thân đội ngũ muốn đi Vạn An tự tránh mưa, Phương Dạ Vũ cũng kịp phản ứng, hướng phía sau lưng đội ngũ hô, phía trước không xa chính là Vạn An tự, chúng ta tăng thêm tốc độ, đi nơi đó tránh mưa. Chương 873, một trận mưa mang tới duyên phận, 1, chương 873, một trận mưa mang tới duyên phận, 1, mưa to rầm rầm rơi xuống. Vạn An tự bên trong, hai đội đón dâu đưa thân nhân ngựa, tất cả đều đi tới trong chùa tránh mưa. Xem ra, cái này mưa còn tốt hơn một hồi khả năng đình chỉ. Thượng quan Hải Đường run lên chính mình dù che mưa, nhìn lên trời sắc có phán đoán, sau đó, hướng về phía bên cạnh vệ biển một đao nói rằng, một đao, không bằng chúng ta trước tiên ở cái này trong chùa đi một chút đi, mông nguyên chùa miếu, ta còn là lần đầu đến, cũng không biết có để hay không cho tham quan. Vệ biển một đao hồi phục lại trở nên đơn giản. Bất quá cũng không phải là bị thời tiết ảnh hưởng tới tâm tình, mà là bị chậm trễ hành trình, nhường hắn có thể nhiều đuổi theo quan hải đường ở chung một đoạn thời gian, nhường hắn rất vui vẻ đồng thời, nhưng lại phát giác được đao của mình ý đao tâm, có bị dao động báo hiệu. Đây cũng là tuyệt tình trạm thiếu hụt. Tại vứt bỏ tất cả chính diện cảm xúc tình huống hạ, toàn lực hành động tuyệt tình trạm, thậm chí có thể nhường vệ biển một đao cái này tông sư sơ kỳ võ giả, tạm thời có tông sư hậu kỳ lực phá hoại, thậm chí tuyệt tình trạm đạo khí, còn có chuyên phá hộ thể cương khí hiệu quả. Chỉ khi nào không cách nào bảo trì tuyệt tình tuyệt nghĩa trạng thái, như vậy đao pháp uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cũng may, cái này nhất chuyển biến cũng không phải là không thể nghịch. Chỉ cần có thể một lần nữa tìm về loại kia tuyệt tình tuyệt nghĩa trạng thái, đao pháp uy lực liền có thể trở về đỉnh phong. Nhưng mà, có nhiều thứ không có phẩm vị qua còn tốt, một khi phẩm vị qua, liền lại khó dứt bỏ. Có câu nói thế nào? Ta vốn có thể chịu đựng hắc ám, nếu như ta chưa từng thấy qua mặt trời. Một khi người tình cảm bị xúc động, hắn liền cảm nhận được một loại khác trước chỗ không có đồ vật, tâm liền không còn cách nào lạnh xuống tới. Vệ biển một đao chính là đã nhận ra loại này dấu hiệu, cho nên mới sẽ tận khả năng giảm bớt chính mình nói chuyện số lượng từ đó làm nhạt thượng quan hải đường ảnh hưởng. Có lẽ con dùng a thượng quan hải đường lại không biết được nhiều như vậy nội tình, lúc này mang theo vệ biển một đao, tại chùa miếu bên trong hành tẩu lên. Mông nguyên chùa miếu cũng không phải là như là đại minh như vậy, bên trong hòa thượng không phải hòa thượng, mà đều là dấu truyền Phật giáo Lạt Ma. Bất quá Vạn An tự ở trong Lạt Ma, cũng không phải là xuất từ nào đó một môn phái võ giả, bọn hắn càng giống là thuần túy tăng lữ, trong chùa tu hành, cũng lấy tụng kinh lễ Phật làm chủ. Ngày bình thường cũng biết tiếp đãi một chút khách hành hương. Bởi vậy, lên làm quan hải đường đưa ra muốn tại trong chùa thăm một chút lúc, trong chùa Lạt Ma nhóm cũng không cự tuyệt, gặp được quan hải đường bọn hắn thậm chí còn là cùng Cửu Vương gia thế tử đưa thân đội ngũ đến đây, Lạt Ma chủ chỉ còn an bài người cho bọn họ dẫn đường, ngay tiếp theo giới thiệu Vạn An tự lịch sử, cùng Phật giáo điển cố, chú ý thượng quan hải đường tràn đầy phấn khởi, phong phú chính mình nhận biết, về biển một đao mặc dù không hứng lắm, thế nhưng kiên nhẫn ngừng xuống. Dưới, một là bởi vì cấp bậc lễ nghĩa, thứ hai là bởi vì hắn theo Phật gia chú ý ở trong, hình như có linh ngộ, nếu có thể ngộ ra, nói không chừng có thể sáng tạo ra một loại lấy tâm bình tĩnh đối mặt tất cả tình cảm pháp môn, tất nhiên không cách nào bổ khuyết tuyệt tình trạng thiếu hụt, có thể ít ra cũng có thể đem tác dụng phụ tận khả năng giảm xuống. Hai người tham quan lên Vạn An tự, Phương Dạ Vũ cũng không có nhàn rỗi, hắn nhưng không có quên chính mình vừa mới tại một nhà khác đưa thân đội ngũ ở trong, nhìn thấy quán trà hoa kế. Lòng hiếu kỳ khiến cho hắn mong muốn nhìn một chút một vị khác tân nương. Liền đi theo trong chùa Lạt Ma, hỏi thăm về một đội khác đưa thân đội ngũ tránh mưa nơi trốn. Nhận được trả lời sau, hắn lúc này hành động. Vạn An tự, mặt khác một chỗ cung điện, trong điện thờ phụng quan âm giống, chính giữa đặt lấy một đỉnh hoa hồng lớn tiệu. Đi, ta nhìn cái này mưa nhất thời nửa khắc cũng không dừng được, đều đi khoan khoái. Một quản gia ăn mặc nam nhân, đối với tiệu phu nói rằng, sau đó chính mình cũng đi tới cạnh tiệu, túi người, cách tiệu toa sông bên trong nói rằng, tiểu thư, ta cũng đi thuận tiện một chút, kể bên này ta nhìn cũng không có người nào, ngài nếu là tại trong tiệu khó chịu, đi ra đi một chút cũng không sao. Ta tỉnh. Trong tiệu, chuyên gia ấm giọng thì thầm, vừa nghe là biết nói là tiểu thư khuê các. Đạt được trả lời chắc chắn sau, mặc y phục quản gia nam nhân, cũng gấp đội vàng chạy ra ngoài. Miếu thờ bên trong, tiên tĩnh như cũ, chỉ có thể nghe được mưa rơi mái hiên thanh âm, liên tiếp không ngừng. Nàng dường như cũng không có muốn đi ra đi một chút ý nghĩ. Lúc này, Phương Dạ Vũ cũng tới cung điện bên ngoài, động tác của hắn rất nhẹ rất nhanh, lại thêm tiểu phu nhóm đều ra ngoài nghỉ ngơi, bởi vậy cũng không bị người phát hiện hành tung. Mãi cho đến quan âm trong điện, theo màn tiểu bị xốc lên, dường như bên trong cô nương muốn đi ra đến, Phương Dạ Vũ mới bước nhanh hơn, trong nháy mắt trốn tránh tới quan âm giống sau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, chỉ thấy trong tiểu đi ra một vị người mặc đỏ chót áo cưới, lại vẫn không che giấu được tốt dáng người cô nương, trên đầu được khăn cô dâu bị nàng nhẹ nhàng lấy xuống, lộ ra ngoài bên cạnh an, trực tiếp nhường Phương Dạ Vũ cứng ở nguyên địa. Kia xuất ra cô nương, đúng là hắn mong nhớ ngày đêm Thạch đại gia. Phương Dạ Vũ vốn cho rằng chính mình chỉ cần làm từng bước, đem Thiệu Mẫn quận chúa lấy về nhà, hoàn thành chính trị thông gia, về sau liền có thể cùng mình ưa thích cô nương song túc song phi. Thật không nghĩ đến, tại hắn thành hôn cùng ngày, hắn chỗ chân tâm yêu thích cô nương lại cũng tại cùng một ngày xuất giá. Đây thật là nhường hắn cảm thấy ngũ vị tạp trần, trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu. Làm sao lại biến thành dạng này? Thời gian qua đi nhiều ngày, thật vất vả lần nữa gặp được Thạch cô nương, lại sắp hoàn thành cùng tiểu quận chúa hôn lễ, trở thành tự có người cái này hai kiện chuyện tốt đan vào với nhau, vốn nên là đáng giá chuyện vui, có thể chuyện đến tột cùng vì sao lại biến thành dạng này? Phương Dạ Vũ không thể tiếp nhận. Bất quá hắn khí tức vẫn như cũ nấp rất kỹ, vị kia theo tiểu toa bên trong đi ra cô nương, dường như cũng không phát hiện hắn tồn tại, chỉ là bước liên tục nhẹ nhàng, hướng phía ngoài phòng phương hướng đi vài bước, đứng tại cánh cửa về sau, yên lặng nhìn xem mưa bên ngoài cảnh. Sau đó, theo trong cửa tay áo trượt ra một chi trúc tiêu, nhẹ nhàng thổi tấu lên. Tiếng tiêu vẫn như cũ là như thế du dương nguyện chuyển, có thể cho dù ai đều có thể nghe được trong đó cô tịch đau khổ cảm giác, tựa như là bị buộc lấy gả cho một cái không thích người, hết lần này tới lần khác còn không cách nào cự tuyệt, không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho vận mệnh đem chính mình tàn phá mình đầy thương tích. Nghe được tiếng tiêu bên trong ẩn chứa tình cảm, Phương Dạ Vũ càng là siết chặt nắm đấm. Hắn mong muốn làm những gì? Hắn đã qua sở dĩ sẽ phối hợp, sẽ thỏa hiệp, một mặt là ra ngoài đại cục cân nhắc, một phương diện khác thì là cho là mình cùng Thạch đại gia chuyện, cho dù là kéo dài mấy ngày cũng sẽ không xuất hiện biến cố gì. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, nếu là hắn cũng không làm thứ gì, Thạch đại gia liền muốn gả làm người khác chi phụ. Nhưng hắn lại có thể làm được gì đây? Đem người bắt đi, sau đó tìm một chỗ giấu đi, chờ qua hôm nay lại tính toán sau. Có thể lại có thể giấu ở nơi nào? Phương Dạ Vũ rất sớm đã đi theo bảng ban tới Ma Sư Cung tu hành, cũng không đem tinh lực của mình quá nhiều đặt ở Đại Đô Thành. Bởi vậy, tại nhà người ta công tử thiếu gia đều có 4-5 cái trạch viện dùng để giấu ngoại thất thời điểm, hắn còn tại Vương phủ ở lại. Chương 873, một trận mưa mang tới duyên phận 2, chương 873, một trận mưa mang tới duyên phận 2, bây giờ chính là liền chỗ giấu người đều không có. Ngay tại Phương Dạ Vũ do dự thời điểm, hắn lúc đến cung điện, Triệu Mẫn cũng có chút không chịu nổi cố kiệu ở trong ngôi bức, lúc này xốc lên màn kiệu đi ra. Bất quá so với Thạch đại gia, nàng liền không có như vậy tự do. Mới từ cố kiệu ở trong đi tới, liền bị người ngăn cản. "Quận chúa thế nào, ngươi là muốn ta chết ngạt ở bên trong sao?" Bất quá không đợi người kia lại nói xuất khẩu, Triệu Mẫn liền đã phát ra chất vấn. Nghe nói như thế, người kia cũng không tốt nói cái gì. Cưới phục vốn là nặng nghề, tiểu hoa lại không như bình thường cố kiệu, hai bên cũng không mở cửa sổ, lại đuổi kịp trời mưa xuống, bên trong nhiệt độ hoàn toàn chính xác không phải người thường có thể chịu được. Đã như vậy, cũng mời quận chúa không cần đem khăn cô dâu bóc. "Biết biết." Triệu Mẫn lần này cũng là chưa hề nói thứ gì, chỉ là đem người đuổi đi, mong muốn một người yên tĩnh một chút. Người kia có chút do dự, nhưng vẫn là gật gật đầu, "Cái kia quận chúa, ta ngay tại bên ngoài chờ lấy, có gì cần cứ việc bảo tiểu nhân." Nói xong, hắn đi ra ngoài. Triệu Mẫn thì là tại hắn sau khi rời đi, liền trực tiếp đem trên đỉnh đầu khăn cô dâu xốc lên, hoàn toàn không có muốn tuân thủ cam kết ý nghĩ. Xốc lên khăn cô dâu về sau, nàng thì là trong điện quanh đi quần lại lên. Nhưng cung điện cứ như vậy lớn, lại không có cái gì tốt cảnh sắc có thể nhìn, chỉ là đi dạo một hồi, Triệu Mẫn đã cảm thấy ngán. Chợt tùy ý tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, từ bên hông cởi xuống hoàng tình tiểu truy, dán tại trước mắt nhìn xem, có chút xuất thần. Đúng lúc này, một hồi du dương thảm thiết tiếng tiêu chuyển đến trong thai của nàng. Tuy nói Triệu Mẫn không thích nữ công theo thừa, nhưng đối với khúc nhạc giám thưởng năng lực vẫn là cực kỳ xuất sắc. Một chút liền nghe ra trong đó cô tịch đau khổ chi tình, trong lúc nhất thời liền có đồng bệnh tương liên cảm giác. Đồng thời, nàng đỗng nhiên manh động muốn gặp một lần ý nghĩ của đối phương, muốn làm liền đi làm. Nghe xong hạ động tĩnh ngoài cửa, xác nhận không có bị người phát hiện sau, nàng lúc này nhấc lên máy, hướng phía bọc hậu bước đi. Cung điện, nhưng cho tới bây giờ đều không chỉ có một cái cửa ra. Bọc hậu cũng không có người trông coi, có lẽ là sai lầm, có lẽ là nguyên nhân gì khác, tóm lại, Triệu Mẫn rất là dễ dàng liền chạy ra, sau đó, lấy kiếm ý ngăn cách màn mưa, lần theo tiếng tiêu mà đi. Quá trình bên trong, nàng giống nhau cố ý tránh né lấy bạn an tự là mà, không bao lâu, liền tới quan âm điện. A, xa xa, Triệu Mẫn nhìn thấy người kia mặc áo cưới, không khỏi khẽ di một tiếng, nàng phát hiện, đối phương áo cưới, lại cùng mình áo cưới cực kỳ tương tự, thậm chí căn bản chính là chiếu vào cùng một cái khuôn mẫu cắt may đi ra. Ngay cả khăn cô dâu. A, khăn cô dâu vẫn còn có chút khác biệt. Triệu Mẫn nhìn trong tay mình đỏ khăn cô dâu, phía trên long phượng chỉnh tường đồ án càng bắt mắt, đối phương khoác lên cô kiệu gạch ngang bên trên khăn cô dâu, lại là huyền ương lịch nước đồ án. Nhưng các nàng tại cùng một ngày xuất giá, lại đồng thời đi vào cái này vạn an tự tránh mưa, cùng giống nhau bị vận mệnh chơi bừa, muốn gả cho chính mình không thích người. Cái này vẫn là nhường Triệu Mẫn cảm thấy đây là duyên phận một loại thể hiện. Lúc này liền hướng phía quan âm trong điện đi đến, chuẩn bị cùng đối phương chào hỏi, trò chuyện tiếp hơn mấy câu giết thời gian. Quan âm trong điện, không riêng gì Thạch đại gia chú ý tới hướng chính mình đi tới tân nương tử ăn mặc cô đường, trốn ở quan âm giống sau Phương Dạ Vũ, giống nhau nhìn thấy Triệu Mẫn. Lúc này, hắn mới phát hiện đối phương tân mang chi áo cưới, cùng Thạch đại gia mặc áo cưới, gần như giống nhau như lúc, hai người thân hình cũng là không kém bao nhiêu. Một cái to gan ý nghĩ liền lúc này tiến vào trong đầu của hắn. "Cô nương, ngươi là Thạch Thanh Tuyển?" Chú ý tới Triệu Mẫn tồn tại, buông xuống trúc tiêu, lên tiếng hỏi thăm. Triệu Mẫn thấy đối phương buông xuống trúc tiêu, cũng biết chính mình có chút mà muội, hãy náy cười một tiếng, sau đó nói, "Mẫn Mẫn nghe được kia sầu bi đau khổ tiếng tiêu, có chút kìm lòng không được, lại là quấy rầy tỉ tỉ." "Không sao." Thạch Thanh Tuyển lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt hai tháng chi tình. Triệu Mẫn càng thêm hiếu kỳ đối phương tao ngộ, lúc này nói rằng, nói đến, chúng ta có thể tại cùng một ngày xuất giá, cùng một ngày gặp mưa to, cùng một ngày đi vào cái này Vạn An tự tránh mưa, cũng coi như lưu duyên, tỷ tỷ không ngại cùng ta nói một chút chuyện xưa của ngươi. Thạch Thanh Tuyền cũng không cự tuyệt, Quan Âm giống sau Phương Dạ Vũ cũng thu hồi tâm thần, chuyên tâm nghe giảng. Sau đó, Thạch Thanh Tuyền liền đem nửa thật nửa giả kinh lịch nói ra. Cũng chính là chính mình dưới sự trùng hợp, cùng một vị phong thái hiểu điệu công tử quen biết, bản lương tình tương duyệt, chưa từng nghĩ kia công tử trong nhà vì hắn an bài hôn ước. Kia công tử mặc dù trở về thành hôn, có thể công tử cha lại không có đơn giản như vậy buông tha mình, vì phòng ngừa công tử cùng nàng tình cũ phục nhiên, liền cho nàng cũng an bài một cọc không cách nào cự tuyệt hôn sự. Nói là nửa thật nửa giả, nhưng trên thực tế giả bộ phận rất ít. Thạch Thanh Tuyền khẩu thuật kinh lịch, ngoại trừ một cái nhân tình cảm giác phương diện, phần lớn là sự thật, bao quát lần này xuất giá, tất nhiên có tính toán ở bên trong, nhưng cũng đích thật là cựu vương gia thủ bút. Triệu Mẫn lại không hiểu rõ trong đó nội tình chân tướng, chỉ cảm thấy chính mình cùng trước mắt vị tỷ tỷ này, quả nhiên là đồng bệnh tương liên. Nói xong chuyện của ta, vậy con ngươi, nhìn ngươi dường như cũng không cái gì hào hứng dáng vẻ. Thạch Thanh Tuyền nói xong chính mình sự tình, cũng giống là mở ra máy hát, trái lại hỏi thăm Triệu Mẫn kinh lịch. Triệu Mẫn đang chát cười một tiếng, trong lòng lời nói kìm nén đến lâu, cũng nghĩ cùng người phát tiết một chút, liền nói chính mình sự tình. So với Thạch Thanh Tuyền còn biết dùng công tử ca cùng công tử cha loại này dùng tên giả, Triệu Mẫn cũng không có gọi thẳng Mông Hoàng chi danh, giống nhau dùng tên giả, dùng kẻ hồ đồ đến xưng hô Mông Hoàng, dùng thằng xui xẻo đến xưng hô chính mình, dùng thằng ngốc để hình dung cha mình, lại cho Phương Dạ Vũ bọn người tìm danh hiệu. Triệu Mẫn liền đem những này danh hào đưa vào thân phận, đem kinh nghiệm của mình giảng thuật ra. Nói xong lời cuối cùng, nàng còn lấy ra kiếm si lưu lại hoàng ngọc, nhìn vật nhớ người. Cùng vừa mới nghe Thạch Thanh Tuyền giảng thuật kinh nghiệm của mình khác biệt, Phương Dạ Vũ đang nghe Triệu Mẫn chính miệng nói ra trong nội tâm nàng còn không bỏ xuống được một nam nhân khác lúc, cho dù nam nhân kia đã chết, hắn vẫn cảm giác đến khó chịu. Cảm thấy mình danh hiệu hẳn là thay đổi một chút, biến thành Vương Bát Đản. Lão bà đều muốn kết hôn, trong lòng vẫn còn nghĩ đến một người khác, hắn chẳng phải là sống con rùa à? Hắn lại là quên đi, chính mình sao lại không phải đem trận này hôn nhân xem như trò đùa, trong lòng nghĩ đến một cái khác nữ tử. Trên thảo nguyên mưa, đi gấp, đi cũng nhanh. Hai nữ lẫn nhau tố tâm sự, mưa cũng nhỏ dần, Nhựa Dương Vương phủ đưa thân quản sự, khi nhìn đến mưa to chuyển tiểu vũ sau, cũng là hướng phía đặt vương phủ kiệu hoa trong cung điện hô, con chúa, mưa nhỏ dần, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, lên đường. Bất quá hắn cũng không nghe được đáp lại. Cái này khiến quản sự nghi hoặc bên trong, lại dẫn chút dự cảm không ổn. Hắn vội vàng lại kêu hai tiếng, có thể như cũ không có đạt được đáp lại. Trong lòng cảm giác không ổn càng lớn, lúc này đẩy cửa xâm nhập trong điện, lại phát hiện trong điện chỉ có kiệu hoa rừng ở nguyên điện, bên trong tân nương tử nhưng không thấy bóng dáng. Lập tức hoàng hồn, cũng không lo được Phật đường bên trong, không được lớn tiếng ồn ào quy củ, lớn tiếng la lên lên, không xong, quận chúa không thấy. Chương 874, ngày tốt lành bên trong ra sai, sai cũng không tính sai, 1, chương 874, ngày tốt lành bên trong ra sai, sai cũng không tính sai, 1, tiểu thư, thế nào, thế nào? Mặc y phục quản gia nam nhân liên tục không ngừng nịt lên dây lưng quần, theo trong nhà xí chạy ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy kia la lên người dung mạo lúc, lại là không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, người là ai à? Người là ai à? Những Dương Vương phủ quản sự nghe được có người ứng thanh, còn tưởng rằng là có quận chúa hạ lạc, không nghĩ tới lại là một cái người không liên hệ. Tính toán, không quan tâm ngươi là ai, ngươi có hay không nhìn thấy một cái tân nương tử từ chỗ này trải qua. Đỏ áo cưới, đỏ khăn cô dâu, phía trên là long phượng chỉnh tường đồ án. Quản sự tận khả năng miêu tả kỹ càng một chút. Nghe nói như thế, mặc y phục quản gia nam nhân cũng hiểu ngọn nguồn, lắc đầu, không có gặp. Vậy ngươi nếu là gặp được, làm phiền hô một tiếng, sau đó tất có thâm tạng. Quản sự căn cứ rộng tung lưới nhiều mò cá ý nghĩ, đem tìm người hành động bao bên ngoài ra ngoài, chính mình thì tiếp tục đi tìm. Mặc y phục quản gia nam nhân gãi đầu một cái, không có bằng lòng cũng không tự tuyệt, không có đi chủ động tìm kiếm, nhưng cũng nghĩ đến nếu là tại trên đường trở về gặp được kia quản sự miêu tả tân nương tử, hô một tiếng nói nhường hắn biết được cũng không cái gì quá không được. Ua, cái này mưa thật đúng là đi gấp đi cũng nhanh, như thế một chút thời gian liền ngừng. Quản gia mắt nhìn sắc trời, cảm thấy muốn lên đường, liền hướng phía Quan Âm điện chạy tới. Quan Âm trong điện, Triệu Mẫn cùng Thạch Thanh Tuyền trò chuyện đang lên hưng, liền nghe ra đến bên ngoài tìm kiếm quận chúa tiếng ồn ào âm, không khỏi bị hỏng hào hứng. Xem ra phải đi về. Triệu Mẫn thở dài, tâm tình lại so sánh ban đầu đã khá nhiều, cùng Thạch Thanh Tuyền trò chuyện một hồi này, nàng có thể nói là thả lỏng trong lồng ngực ngột ngạt. Ân. Thạch Thanh Tuyền khẽ bước cằm, quay người liền phải giúp Triệu Mẫn đi lấy khăn cô dâu. Vừa mới hai người tại kề đầu gối nói chuyện lâu thời điểm, Triệu Mẫn ghét bỏ khăn cô dâu trong tay cầm vững vận, liền học Thạch Thanh Tuyền đem khăn cô dâu cũng khoác lên cô kiệu gạch ngang bên trên. Bất quá hai người khăn cô dâu, ngoại trừ chính diện đồ án bên ngoài, cơ bản không khác chút nào. Điều này sẽ đưa đến Thạch Thanh Tuyền đi lấy khăn cô dâu thời điểm, cũng không có phần phân biệt ra cái nào là chính mình. Mà nghe xa xa thanh âm tới gần, Triệu Mẫn vì không cho quản sự lại nhảy chính mình, liền cực nhanh theo Thạch Thanh Tuyền trong tay nhận lấy khăn cô dâu. Đang lúc này, Thạch Thanh Tuyền đưa thân đội ngũ cũng chạy về, liền nghe bên ngoài có người hô, "Tiểu thư, mưa cạnh, chúng ta cũng phải lên đường." "Biết." Thạch Thanh Tuyền trở về một tiếng, sau đó cũng sẽ khăn cô dâu che tại trên đầu. Quản sự đi đến, thấy Quan Âm trong điện đứng đấy hai cái tân nữ tử, đầu tiên là sửng sở, chợt nghĩ đến vừa mới nhìn thấy tên kia, lúc này hướng phía bên ngoài hô, "Cái kia gọi là cái gì nhỉ? Các ngươi muốn tìm tân nương tử ở chỗ này?" Hô xong, hắn cũng là nhìn xem trong điện kiệu hoa, lại hướng về phía ngoài cửa chạy tới kiệu phu hô, "Mấy người các ngươi, đem cô kiệu mang lên ngoài cửa." Đây là sợ tại qua cửa thời điểm, đỉnh tới trong kiệu tân nương tử, cho nên dứt khoát trước đem cô kiệu mang lên bên ngoài, sau đó lại tiếp tân nương tử lên tiệu. Về phần lúc trước vì cái gì trực tiếp tính cả tân nương tử cùng nhau mang lên Quan Âm trong điện, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì cái gọi là việc này lúc kia nhất thời. Trước đó mưa to như chút nước, nếu là ở bên ngoài liền để tân nương tử xuống tiệu, tất nhiên khỏi bị sóc này nỗi khổ, nhưng lại dễ dàng bị vẩy ra nước mưa ướt nhẹp cưỡi phủ. Hiện tại thì không có cố kỵ nhiều như vậy, đương nhiên liền thế nào thoải mái dễ chịu sao lại tới đây. Mà quản gia vừa mới kêu một tiếng nói, cũng thực hữu hiệu. Nhữ Dương Vương phủ quản sự nghe được thanh âm, liền hướng phía bên này chạy tới, nhìn thấy Quan Âm trong điện tân nương tử, lập tức nhẹ nhàng thở ra, phủi nhẹ trên trán kinh ra mồ hôi lạnh, may mắn nói, ta tiểu cô nãi nãi u, may không có ra loạn gì. Sau đó, hắn cũng học lúc trước quản gia kia ăn mặc nam nhân, hướng về phía Vương phủ kiệu phu hô, đi, các ngươi cũng đem cô kiệu nhấc đến đây đi. So với một đội khác đưa thân đội ngũ là lo lắng sốc này, cho nên đem cô kiệu khiêng đi ra. Hắn để cho người đem cố kiệu nhất tới, thì là vì để tránh cho Triệu Mẫn đi trở về đi trên đường, bị nước bùn làm bẩn cưỡi phụ. Không bao lâu, hai đỉnh cố kiệu đặt song song dừng ở bên ngoài. Vương phủ quản sự cũng là hướng quản gia kia ăn mặc nam nhân cảm kích chắp tay, đồng thời còn để cho người ta mang tới một túi ngân lượng, đây là hắn trước đó hứa hẹn tạ lễ. Đối phương giúp hắn một đại ân, hắn đương nhiên cũng sẽ không nói không giữ lời. Quản gia cũng không cự tuyệt, cười a thu bảo, sau đó nhường nửa bước, dùng tay làm dấu mời, nhường Vương phủ quản sự đi đầu một bước. Quản sự cười chắp tay, lại là cung kính không bằng tuân mệnh, cảm thấy tiền này tiêu đến càng đáng giá. Thị nữ cũng không cần Vương phủ quản sự nhắc nhở, chính mình liền hướng phía kia Long Phượng chỉnh tưởng khăn cô dâu tân nương tử đi tới, nhường nàng nâng lên cánh tay của mình, hướng phía ngoài điện tiểu hoa bước đi. Chờ Vương phủ tân nương tử lên tiểu hoa, mặc y phục quản gia nam nhân cũng hướng về phía nhà hoàn vẫy vẫy tay. Cứ như vậy, đỉnh lấy bên nương lịch nước khăn cô dâu tân nương tử, cũng leo lên ngồi tiểu hoa. Tiếng chiêng trống vang lên lần nữa, hai đỉnh quốc kiệu một trước một sau, hướng phía bên ngoài đi đến. Vương phủ quản gia bỗng nhiên sững sờ, nhìn chung quanh một chút, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Tân nương tử là tìm trở về, có thể tân lang quan lại chạy đi đâu rồi? Nếu không, lại hô hô nhìn. Tiểu vương gia. Tiểu vương gia ngươi ở đâu? Ta tại cái này. Phương Dạ Vũ theo thiên điện đi ra, ánh mắt tại cố kiệu bên trên lướt qua, trên mặt biểu lộ dường như thời tiết đồng dạng, mưa to chuyển tinh. Chợt ngồi lên tọa kỵ của mình. Thua chiêng gõ trống, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Tại một hồi ca dao âm thanh bên trong, đưa thân đội ngũ vững bước tiến lên. Thượng quan Hải Đường cùng về biển một đao, lúc này cũng đi dạo xong chùa miếu, đi theo vương phủ đưa thân đội ngũ cùng nhau lên đường. Dọc đường, hai người dường như lại nghe thấy kia thanh âm quen thuộc hát vang lên ca dao. Ngày tốt lành bên trong ra sai sai cũng không tính sai. Đạp trên bị mưa rào thấm vào bãi cỏ, hai đỉnh tiểu hoa tại một chỗ lối rẽ phân biệt. Không bao lâu, vương phủ hộ tống tiểu hoa đã tới mục đích. Tân nương tử theo cố kiệu bên trên đi xuống, từ thị nữ đỡ lấy, hướng phía trước cửa phủ đi đến. Chậu than đang cháy mạnh, Phương Dạ Vũ đưa tới lập tức roi, từ tân nương tử nắm một phía khác. Hai người tại tham gia tiệc cưới đám người nhìn soi mói, cùng nhau bước qua chậu than, hướng phía trong phủ bước đi. Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo. Chờ đi vào chính đường, hôn lễ cũng chính thức cử hành. Nếu là dựa theo bình thường quá trình, Mông Nguyên hôn lễ cái thứ nhất quá trình chính là tiếp khăn cô dâu, sau đó dính liền bái hỏa, bái tiên, bái song thân, cuối cùng đưa vào động phòng, hôn lễ kết thúc. Cửu Vương gia sớm liền được mời đi qua, tại chính đường ngồi xuống. Nhìn thấy Phương Dạ Vũ chấp roi dẫn tân nương tử cùng nhau bước vào đường bên trong, trên mặt của hắn cũng hiện lên phát ra từ nội tâm nụ cười. Phương Dạ Vũ nhìn thấy nhà mình phụ thân, nghĩ đến vừa mới tại Vạn An tự kiến thức, lại nhìn xem bên cạnh xinh đẹp giai nhân, giống nhau lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Sau đó, chờ chúc tụng người mở miệng trước đó, hắn trước một bước hướng về phía công đường phụ thân nói rằng: "Cha, Mẫn Mẫn nàng xưa nay ưa thích Trung Nguyên văn hóa, theo ta thấy, hôn lễ này một bước cuối cùng, liền ý theo Trung Nguyên tập tục đến, như thế nào?" Nghe nói như thế, Cửu Vương gia nhìn sang, dắt ngựa roi một cái khác tân nương tử, cũng cách khăn cô dâu hướng hắn xem ra. Chương 874, ngày tốt lành bên trong ra sai, sai cũng không tính sai, 2, chương 874, ngày tốt lành bên trong ra sai, sai cũng không tính sai, 2, Phương Dạ Vũ quay đầu, nhìn về phía tân nương tử, mở miệng cười: "Mẫn Mẫn, ngươi cứ nói đi." Tân nương tử giữ im lặng, trầm mặc một cái hô hấp, mới là khẽ bước cằm, đồng ý xuống tới. Cửu Vương gia vốn cũng không để ý phương diện này chuyện, dứt khoát cũng đáp ứng xuống. "Đã như vậy tùy tâm ý của các ngươi đến." Đường bên ngoài, tốt nhất bàn tiệc bày đi ra, Thượng quan Hải Đường cùng Vệ Biển một đao nhóm ngồi trong đó, một bên thưởng thức Mông Nguyên đặc sản rượu sữa ngựa, một bên hướng phía đường trông được đi. Nghe được Phương Dạ Vũ lời nói sau, dù là Thượng quan Hải Đường cũng không khỏi cười một tiếng, cảm thấy vị này vương gia thế tử thật có ý tứ. Thiệu Mẫn quận chúa bởi vì thân phận đặc thù, đồng dạng là hộ Long Sơn trang trọng điểm chú ý đối tượng. Bởi vậy, đối phương yêu thích Trung Nguyên văn hóa, thậm chí còn cho mình lên Trung Nguyên tính danh, nàng đều là biết đến. Bất quá nàng vẫn có chút không rõ, Phương Dạ Vũ tại sao phải làm như vậy? Vì lấy lòng quận chúa. Lý do này có chút miễn cưỡng, nhưng nếu là nhường nàng tìm những lý do khác, Thượng quan Hải Đường cũng không có nửa điểm đầu mối. Ngoài ra, vẫn có một chỗ nhường nàng tương đối nghi hoặc. Cái kia chính là Tô đại nhân kế hoạch, đến cùng là cái gì? Mắt thấy hai người này liền phải đưa vào động phòng, có thể nàng vẫn là nửa điểm dị dạng không nhìn thấy. Chẳng lẽ lại là xảy ra điều gì sai lầm? Mặc dù nghi hoặc, nhưng nàng cũng không có quên Tô một trước đó căn dặn, tại không có đạt được thông báo dưới tình huống, không cần tự tiện chủ trương. Bởi vậy, nàng cũng liền tiếp tục xem xuống dưới. Đường bên trong, chúc tụng người cũng không bởi vì Phương Dạ Vũ yêu cầu mà lộ ra mở mịt vô phương ứng đối. Nói cho cùng, tại hôn lễ chính thức bắt đầu sau, Mông Nguyên cùng Trung Nguyên hôn lễ khác biệt lớn nhất cũng chỉ là vén khăn cô dâu sớm tối. Rất nhanh, tại chúc tụng người một tiếng đưa vào động phòng cái này một đôi người mới, liền tại chen chúc hạ, đi hướng phòng cưới. Phòng cưới bên trong, bởi vì Phương Dạ Vũ trung nguyên hôn tục yêu cầu, trên bàn đứng thẳng lấy nến đỏ trước, trưng bày 4 bàn mức hoa quả hoa quả khô. Theo thứ tự là táo đỏ, đậu phộng, cây long nhãn, hạt sen. Ngụ ý sớm sinh quý tử. Nơi này không có việc gì, các ngươi cũng đi xuống đi. Phương Dạ Vũ hướng về phía trong phòng thị nữ nói rằng, người khác không biết, hắn nhưng là biết, cái này hồng cái đầu hạ tân lương, đã trời xui đất khiến đổi một vị. Hắn sở dĩ đưa ra dựa theo trung nguyên hôn tục kết thúc công việc, chính là không muốn để cho người trước thời gian biết được trong hôn lễ náo loạn ô long. Về phần làm như vậy có hậu quả gì không, hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Bởi vì cuộc hôn lễ này, vốn cũng không có thể làm được quá mức viên mãn. Phương Dạ Vũ không phải chính trị ngớ ngẩn. Hắn biết, mình có thể cưới thiệu mẫn của chúa, ngược dòng về căn bản, không phải là bởi vì chính mình có nhiều ưu tú, mà là mông hoàng cần một cái hoàng thất tử đệ, đến cùng Nhữ Dương Vương phụ thành lập liên hệ, để cho vị này hùng tâm tráng chi hoàng đế có thể yên tâm sử dụng Nhữ Dương Vương trôi này đao nhọn. Điểm này, hắn cùng Trát Nha Đốc đều phù hợp yêu cầu. Mà chân chính nhường hắn tại cùng Trát Nha Đốc cạnh tranh ở trong, lấy được chiến thắng nguyên nhân, cũng không phải hắn biểu hiện được như thế nào hữu dị, mà là thất vương gia thái độ. Mông hoàng mệnh Trát Nha Đốc tham gia Thần Sơn đại tế, lấy Thần Sơn đại tế bên trên biểu hiện, quyết định phải chăng nhường hắn tham gia năm sau khoa cử. Ở trong đó thâm ý, không riêng gì thất vương gia, Thiệu Mẫn của chúa, ngay cả hắn cũng nghĩ đến. Nếu là dựa theo hắn ngay từ đầu suy nghĩ, thất vương gia không có ngăn cản Trát Nha Đốc tham gia Thần Sơn đại tế. Cuối cùng không ở ngoài có hai cái kết quả. Kết quả một, Trát Nha Đốc bỏ mình, thất vương gia cùng cựu vương gia kết xuống thù hận, đồng thời tại về sau trên triều đình, toàn lực phụ tá mông hoàng, từ đó khiến cho trên triều đình thế lực đạt tới cân bằng. Kết quả hai, Trát Nha Đốc hữu kinh vô hiểm vượt qua, thành công thu hoạch được tham gia năm sau khoa khảo tư cách, cuối cùng tất nhiên sẽ cưới Thiệu Mẫn của chúa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thất vương gia thắng được mông hoàng tín nhiệm. Thất vương gia liếm độc chi tình đến thật trí thuần, đây là đại đô thành nội nhân tất cả đều biết. Vì nhi tử, thất vương gia cam nguyện làm bất cứ chuyện gì. Có dạng này tiền đề, nếu là mông hoàng cầm Trát Nha Đốc đi mạo hiểm, mà thất vương gia chưa từng có điểm can thiệp, vậy thì mang ý nghĩa tại thất vương gia xem ra, mông hoàng lời nói muốn so con trai mình tính mệnh đều trọng yếu. Như thế, từ Trát Nha Đốc cưới Thiệu Mẫn của chúa, tương lai chính là Nhữ Dương Vương cùng thất vương gia liên thủ, mông hoàng cũng có thể không có nỗi lo về sau. Đây mới là mông hoàng hy vọng nhất nhìn thấy kết cục. Bất quá rất đáng tiếc, thất vương gia vẫn là không bỏ xuống được con của mình, không có thông qua khảo nghiệm. Lúc này mới có hiện nay kết quả, Trát Nha Đốc từ bỏ cạnh tranh, hắn không chiến mà thắng, cưới Thiệu Mẫn quận chúa. Lẽ ra thất vương gia không có thông qua khảo nghiệm, Thiệu Mẫn quận chúa gả cho hắn Phương Dạ Vũ, đã là tất nhiên kết cục. Có thể cái này đồng dạng cũng là xấu nhất kết cục, bởi vì Trát Nha Đốc không chết. Trát Nha Đốc không có chết tại Cửu Vương gia mưu tính bên trong, thất vương gia liền sẽ không toàn lực nhằm vào Cửu Vương gia, mà Cửu Vương gia có Nhữ Dương Vương làm quan hệ thông gia, lại thêm đại tông sư bối cảnh, phàm là thế lực có khởi sắc, tương lai chính là hoàng bị, cũng là dễ như trở bàn tay. Vậy làm sao có thể nhường mông hoàng yên tâm? Cho nên, nếu là tiệc cưới bình thường xuống dưới, bất luận là Cửu Vương gia vẫn là Phương Dạ Vũ, về sau đều muốn bị trọng điểm chèn ép. Nhưng bây giờ tình huống liền rất khác nhau. Trong hôn lễ, tân nương tử bị đổi đi, Thiệu Mẫn quận chúa lúc này không biết rõ được đưa đi chỗ nào, chuyện này nếu để cho Nhữ Dương Vương biết, chính là vị này ngày bình thường thành thật đến đâu chất phác, chỉ sợ cũng phải để bọn hắn biết một chút cái gì là người thành thật lựa giận. Nhưng mà, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Thiệu Mẫn quận chúa xảy ra vấn đề, tất nhiên sẽ đưa tới Nhữ Dương Vương căm thù, có thể hắn chính là nhìn Phương Dạ Vũ lại không thuận mắt, có thể Phương Dạ Vũ cũng chung quy là Nhữ Dương Vương phụ con rể. Hai vợ chồng một thể đồng tâm, Nhữ Dương Vương chính là xem ở Thiệu Mẫn quận chúa trên mặt mũi, nhiều nhất cũng chính là trong âm thầm nhằm vào hắn, làm khó dễ hắn, cũng sẽ không đẩy hắn vào chỗ chết. Có thể mông hoàng liền không giống như vậy, nếu là không thể để cho hắn yên tâm, trong bóng tối, đao kiếm mai phục tuyệt sẽ không thiếu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Phương Dạ Vũ mới dám giữ im lặng. Tùy ý ô long xuất hiện. Bất quá bởi vì cái gọi là việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương. Cựu vương gia thế tử hôn lễ cưới sai người, tin tức này nếu là truyền đi, tất nhiên có thể tạo thành hắn cùng Nhữ Dương Vương phụ mâu thuẫn, nhưng đối với Thạch Thành Tuyền mà nói, đồng dạng là thật to bất lợi. Vì Nhữ Dương Vương mặt mũi, cùng Thiệu Mẫn quận chúa tại nhà trong địa vị, Thạch Thành Tuyền khó thoát khỏi cái chết. Nhưng nếu là đem chuyện này áp xuống tới, vẹn vẹn cáo chi cho mông hoàng cùng Nhữ Dương Vương. Vì mình nữ nhi mặt mũi, Nhữ Dương Vương mặc dù sẽ đối với hắn ghi hận trong lòng, có thể tất nhiên sẽ không lộ ra. Như thế, xử trí như thế nào Thạch Thành Tuyền, cuối cùng liền phải nhìn mông hoàng thái độ. Mà mông hoàng lại là mọi thứ đều ưa thích cân nhắc lợi hại tính cách, còn sống Thạch Thanh Tuyền cùng chết đi Thạch Thanh Tuyền, cái nào càng có thể ly gián Nhữ Dương Vương cùng Phương Dạ Vũ quan hệ, tự không cần nhiều lời. Nghĩ tới đây, Phương Dạ Vũ nhìn về phía kia ngồi trên đế, được đỏ khăn cô dâu đoan trang thân ảnh, khóe miệng có chút giơ lên. Trong khoảng thời gian này vật khí, thực là không tồi đâu. Chương 875, bị câu lên hồi ức, 1, chương 875, bị câu lên hồi ức, 1, kinh thành, Đồng Phúc khách sạn. Lý Đại Trụy gần nhất bệ bộn nhiều việc, cũng không phải là khách sạn chuyện làm ăn cỡ nào náo nhiệt, mà là hắn bái sư phụ học chủ nghệ. Hiệu quả đi, cũng là có. Ít ra gần nhất khách đến thăm sạn ăn cơm khách quen, tại tính tiền trước đều sẽ khen bên trên một câu miệng rộng chủ nghệ gần nhất có tiến bộ loại hình lời nói. Bất quá bọn hắn lại là không biết rõ Lý Đại Trụy tay nghề tiến bộ phía sau, bỏ ra lớn cỡ nào cố gắng. Bởi vì cái gọi là người trước hiền quý, người sau chịu tội. Sư phụ là thật là có bản lĩnh, nghiêm cũng là thật nghiêm. Đến mức Lý Đại Trụy trong khoảng thời gian này đều là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Ta lại hỏi ngươi, nói cái này kinh thành cùng Liêu Đông đâu biết, đối với đao cá xử lý phương pháp, có một chút khác biệt, ngươi còn nhớ rõ bất đồng nơi nào? Trong phòng bếp, một cái phúc hậu trung niên nam nhân, trong tay cầm thước, ở trước mặt hắn, Lý Đại Trụy cúi đầu, khiêm tốn lắng nghe. Đang nghe vấn đề lúc, Lý Đại Trụy sửng sốt một chút, chợt nhíu mày suy tư. Hắn nhớ kỹ, cái này chi thức điểm, sư phụ là nói qua, còn chính là hai ngày trước chuyện. Thật là, đến tột cùng là một bước nào đột nhiên tới. Phúc hậu trung niên gặp hắn bộ dáng này, liền biết Lý Đại Trụy là không nhớ rõ, nhưng cũng không hề để ý, bởi vì hắn cũng biết, chính mình thu được tên đồ đệ này, lớn chừng cái đấu chữ không biết một rõ, hiện tại cho dù là lại bắt đầu lại từ đầu học tập, nhưng cũng đã chậm. Cho nên hắn cũng liền nhẫn mại tính tình nhắc nhở, làm cá, kiên kỵ cái gì? Ta đây nhớ kỹ. Lý Đại Trụy vội vàng nhấc tay, gan phá, mà toàn bộ đều khổ. Làm cá kiên kỵ làm phá cá gan. Phúc hậu trung niên sửng sốt một chút, chợt cười cười, cũng không thể tính ngươi sai, nhưng trừ cá gan đâu? Ngoại trừ cá gan, Lý Đại Trụy lại lâm vào trầm tư, ước chừng một hai hô hấp đã qua, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, là đi canh. Liêu Đông thừa thái đao cá, cho nên khi có thể ăn vào tươi mới đao cá, xử lý, không cần tạo vậy. Mà kinh thành cũng không ven biển, bởi vậy kinh thành tuyệt đại đa số quán rượu đánh ra có thể tiếp xúc đến đao cá, đều là đông lạnh hàng, cá tươi mang vậy không canh, nhưng đông lạnh hàng không được. Lý Đại Trụy càng nói càng là hăng hái, cuối cùng trên mặt càng là mang tới tự tin biểu lộ, sau đó đưa ra đáp án cuối cùng, bởi vậy, kinh thành đầu bếp cùng Liêu Đông đầu bếp, xào nấu đao cá thời điểm, khác biệt lớn nhất, ngay tại ở cả vậy. Phúc hậu trung niên nghe được Lý Đại Trụy trả lời, cũng vui mừng cười. Sở hữu cái này ngốc đồ đệ rốt cục thông minh một lần. Vấn đề này dính đến địa điểm thi, kỳ thật vẫn rất nhiều. Nhất là đối Lý Đại Trụy loại này vừa mới tiếp nhận hệ thống dạy bảo người mà nói, chỗ khó một trong chính là phân biệt hắn nói là loại kia đao cá. Đại Minh có hai cá lớn đều có thể xưng là đao cá, một là Liêu Đông thừa thái cạp vảy cá, dân bản xứ xưng là đao cá, còn có một loại đao cá thì sinh ra từ Đại Giang, bởi vì tương tự đao mà gọi tên. Mong muốn chuẩn xác phân biệt, liền cần chú ý để làm. Thừa thái, Liêu Đông mặc dù cũng có đao cá, có thể cũng không thể xưng là thừa thái. Về phần chỗ khó hai thì là thông qua xử lý đao cá trình tự nhiều ít khác biệt, để phán đoán một bước này đột nhiên là cái gì. Mà mong muốn đánh giá ra một bước này đột nhiên là cạo bẫy, nói khó cũng là không khó, bởi vì dính đến cá thức ăn nhất quấn không ra, chính là đi tanh liền quấn không cần né tránh bẫy. Đao cá hoặc là nói cạo bẫy cá, bởi vì Liêu Đông đầu bếp tới gần nơi sản sinh, thường thường có thể cầm tới tươi mới nhất đao cá. Đao cá có một đặc điểm, nếu là đầy đủ mới mẻ liền không cần đi bẫy, cho nên tại Liêu Đông đầu bếp xử lý đao cá chỉnh tự bên trong liền không có đi bẫy một bước này. Kinh thành thì lại khác, kinh thành tuyệt đại đa số quán rượu mong muốn xào nấu đao cá thường thường chỉ có thể sử dụng đông lạnh hàng. Đông lạnh hàng cùng cá tươi khác biệt, nếu không tạo vậy, mùi tanh cực nặng, thường thường sẽ đối với món ăn cuối cùng hương vị sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Cho nên, kinh thành đa số quán rượu đều biết, tại xử lý đao cá thời điểm, đều sẽ nhiều cùng nhau đi vậy trình tự. Đi, trả lời không tệ, xem như ban thưởng, hôm nay dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Cũng không ổn, các ngươi trưởng quỹ hẳn là sẽ không thả người, không ổn không ổn. Phúc hậu trung niên muốn nghĩ mang Lý Đại Trụy đi thấy chút việc đời, nhưng lại nghĩ đến đông trưởng quỹ yêu tài như mạng tính cách. Nếu là hắn muốn dẫn đi Lý Đại Trụy, đối phương cho dù là công khai không nói, nhưng trong lòng cũng sẽ không vui lòng. Thân làm láng giềng, quê nhà quan hệ vẫn là phải sửa chữa một chút. Lý Đại Trụy hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, có chút thất lạc, nhưng rất nhanh, đang nghe nhà mình sư phụ câu nói kế tiếp, hắn lại vui vẻ. Vậy được a, hôm nay đổi dạy ngươi làm nói bát bảo thịt tròn. Phúc hậu trung niên mắt nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó vung lên tay áo, tẩy tay sau, bắt đầu làm mẫu. Món ăn này tên là bát bảo thịt tròn. Chọn tài liệu dùng tài liệu phương diện, thịt heo tinh, phi nửa này nửa kia, chém thành mảnh tương dự bị. Nhân hạt thông, nấm hương, măng nhọn, ma thầy, dưa thường, chém thành nát mét chạm, dự bị. Một bước này chú ý, nhân hạt thông muốn trước dùng dao phay để ép, sau đó xử lý mới dễ dàng hơn. Về sau, đem tất cả vật liệu quấy trộn lẫn cùng một chỗ, gia nhập tinh bột quấy sau bóp thành đoàn, để vào trong mâm, thêm ngọc đậy, thu dầu, bên trên nồi trưng chi. Phúc hậu trung niên động tác cũng không nhanh, vừa làm còn bên cạnh cùng một bên Lý Đại Trụy giảng giải trong đó cần thiết phải chú ý một chút chi tiết nhỏ. Lý Đại Trụy nghe được phá lệ chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi thăm nào đó trình tự là vì cái gì. Cùng trước kia trông bầu vẽ gáo, thực đơn dạy thế nào hắn liền làm như thế đó khác biệt, hắn hôm nay là thật mong muốn đi theo sư phụ học bản sự. Dù là không thể trở thành truyền thế đầu bếp nổi danh, có thể ít nhất cũng phải tại Nam Thành cái này một mẫu ba phần đất lẫn vào phong sinh thủy khởi, dạng này mới sẽ không cho sư phụ mất mặt. Phúc hậu trung niên cũng không tiếp chỉ giáo, từng cái là Lý Đại Trụy giải đáp, ngẫu nhiên còn nói một chút nào đó vật liệu, tại cái khác thức ăn ở trong muốn thế nào sử dụng, làm ra cái tác dụng gì. Không bao lâu, một món ăn làm xong, được bưng lên bàn ăn. Đồng phúc khách sạn chúng bọn tiểu nhị, bao quát đã đảm nhiệm lục phiến môn thần bộ lão bạch, cùng Dương Hồng Lăng, đều canh giữ ở trước bàn cơm. Tới tới tới, đều nếm thử. Lý Đại Trụy bưng thức ăn lên bàn, phúc hậu trung niên thì theo ở phía sau, cười nhẹ nhàng mà đối với khách sạn mọi người nói. Chúng bọn tiểu nhị nhao nhao nhìn về phía trưởng quỹ, bao quát Dương Hồng Lăng cũng không ngoại lệ. Đông Tương Ngọc cũng minh bạch, đây là chờ mình động trước đua đâu, lúc này kẹp viên thịt đặt ở trong bát của mình, những người khác thấy thế, cũng nhao nhao động đũa. Chợt, chính là khen không dứt miệng thanh âm, tại đại đường vang lên. Ăn ngon. Miệng rộng ngươi thật tốt học, chờ về sau làm cho chúng ta ăn, không cầu hoàn mỹ trở lại như cũ ra cắt đầu bếp tay nghề, học hai ba thành ca liền đủ hài lòng. Lão Bạch cùng Lý Đại Trụy trêu ghẹo nói. Nói lên tuổi tác, kỳ thật miệng rộng còn muốn so với hắn lớn tuổi 2 tuổi, nhưng nam nhân ở giữa huynh đệ bối phận, không phải hoàn toàn là dựa theo tuổi tác sắp xếp. Cho nên câu này ca, lão Bạch cũng nói đạt được miệng. Đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến khua chiêng gõ trống thổi kèn náo nhiệt thanh âm. Chương 875, bị câu lên hồi ức 2, chương 875, bị câu lên hồi ức 2, Phúc Hậu trung niên hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, lại nhìn mắt sắc trời, hướng về phía Lý Đại Trụy còn có Đồng Phúc khách sạn một đám hỏa kế còn có Đông trưởng quý cười nói, các ngươi tiếp tục ăn lấy, lão hủ còn có chuyện phải bận rộn, liền đi trước một bước. Sư phụ ta tiễn ngài một chút. Lý Đại Trụy đi theo, dịu lấy Phúc Hậu trung niên cánh tay. Nam thành trên đường phố, Lý Đại Trụy đỡ lấy Phúc Hậu trung niên ra khách sạn, tầm mắt quán đạn, lúc này mới chú ý tới thanh âm nơi phát ra. Lại là một đội thành thân nhân mã. Nương theo lấy chiêng trống kèn âm thanh, thân mang hoa hồng lớn tân lang quan phía trước mang theo đón dâu đội nghi trượng, dẫn đầu cầm trong tay đón dâu bài, thứ hai nắm song hỉ bài, phía sau gõ chiêng dẹp đường, chiêng lớn tay, trống to tay, thanh la tay, song trung chọe tay thật chặt đi theo, bà mối, phụ dâu, 16 người dơ lên điệu hoa theo sát phía sau. Lẽ ra, 16 người nhất điệu, là hoàng thượng mới có quy cách, người bên ngoài dùng, liền coi như là hơn chế, muốn trọng phạt. Có thể chuyện này đối với nhân mã lại không tính hơn chế. Cũng không phải là tân lang quan thân phận đến cỡ nào đặc thủ, mà là kia 16 kiệu phù, vốn là chia làm hai đội, 8 người nhấc một đỉnh kiệu hoa phía trước, 8 người nhấc một đỉnh kiệu hoa ở phía sau. Cái này tân lang quan đúng là tại cùng một ngày, cưới hai vị tân nương. Lý Đại Trụy thấy không khỏi có chút xuất thần, một mặt là bị cùng cưới hai vị tân nương cho kinh ngạc tới, một phương diện khác thì là nhận ra đối diện cưới ngựa đi tới tân lang quan. Đi, đưa đến chỗ này là được rồi, ngươi cũng trở về đi thôi. Phúc Hậu trung niên cười cùng Lý Đại Trụy nói rằng. Lý Đại Trụy vẫn có chút thất thần, nhưng cũng chưa quên cùng nhà mình sư phụ cáo biệt, đang nhìn đưa sư phụ đi vào cửa đối diện y quán sau, Lý Đại Trụy mới là vội vội vàng vàng chạy trở về khách sạn, chuẩn bị đem một tin tức quan trọng nói cho khách sạn đám người. Trường Quý, Lão Bạch, Tú Tài, các ngươi đều đi ra xem một chút ta. Lý Đại Trụy người chưa tới thanh âm trước chuyển tới. Ngay tại trong hành lang đoạt cá ăn, Lão Bạch bị hấp dẫn chú ý, ngẩng đầu hướng phương hướng của hắn nhìn lại, chợt đột nhiên ý thức được không đúng, khi hắn lại thấp phía dưới hướng phía canh trong chậu nhìn lại thời điểm, đừng nói thì cá, canh cá đều đã thấy đáy. Cùng mỹ thực bỏ lỡ cơ hội, Lão Bạch tâm tình biến không tốt, nhìn về phía vừa mới chạy vào Lý Đại Trụy, im lặng nói, ta nói miệng động, không phải liền là có người thành hôn đi, về phần giật mình trong nháy mắt sao? Lão Bạch nhĩ lực phi phàm, đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh nguyên do. Đồng dạng kết hôn đương nhiên không có gì để mắt, có thể các ngươi nhìn kia cưới ngựa tân lang quan là ai? Lý Đại Trụy vẻ mặt kích động nói rằng, còn có thể là ai? Lão Bạch mặc dù không chút nào để ý, nhưng nhìn Lý Đại Trụy biểu lộ, hắn vẫn là đứng người lên, hướng phía bên ngoài nhìn lại, khi nhìn đến kia tân lang quan lần đầu tiên, hắn không dám tin rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm sau, mới vẻ mặt kinh ngạc nói, Tô Đại Phu, Tô Đại Phu, Tô Thần Y Điệ, Tô Minh, Tô Đại Ca. Mấy người ngữ khí xưng hô đều hoàn toàn khác biệt, nhưng động tác lại ra kỳ nhất trí, nhao nhao theo trên ghế ngồi đứng dậy, một bầy ong chen tại cửa sổ vị trí, nhìn ra ngoài đi. Chớ đẩy, chớ đẩy. Lão Bạch bị chen tại phía trước nhất, phía sau còn có người tại theo đầu của hắn, đừng đề cập có nhiều khó chịu, không kém điểm liền vừa uống xong canh cá đều phun ra. Thật vất vả mới ép ra ngoài. Lão Bạch nhìn xa xa bên ngoài đi qua kết hôn đội ngũ, nhất là gặp được đằng sau đi theo hai đỉnh tám người nhấc tiệu hoa, không khỏi có chút hâm mộ, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Ân. Dương Hồng Lăng nhìn lại. Lão Bạch trong nháy mắt ngậm miệng lại. Mặc dù không biết rõ Tô Đại Phu cưới hai vị thê tử đến cùng là ai, nhưng Lão Bạch biết, mình đời này là rất khó có dạng này phúc phận. Bất quá, người trung quy là muốn có mơ ước, nói không chừng liền thực hiện đâu. Dù nói thế nào, hắn hiện tại cũng là lục phiến môn thần bộ, đồng lộc không ít, lại thêm bộ môn nhà ở phụ cấp, cố gắng một chút, hai tòa nhà lớn luôn có thể tích lũy đi ra. Còn lại chính là Tú Tài cũng thông qua cửa sổ nhìn xem cưỡi ngựa dạo phố, Xuân Phong đắc ý Tô Mục, trong mắt cũng không khỏi lóe lên vẻ hâm mộ. Cùng Lão Bạch khác biệt, hắn không hâm mộ đối phương duy nhất một lần cưới hai cái lão bà, mà là thông qua Tô Mục cưỡi ngựa dạo phố chuyện này liên tưởng đến Hoa Khảo. Nếu là hắn cũng có thể kim bảng để danh, không nói chúng chẳng nguyên, dù chỉ là bảng nhãn cũng giống nhau có thể cưỡi lên thanh thông mã, thưởng thụ vạn chúng chú mục đãi ngộ. Nhưng nghĩ tới chính mình trước đó nhiều lần thi rớt, Lữ Tú Tài lại không cái gì tự tin. Tiểu Quách bây giờ mộng tưởng vẫn là trở thành một cái có thể tại thanh danh bên trên che lại Quách Cự Hiệp hiệp nữ, đối với cái này ngược không có gì cảm xúc. Có thể Đông trưởng quỹ liền không giống như vậy. 3 năm trước đây, nàng cũng là như thế cách ăn mặc, có thể liên tiếp đợi 3 ngày, cuối cùng lại chờ được tin dữ, thậm chí còn bị Tuần Nhai bộ khoái làm khó dễ, nếu không phải. Ân. Về sau đã xảy ra cái gì tới? Đông trưởng quỹ khe như mày, cảm thấy mình giống như quên lãng cái gì. Đang lúc này, nàng mơ hồ đã nhận ra một cỗ hướng nàng xem ra ánh mắt, quay đầu nên đón tiếp lấy, chỉ thấy Dương Hồng Lăng đang nhìn xem chính mình. Trong đầu trong trí nhớ bóng người mơ hồ, dường như cùng người trước mắt đã xảy ra trùng hợp. Trùng hợp sau ký ức 3 năm trước đây, cùng Phúc Đường đi. Mấy cái dương lớn đặt ở bên đường, một thân hỏa hồng áo cưới Đông Tương Ngọc ngồi phía trên. Long Môn Tiêu cục quản gia, bởi vì thuyết phục bất động Đông Tương Ngọc, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải rời đi trước. Đông Tương Ngọc là bởi vì lớn tiếng ồn ào, đưa tới Tuần Nhai bộ đầu, cũng nhận làm có dễ. Thời khắc mấu chốt, một thân nam trang cách ăn mặc, hẳn là chấp hành ra ngoài nhiệm vụ trở về Dương Hồng Lăng, đứng dậy. Tuần Nhai a bát, người đến người nào? Lúc này, không biết là ai phụ họa một tiếng, nàng quan nhân Đông trưởng quý ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng, "Tiểu bảo, là người sao? Chờ chết ách, ách còn tưởng rằng ngươi không muốn cưới ách." Dương Hồng Lăng nam trang hạ định, "Sao lại có thể như thế đây?" Sau đó, Trấn An Đông Tương Ngọc Dương Hồng Lăng, nhìn xem mặt lộ vẻ bất thiện hướng chính mình đi tới hai tên áp bắt, nhíu mày quát, "Dưới ban ngày ban mặt, các ngươi thân làm triều đình quan sai, chính là như thế người hầu. Tuần Nhai áp bắt, bớt lo chuyện người." không phải liền ngươi một khối mang đi. Dương Hồng Lăng nam trang hạ định, thư hử. Ngay sau đó chính là, đường đi một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Đông Thương Ngọc trong lòng hiếu kỳ cực kỳ, liền nắm nuốt khăn cô dâu một góc, nhẹ nhàng hướng lên vén đi, muốn nhìn một chút tương lai mình tướng công bộ dáng. Dương Hồng Lăng chú ý tới một màn này, vừa muốn ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước. Cuối cùng đội vàng bất an đem vươn đi ra tay, lại vác tại sau lưng, móc méo một cái hiên ngang anh tuấn tạo hình. Sau đó liền phải cho thấy thân phận, nói mình không phải cố ý giả trang nàng tướng công, nhưng lại không biết, Đông Thương Ngọc cũng chỉ là lúc nhỏ, cùng chớ tiểu bảo gặp qua một lần, lại sau đó, hồi ức kết thúc. Đông Tương Ngọc mặc dù cảm thấy đoạn này ký ức vẫn có chút giải thích không thông địa phương, lại đến tiếp sau cũng không nhớ gì cả, nhưng lại cảm thấy đoạn này ký ức vô cùng chân thực. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn về phía Dương Hồng Lăng ánh mắt đã xảy ra cải biến. Chương 876, hoàn mỹ chiến lược, bên trên sai tiểu hoa gả đối lang, 1, chương 876, hoàn mỹ chiến lược, bên trên sai tiểu hoa gả đối lang, 1, trưởng quỹ, ngươi không sao chứ? Tú Tài chú ý tới Đông trưởng quỹ biểu lộ biến có chút không thích hợp, nhịn không được lên tiếng hỏi. Một bên, vốn đã thu hồi ánh mắt Dương Hồng Lăng, nghe tiếng lần nữa xem ra. Chú ý tới ánh mắt của nàng, Đông trưởng quỹ mặt không hiểu có chút đỏ lên, có điểm giống là ngẫu cảm giác phong hàn, rất nhanh lại cúi đầu, nói khẽ, không có việc gì, chính là đầu hơi tròn váng, ách trở về ngủ một chút liền tốt. Trưởng quỹ kia, ta dịu ngươi trở về phòng A. Tiểu Quách tiến lên khoác lên Đông trưởng quỹ cánh tay, nên nói không nói, Quách cự hiệp đưa nàng nhét vào khách sạn trong khoảng thời gian này, tóm lại vẫn còn có chút tác dụng, mặc dù ngẫu nhiên sẽ còn lười biếng dùng mánh lưới, nhưng so với quá khứ, không nghi ngờ gì càng thêm hiểu được thông cảm người. Ân. Đông trưởng quỹ không có cự tuyệt. Mà liền tại bóng lưng của hai người biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt, đám người cũng thu hồi ánh mắt. Lão Bạch nhìn về phía Dương Hồng Lăng, mong muốn giải thích một chút vừa rồi chính mình nhìn về phía Tô một lúc toát ra hâm mộ ánh mắt. Dương Hồng Lăng vốn cũng không phải là đặc biệt để ý, trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, nàng cũng phát giác Đông trưởng quỹ là một người tốt, chỉ là ra ngoài thế nhân phổ biến lòng ham chiếm hữu, mới đưa đến thái độ hơi có vẻ lãnh đạm. Bất quá nàng cũng không có dự định giải thích cái gì, ngẫu nhiên nhìn xem không giống Lão Bạch cũng rất tốt. Đón dâu đưa thân đội ngũ cũng không tại y quán trước cửa dừng lại, bọn hắn mặc dù nhận được tân lương, có thể thành cưới nơi trốn, lại cũng không là tại y quán, mà là ngoài thành. Mà liền tại đưa thân đội ngũ ở trong, một người dáng dấp rất có vui cảm giác thanh niên, đang cưỡi ngựa, mang theo tiểu mặc kính, trên tay còn cầm một cái cực giống ốc biển truyền âm pháp khí, đem pháp khí dán tại bên miệng, liền nghe hắn hướng về phía pháp khí nhỏ giọng nói rằng, ta nói lao thanh, hiện trường bố trí thế nào? Đưa thân đội ngũ sẽ phải ra khỏi thành. Ta làm việc ngươi yên tâm. Ốc biển truyền âm pháp khí ở trong truyền đến đáp lại, kia là nhạc thanh thanh âm. Một bên khác, kinh thành bên ngoài, thịnh gia địa điểm cũ. Nơi này vốn là bảng nhãn thịnh đỉnh tiên chỗ ở. Tại thịnh gia thảm án diệt môn về sau liền đã hoang phế, thẳng đến trước đó không lâu, Tô Mục mới đưa nơi này ra mua, cũng đem Nhạc Thanh kêu tới sửa chữa. Nhạc Thanh đối đãi chuyện này phá lệ coi trọng, đem dưới tay mình khôi lỗi xây dựng cơ bản đại đội tất cả đều điều tới, vẹn vẹn một ngày công phu, liền khiến cho nơi này rực rỡ hẳn lên. Hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ kém một chút kết thúc công việc công tác, liền có thể làm được thập toàn thập mỹ. Đạt được Nhạc Thanh hồi phục, Linh Linh phát tiên lòng dập máy liên lạc pháp khí, một cái tay khác giơ lên roi ngựa, tại mông ngựa bên trên nhẹ nhàng giật một cái, đồng thời hai chân kẹp lấy, thúc giục con ngựa đuổi theo đội ngũ. Đội ngũ rất nhanh liền ra khỏi cửa thành, hướng về ngoài thành rừng trung hành đi. Cùng lúc đó, lại có một đội đưa thân đội ngũ theo phía bắc hướng phía kinh thành đi tới. Rõ ràng Tiệu Phu tốc độ nhìn xem cũng không nhanh, nhưng lại dường như xúc địa thành thốn một nửa. Mỗi khi có người nhấc chân lên, chờ bước chân lại hạ xuống xong, liền đã xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài. Hai đội nhân mã tại kinh thành bên ngoài rừng cây gặp nhau, nhưng vô luận là một bên nào người, đối với đối phương tồn tại đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Rất nhanh, hai đội nhân mã xen lẫn trong cùng một chỗ, theo phía bắc mà đến Tiệu Hoa, tại dung nhập đội ngũ sau. Liền thay thế nguyên bản xếp tại phía sau kia đỉnh cho đủ số dùng không cố kiệu. Mà tự kinh thành bên trong đi ra Tô Mục, lúc này bộ dáng đã xảy ra một hồi biến hóa. Đúng là biến thành một gã dung mạo thắng qua thiên tiên tuyệt mỹ nữ tử, nếu là Phương Dạ Vũ có thể xuất hiện ở đây, hắn nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì cái này tuyệt mỹ nữ tử chính là Thạch Thanh Tuyền. Cái này vốn nên bị hắn mắt thấy ngồi lên đưa đi cùng hắn thành hôn tân nương tử. Nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái này lại không đội mà bạch trần nguyên do, bởi vì ngay tại vừa rồi, còn có một người dung mạo đã xảy ra cải biến. Chỉ thấy kia phía bắc mà đến đội ngũ ở trong, một cái cưỡi tuấn mã, trên mặt râu ria sồm soàm thanh niên, giờ phút này biến trở về lúc đầu tướng mạo, thình lình chính là Tô Mục. Tại Tô Mục bên hông, còn cài lấy một cây hiện ra chân như bôi dầu quang trạch trúc tiêu. Chuyện còn muốn lúc trước không lâu nói lên. Lúc đầu dựa theo Tô Mục kế hoạch ban đầu, Thạch Thanh Tuyển sứ mệnh, sớm tại đại đô thành lúc, cho Phương Dạ Vũ lưu lại ấn tượng thật sâu, đồng thời nhường hắn đối nàng nhớ mãi không quên lúc, liền đã hoàn thành. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bởi vì tu tập đại la động xem, có thể tự chủ tiến vào kia phiến kỳ dị mộng cảnh thế giới Tô Mục, ở nơi đó gặp được hai cái quen thuộc người xa lạ. Nói đúng ra, hẳn là một cái nữa. Bởi vì ngoại trừ hẳn là Khổng Minh trung niên xoáy đại thúc bên ngoài, một người khác, từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện, không phải mượn Khổng Minh miệng cùng hắn trò chuyện, chính là tại hư không lấy âm điệu cổ quái phát ra tiếng. Mà sở dĩ Tô Mục đem cái này một cái nửa người, gọi là quen thuộc người xa lạ, là bởi vì hắn có lẽ là trước đó, liền cùng cái này một cái nửa người từng có tiếp xúc, nhưng bởi vì tự thân nguyên nhân, mỗi khi hắn tỉnh ngủ tới về sau, liên quan tới trong mộng cảnh chuyện đã xảy ra, liền bị hắn tự động quên lãng. Về sau mặc dù hắn lại đứt quãng cùng đối phương tiếp xúc qua mấy lần, có thể mỗi lần đều không có để lại quá mức rõ ràng ký ức. Duy nhất một lần, hắn nhớ kỹ đối phương hẳn là cố ý nói cho hắn một cái địa chỉ, ân, cũng chính là Hổ Khâu kiếm chỉ, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tỉnh lại về sau, mặc dù đối Hổ Khâu kiếm chỉ có như vậy chút ấn tượng, có thể cuối cùng vẫn là đưa nó không để ý đến. Kia về sau một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không có lần nữa tiến vào kia phiến không gian kỳ dị. Thẳng đến gần nhất, hắn bắt đầu làm liên hoàn động, có lẽ cũng là bởi vì thực lực trở nên càng thêm cường đại, hắn bắt đầu có thể tích trữ một chút ở trong giấc mộng ký ức. Đương nhiên, những ký ức này cũng không có chi tiết, như lấy thoại bản tiểu thuyết đến nêu ví dụ lời nói, chính là khứ trừ tất cả trầm động chập trùng tình tiết đơn sơ đại cương, cũng chính là người nào ở nơi nào làm cái gì. Mặc dù chi tiết không đủ, bất quá những ký ức này cũng đủ để gây nên hắn coi trọng. Bởi vậy, Tô Mộc mới cuối cùng quyết định, tu tập theo thu hoạch được chuyển thừa bắt đầu, liền bản năng không muốn đi tiếp xúc đại la độc xem. Đây là hắn một loại cảm giác, gió nhẹ sau kỳ môn loại này hắn biết được một cái giá lớn công pháp khác biệt, đối với đại la độc xem, tại đọc qua chuyển thừa trước đó, hắn cũng không có nhiều lắm hiểu. Nhiều nhất chỉ có thể suy đoán đây là một loại siêu việt phàm tục xem pháp. Xem là đạo gia một loại nội tu pháp môn các phái đều có riêng phần mình xem pháp, lại bởi vì xem góc độ khác biệt, trong mắt bọn họ thế giới cũng là khác biệt. Có chút xem pháp, vẹn vẹn chỉ là tăng cường thị lực, tỉ như võ đương mắt sáng công. Hơi hơi lớn mạnh một chút xem pháp, ngoại trừ tăng cường thị lực, thu hoạch được viễn thị năng lực bên ngoài, còn có thể nhìn thấy một chút bình thường mắt thường không cách nào phát hiện cảnh tượng. Tỉ như liên kỳ cửa cách cục đều có thể thấy hết sức rõ ràng kim tình. Nhưng khi thực sự tiếp xúc cái môn này công pháp sau, Tô Mộc phát hiện, đại la động xem cùng những này xem pháp thiên về điểm hoàn toàn khác biệt. Đại la động xem là cẩn thận nhập vi thăng hoa. Chương 876, hoàn mỹ chiến lược, bên trên sai kiệu hoa gả đối lang, 2, chương 876, hoàn mỹ chiến lược, bên trên sai kiệu hoa gả đối lang, 2, nhất trực quan thể hiện, chính là có thể quan sát được người đã qua tồn tại vết tích. Phàm đi qua, tất nhiên lưu lại vết tích. Câu nói này phi thường nổi danh, người hành tẩu lúc đạp xuống dấu chân, bởi vì người bước chân bị ép con cỏ xanh, những này đều có thể tính ăn ở dấu vết lưu lại. Nhưng ở tinh thông xem pháp thuật sĩ trong mắt, những này vết tích vẫn là quá mức đơn sơ. Bọn hắn cố gắng trở lại như cũ càng thêm rõ ràng vết tích. Nhưng mà sức người có hạn, cao minh đến đâu xem pháp, cũng không cách nào rõ ràng xem đến quá khứ chuyện phát sinh vật. Nhưng đại la động xem khác biệt. Tô Mộc tu luyện đại la động xem sau, từng có một đoạn không cách nào hoàn toàn trưởng khống năng lực này thời gian, trong đoạn thời gian đó mặt, hắn nhìn tất cả mọi người mang bóng chồng. Tựa như là khinh công cao tuyệt võ giả, nghiêm túc đều có thể kéo ra một chuỗi dài tàn ảnh như vậy. Tô Mộc tại không cách nào hoàn toàn năng lực khống chế tình huống hạ, tại người bình thường trên thân, cũng nhìn thấy bọn hắn hành động vết tích. Khi đó, Tô Mộc liền minh bạch, năng lực này chính là đại la động xem căn bản. Tựa như là thông thiên lục lăng không vẽ bừa, gió sau kỳ môn đẩy bốn bản như thế. Năng lực này cũng không phải là toàn bộ nó, lại là nó cực kỳ trọng yếu hệ tâm. Ân, nói như vậy có lẽ cũng không tin tưởng, lại lấy một thí dụ tốt, gió sau kỳ môn đẩy bốn bản năng lực, chợt nhìn chỉ là đi lầm đường, luyện sai pháp. Nhưng tại Tô Mộc nếm thử phía dưới, cho dù là chính thống phương pháp tu luyện, tại bản thân bên trong định ra chung cùng, cuối cùng trưởng khống quanh thân chi biến hóa, cũng không thể rời bỏ đẩy bốn bản phương pháp. Thậm chí, cùng đơn thuần kích thích bốn bản, vẹn vẹn điều chỉnh cơ bản phương vị so sánh, tại bản thân bên trong định ra chung cùng chính thống phương thức tu luyện, đối đẩy bốn bản năng lực còn có cao hơn yêu cầu. Tại ngoại giới tùy ý định ra một chút là chung cùng, còn sót lại bốn bản phương vị, kỳ môn cách cục, chung quy là lấy mâm tròn hình thức tồn tại. Nhưng thân thể không thể so với ngoại giới tự do so với kỳ môn cách cục mâm tròn mà nói, thân thể nhưng thật ra là bất quy tắc, mong muốn tại thể nội định ra chung cùng, chỉ cần tìm đúng trong nháy mắt đó an bình cơ hội, nhưng nếu là muốn đem bốn cuộn tại trong thân thể chuẩn xác lại rõ ràng cụ hiện đi ra, còn cần giống như là liều ghép hình như thế, là bốn bản cách cục phân chia tốt riêng phần mình khu vực, cuối cùng thông qua cắt xén một lần nữa ghép lại cùng một chỗ. Đại la động xem cũng là đồng lý, bất quá tại xem năng lực nắm giữ viên mãn trước đó, Tô Mộc đối năng lực này tương lai biểu hiện cũng vẹn vẹn chỉ là có một cái suy đoán. Trở lại chuyện chính, tại nắm giữ cơ bản đại la động xem năng lực sau, Tô Mộc liền đem năng lực này dùng tại trên người mình, thông qua quan sát chính mình đi qua hành động vi tích, cuối cùng hắn một lần nữa lấy được những cái kia bị chính mình lãng quên ký ức, đồng thời thông qua xem pháp tính đặc thù, hiểu rõ chủ động tiến về kia phiến mộng cảnh không gian phương pháp. Cái này về sau, hắn chủ động tiến vào một lần mộng cảnh không gian. Cũng tại mộng cảnh không gian bên trong, cùng một cái kia nửa quen thuộc người xa lạ tiến hành thương lượng, vị kia trung niên xoáy đại thúc thân phận, theo vĩ mô góc độ đến xem, hắn cũng không lạ lẫm. Bởi vì đối phương cho dù là tại toàn bộ trong lịch sử, đều là mười phần nhân vật nổi danh. Họ Gia Cát, tên Sáng, chữ Khổng Minh, hào Ngọa Long, Tam Quốc thời kỳ thuộc Hán thừa tướng. Chủ yếu tác phẩm có Xuất Sư Biểu, Giới Tử Thư Trở. Căn cứ đối phương chính miệng nói tới, bản thể của hắn đã chết, bây giờ Tô Mộc nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là hắn lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp, lưu tại mảnh không gian này một sợi ý thức. Kia nửa cái người xa lạ cũng không cởi trần thân phận, cho Tô Mộc mang tới ấn tượng đầu tiên cũng cực kỳ hỏng bét. Bởi vì đối phương tại hắn đi vào mảnh không gian này về sau, nghe nói hắn đại gả kế hoạch, đối kế hoạch này tiến hành không giữ lại chút nào phê phán hay không định. Bản này không có gì, dù sao làm dâu trăm họ, từ dùng đến có lẽ không đúng, nhưng chính là ý tứ này. Có thể mấu chốt là tại đối phương ngôn ngữ, bức họa cùng sử dụng cùng nhau phân tích qua đi, Tô Mộc phát hiện kế hoạch của mình có vẻ như thật đúng là trăm ngàn chỗ hở. Cuối cùng, tại một câu ngươi đi ngươi bên trên về sau, Tô Mộc từ đối phương trong tay lấy được cái gọi là hoàn mỹ chiến lược, cũng thay thế chính mình kế hoạch ban đầu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, vốn nên đang gạt đi Thạch Chi Hiên sau, nên không có phần diễn Thạch Thanh Tuyển, thành công bị thay thế sau biên kịch thêm hí. Nhưng vẫn là câu nói kia, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Cho dù là kia thanh âm thần bí cung cấp hoàn mỹ chiến lược, cũng không cách nào cải biến một ít chuyện đã xảy ra. trong đó liền bao gồm Phương Dạ Vũ tu tập ma sửa đổi phần đạo tâm trùng ma đại pháp. Ở đằng kia thanh âm thần bí cung cấp hoàn mỹ chiến lược ở trong, Phương Dạ Vũ vốn hẳn nên tu luyện càng thêm kém hóa công pháp, hoàn toàn biến thành lô đỉnh đồng dạng tồn tại. Có thể Tô Mộc lại lo lắng hắn nhìn ra sơ hở, lại thêm lo lắng cho dù là thông qua thủ đoạn đặc thù, đem thiên ma đại pháp tu luyện đến viên mãn trúc ngọc nghiền, vẫn không phải Thạch Chi Liên đối thủ, cho nên hắn ở đằng kia ma sửa đổi phần công pháp bên trên, chọn ra nhất định cường hóa, làm cho nắm giữ đạo tâm trùng ma đại pháp một bộ phận đặc tính, tức cảm giác chấn động. Mà tại nguyên bản tại hoàn mỹ chiến lược bên trong, kịch bản diễn dịch lại là dạng này, Thạch Thanh Tuyền xuất giá, bởi vì mưa to đi tới Vạn An tự tránh mưa, dưới sự trùng hợp, cùng Triệu Mẫn chạm mặt, hai người trò chuyện vui vẻ, lại là cơ duyên xảo hợp, Thạch Thanh Tuyền cùng Triệu Mẫn cầm nhầm khăn cô dâu, hai người bên trên sai tiểu hoa. Mà hết thảy này đều bị trốn ở Quan Âm giống sau Phương Dạ Vũ để ở trong mắt, nhưng Phương Dạ Vũ bởi vì bản thân đối Thạch Thanh Tuyền ái mộ, cùng người một chút tính toán, cũng không trần. Sau đó, tại Tiểu Hoa đưa đi trang viên trên đường, Thạch Thanh Tuyền mượn nhờ Tô một cung cấp truyền tống pháp khí, cùng sớm đã trang điểm tốt Trúc Ngọc Nghiên trao đổi vị trí. Cuối cùng đạt thành bên trên sai Tiểu Hoa gả đối lang hoàn mỹ kết cục. Bất quá, bởi vì Tô một tại công pháp ma đổi bên trên cẩn thận, dẫn đến Phương Dạ Vũ giống nhau đã thức tỉnh cảm giác chấn động năng lực. Vẹn vẹn chỉ là truyền tống pháp khí, rất dễ dàng bị hắn nhìn ra sơ hở đến. Bởi vậy, tại Tô một cùng mới biên kịch thương thảo hạ, cuối cùng quyết định vẫn là muốn vì Thạch Thanh Tuyền thêm hí, bất quá tất cả phần diễn đều từ đạo diễn kiêm nguyên biên kịch Tô Mộc lấy thế thân diễn viên thân phận hoàn thành. Không sai, bất luận là ban đầu ngồi Kiệu Hoa bên trong, vẫn là tại Quan Âm trong điện cùng Triệu Mẫn trò chuyện vui vẻ, đều là thông qua gió sau kỳ môn cải biến ngoại hình Tô Mộc. Đương nhiên, Tô Mộc bản nhân cũng không có Thạch Thanh Tuyền tuyệt thế tiêu nghệ, cho nên tại thổi khâu, đạo diễn lựa chọn tìm diễn viên bản nhân, xung làm phối âm diễn viên. Cuối cùng, thành công mê hoặc Phương Dạ Vũ, mà Thạch Thanh Tuyền bản nhân thì là vì phòng ngừa nửa đường xuất hiện một chút biến cố, lại thêm kinh thành cũng cần một vị Tô Mộc đến cưỡi ngựa dạo phố. Cho nên, hôm nay sáng sớm, Tô Mộc liền lợi dụng phi kiếm, đem Thạch Thanh Tuyền đưa đến kinh thành, cũng xin nhờ nàng ngụy trang thành chính mình. Liền trước mắt mà nói, kế hoạch vẫn là rất thành công. Tô Mộc hơi có chút cảm khái, kế tiếp chỉ cần chưa tới Triệu Mẫn một cửa ải kia, hắn liền thật dựa theo thanh âm thần bí cung cấp hoàn mỹ chiến lược, đánh ra bên trên sai Kiệu Hoa gả đối lang hoàn mỹ kết cục. Chương 877, tháng bại là chuyện thường bình ra, thiếu hiệp mời lại lần nữa tới qua. Một, chương 877, tháng bại là chuyện thường bình ra, thiếu hiệp mời lại lần nữa tới qua. Một, cuối cùng đã tới à? Nhìn trước mắt trung môn mở rộng trạch viện, Tô Mộc trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Kế tiếp, sống hay chết, liền đều xem hắn thao tác. Cùng lúc đó, rộng lớn tiền viện ở trong, ngồi đầy tân khách, cổng, đảm nhiệm quản gia thân phận Đường Xuân, nhìn thấy đón đưa đội ngũ tới, lúc này hướng phía sau lưng mấy cái nô bộc phất phất tay. Sau một khắc, liền nghe pháo lốp bốp mà vang lên không ngừng. Tiền viện các tân khách cũng bị tiếng pháo nổ hấp dẫn, nhao nhao ngừng lời đàm luận để hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Sau đó, chỉ thấy một thân áo đỏ lễ phục Tô Mộc tung người xuống ngựa, hai đỉnh tiểu hoa lúc này cũng dừng ở phía sau hắn. Theo màn tiệu bị xốc lên, vô tình trước hết nhất từ bên trong đi ra, liền gặp nàng một thân mũ vượng khăn quàng vai, trên đầu được nhàn nhạt thông sáng đỏ xa, tại dương quang chiếu dọi xuống, quả nhiên là thái đồng ý xa thuộc lại thật, vân ra tinh tế tỉ mỉ cốt đục vân. Nhưng không ít tân khách gặp, đều vô ý thức rời đi ánh mắt, sợ mình thấy lâu, liền sẽ muốn một chút rất thất lễ chuyện. Nhưng dù cho như thế, cái kia đạo dường như theo trong tranh đi ra tới tiên tử bộ dáng, cũng thật sâu khắc ấn tại trong đầu của bọn họ. Mặt khác một đỉnh quốc hiệu, lại chậm chạp không có động tĩnh. Có tân khách gặp, là chuyển di sự chú ý của mình, dùng đến trêu ghẹo ngựa khí cười giỡn nói, tân nương tử đây là thẹn thùng sao? Bất quá ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo kiếm quang bén nhọn nhưng từ trong tiệu chém ra. Đường Xuân thấy tình huống không đúng, ngón tay có chút câu lên, cách không bắn ra, chỉ tình liền đem kiếm khí kia đánh nát, có thể kia tiệu hoa tóm lại là bị tác động đến, chia năm xẻ bảy. Đồng thời, từ đó có một đạo áo đỏ thân ảnh bay ra, rơi vào mặt khác một đỉnh tiệu hoa phía trên. Thân ảnh kia chính là Triệu Mẫn. Sớm tại lúc đến trên đường, nàng liền đã tỉnh lại, chỉ có điều nàng cũng là đại cô nương lên tiệu hoa, đầu một lần, cũng không hiểu biết Mông Nguyên hôn lễ cùng Đại Minh hôn lễ khác nhau ở chỗ nào, bởi vậy cũng không nghe ra khúc nhạc phía trên vấn đề. Có thể chờ tiệu hoa dừng lại, nghe tới kia trêu chọc thanh âm lúc, nàng trong nháy mắt liền phát hiện tới không đúng. Cứ việc Mông Nguyên cũng có người Trung Nguyên làm quan, nhưng bọn hắn dù sao đều là tại Mông Nguyên sinh sống không biết bao nhiêu năm người, cho dù còn nói lấy Trung Nguyên lời nói, ngon miệng âm sớm đã bị ảnh hưởng mang lên một chút Mông Nguyên nhân nói chuyện đặc điểm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể không chút do dự lựa chọn ra tay. Mà theo kiệu hoa bên trong bay ra, mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía lúc, Triệu Mẫn không khỏi trong lòng một hồi kinh ngạc, chính mình đây là ở đâu? Mặc dù nàng cũng nghe nói hôn lễ là tại Đại Đô thành bên ngoài trang viên cử hành, có thể đối cung cưỡi ngựa bắn tình hữu độc chung nàng, những năm này không ít tại Đại Đô thành bên ngoài đi săn du ngoạn, có thể xác định, nơi này tuyệt không phải Đại Đô thành bên ngoài rừng. Càng quan trọng hơn là, Đại Đô thành bên ngoài rừng tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy áo gấm người Trung Nguyên. Vẫn là xảy ra sai sót ta. Tô Mộc có chút hao tổn tâm trí đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở kiệu hoa phía trên Triệu Mẫn, còn chưa chờ mở miệng, đối diện liền có một đạo kiếm quang tiếp cận. Bất quá công kích như vậy, với hắn mà nói cùng gió nhẹ quất vào mặt không có gì khác biệt, phất tay liền có thể đánh tan. Nhưng Tô Mộc vẫn là lựa chọn né tránh. Ngay đại hỉ, tân lang sao có thể cùng tân nương động thủ đâu? Nhiều điểm xấu a là ngươi dở trò quỷ. Tại xác nhận hôn lễ ra nhiều loạn lúc, Triệu Mẫn cảm giác đầu tiên vẫn là rất vui vẻ, dù sao như vậy ít nhiều có thể khiến cho hôn kỳ chỉ hoãn mấy ngày. Nhưng khi nàng gặp được Tô Mộc sau, ý nghĩ trong nháy mắt thay đổi. Đồng thời, nàng cũng đoán được, nơi này đến tột cùng là nơi nào. Trong lòng mừng thầm, biến thành khẩn trương cùng kiên kỵ. Thân làm Mông Nguyên quận chúa, độc thân đi vào Đại Minh cảnh nội, lại còn bị nhiều như vậy Đại Minh cao thủ vây quanh, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tô Mộc gặp nàng bộ dáng này, không khỏi thở dài. Vốn còn nghĩ giải thích một phen lại bị đánh, nhưng nhìn đối phương bộ dáng, là liền cơ hội giải thích cũng không cho hắn á đã như vậy, cũng chỉ có thể lần nữa tới qua. Vừa nghĩ đến đây, tại Triệu Mẫn ánh mắt cảnh giác bên trong, Tô Mộc vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó ánh mắt của nàng liền biến thành không dám tin, bởi vì tại tầm mắt của nàng ở trong, Tô Mộc đúng là biến mất không còn tăm hơi, thậm chí ngay cả đối phương dưới chân bị ép con cỏ xanh, giờ phút này cũng một lần nữa thẳng tắp lên, tựa như là đối phương cũng không hề có xuất hiện qua như thế. Ngay sau đó, còn không đợi Triệu Mẫn suy nghĩ nhiều, bản thân nàng cũng biến mất ngay tại chỗ. Về sau là vô tình, Đường Xuân, tiệc cưới tân khách. Tới cuối cùng, ngay cả tòa này trạch viện cũng phát sinh biến hóa, xuyên thấu qua đại môn, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong có cơ quan khôi lỗi bận rộn thân ảnh. Tinh thần một hồi hoảng hốt, trên lưng ngựa Tô Mộc chỉ cảm thấy huyệt thái dương có chút nở, nhịn không được dùng tay đi bớt bớt. Tiêu hao có vẻ lớn, nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Hắn lẩm bẩm, lại nhìn Tô Mộc bên người cảnh tượng, rõ ràng là vừa mới cùng Mông Nguyên đến đây đội ngũ gặp mặt thời điểm, thậm chí ngay cả Triệu Mẫn cưới Tiểu Hoa đều không có dung nhập trong đội ngũ. Bất quá lần này, Tô Mộc lớn chi nhớ, nghĩ đến vừa mới Triệu Mẫn phá kiệu mà ra cảnh tượng, hướng phía Triệu Mẫn, Kiệu Hoa bước đi, dừng ở Kiệu Hoa bên ngoài, hắn con ngươi có chút nheo lại, dường như xuyên qua Kiệu Hoa, nhìn thấy bên trong đem tỉnh chưa tỉnh Triệu Mẫn, nghĩ vẫn là không có ra tay, chỉ là đem một cái chứa rác hút kim loại hộp nhỏ chứa vào Kiệu Hoa bên trên, kích hoạt sau, lại dùng tới mặt trang trí vật trẻ giấu. Đây là hắn căn cứ vào loạn song mà luyện chế ra tới thời không sai chỗ pháp khí, có thể đem nào đó một phiến thời không, mang tính lựa chọn chuyển rời đến tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh hoặc là chậm hơn thời không ở trong. Hắn vừa mới chính là đem trong ngoài thời không tốc độ chạy tỷ lệ điều chỉnh làm 100:1, tức bên ngoài đi qua 100 hơi, bên trong mới trôi qua một hơi. Về phần nguồn năng lượng phương diện, hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì nắm giữ 6 kho tiên tặc, lại hiểu rõ đem công pháp khắc lục tại kim đan bên trên, cũng có thể bảo chứng công pháp vẫn như cũ có thể toàn công suất vận hành sau. Tô Mộc liền đối với mình tất cả pháp khí chọn ra điều chỉnh, khiến cho bọn chúng cung cấp nhiên liệu phương diện không còn ỷ lại chủ nhân, mà là có thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng đem nó chuyển hóa làm sung túc có thể dùng nguồn năng lượng cung cấp pháp khí bản thân vận hành tiêu hao. Làm xong đây hết thảy sau, Tô Mộc một lần nữa trở mình lên ngựa, dẫn đội ngũ hướng phía đã từng thịnh ra trạch viện, bây giờ sáng rực vũ hầu trước phủ đi. Cưỡi ngựa đi đường quá trình bên trong, Tô Mộc con ngươi hơi khép, tinh thần ý thức cùng kia phiến thần bí mộng cảnh không gian thành lập kết nối. Ta nói, cái này chiến lược thật không có vấn đề sao? Vì cái gì ta lần thứ nhất ngay cả lời đều chưa hề nói một câu liền trực tiếp mục nát? Tinh thần lực ba động truyền lại đến trong hư không, lại đột nhiên biến mất, cũng là bị chuyển rời đến mộng cảnh không gian. Chương 877, thắng bại là chuyện thường bình ra, thiếu hiệp mời lại lần nữa tới qua. 2, chương 877, thắng bại là chuyện thường bình ra, thiếu hiệp mời lại lần nữa tới qua. 2, trung niên xoáy đại thuốc ổn thỏa ô đồng thuyền đầu, trong tay là một cây có xanh biết trúc tiết chế thành cần câu, mắt thấy bình tĩnh mặt hồ tạo nên gợn sóng, có con cá nổi lên nhẹ nhàng mổ lấy lưỡi câu bên trên con mồi. Áo xanh nho sam khổng minh ngưng thần tĩnh khí, chuẩn bị chờ con cá cắn câu, lại một lần hành động đem nó câu lên. Nhưng vào lúc này, Tô Mộc thanh âm truyền đến trong thai của hắn, hắn vô ý thức nhấc tay cổ tay, kết quả vốn đang muốn cắn câu con cá, nhận lấy kinh hãi, vây đuôi một cái, trực tiếp đi khắp. Khổng minh cũng rất bất đắc dĩ, ta nói, lần sau liền không thể trước đó lên tiếng kêu gọi sao? Tô Mộc không có tiến vào mộng cảnh không gian bên trong, tự nhiên không cách nào trông thấy bên trong xảy ra chuyện gì, bất quá nghe được Khổng Minh cái này u oán tiểu ngữ khí, hắn cũng đại khái đoán được một chút. Trải qua mấy ngày trước đây hiểu rõ, hắn phát hiện, vị này thuộc hắn thời kỳ đáng tin cậy thừa tướng, hiện tại sống được giống như là về hưu câu cá lao, không có chuyện liền nữa thích hoạch chèo thuyền, câu cá. Chính mình vừa lúc nói chuyện, đối phương khả năng chính là đang câu cá lần sau nhất định. Tô Mộc có chút thật có lỗi mở miệng, chợt lại lấy lòng nói rằng, phiền toái tiền bối giúp ta bật một chút tên kia, ta có chút chuyện muốn thỉnh giáo hắn. Khổng Minh nghe vậy, không khỏi liếc mắt, là cái gì để ngươi sinh ra ta có thể liên hệ ngoại giới ảo giác? Huống chi, tên kia căn bản cũng không phải là không cần hắn bật, ta vẫn luôn tại. Đang lúc này, lại là một thanh âm trong hư không vang lên, Khổng Minh lần nữa liếc mắt, khá lắm, đây là đem hắn nơi này xem như địa phương nào? Di động thông tin tín hiệu bật trung tâm. Đi, các ngươi nhanh lên trò chuyện, nói chuyện phiếm xong ta còn muốn câu cá đâu. Làm phiền, tiền bối. Tô Mộc mang theo ấy nấy mở miệng, sau đó lời nói xoay chuyển, ta nói, vì cái gì ta chiếu vào chiến lược thúc đẩy kịch bản, kết quả không đợi vào cửa liền nổ. Bình thường. Kia thanh âm thần bí dùng đến không cảm thấy kinh ngạc ngựa khí nói rằng, loại chuyện này vốn là có nhất định thành phần vật khí, ngược lại ngươi bây giờ cũng có thể trở về, nhiều nếm thử mấy lần liền tốt. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Tô Mộc nhịn không được liếc mắt, nhiều trở về mấy lần. Kia đạp ngựa là người có thể làm được chuyện. Cho dù là có 6 kho tiên tặc duy trì bay liên tục, vừa mới trở về một lần thời điểm, hắn cũng cảm giác mình muốn bị rút khô, còn nhiều đến mấy lần, có để cho người sống hay không? Bên này đề nghị là, ngươi có thể dùng bảo hộ thần đến thẻ bút, lấy bảo hộ thần tinh thần lực, bổ khuyết chính mình tiêu hao. Thanh âm thần bí trong miệng bảo hộ thần chính là Tô Mộc lấy phong thần thuật, kết hợp tông sư hậu kỳ trở lên cao thủ hồn phách sáng tạo ra thần linh. Tuy nói những này bảo hộ thần thực lực bị khóa chết tại trước mắt tiêu chuẩn, có thể cường độ tinh thần lực cũng là thực sự tông sư hậu kỳ tiêu chuẩn. Mà cái gọi là thẻ bút, tức là lấy tiêu hao một cái bảo hộ thần là điều kiện tiên quyết, tại gặp phải chính mình không hài lòng kết quả lúc, liền lấy bảo hộ thần tinh thần lực bổ khuyết chính mình tiêu hao, từ đó tiến hành trở về. Bởi vì trở về tượng trưng cho lần nữa tới qua, ngoại trừ Tô Mộc bản thân không bị ảnh hưởng bên ngoài, cái khác tất cả tại trở về trước đó chuyện đã xảy ra đều sẽ mất đi ý nghĩa, bởi vậy tiêu hao tinh thần lực bảo hộ thần cũng biết khôi phục thành lúc đầu trạng thái, có thể lặp lại lợi dụng. Tô Mộc rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch trong đó lý luận ăn cướp, cũng quyết định kế tiếp nếu như thất bại nữa, hắn cứ dựa theo kia thanh âm thần bí nói đến đi làm. Sau đó liền bỏ ra thực tiễn. Lần này bởi vì có thời không sai chỗ pháp khí trợ giúp, Triệu Mẫn cũng không tại rơi kiệu thời điểm thức tỉnh, mà là tại thị nữ nâng đỡ, hướng phía bãi đường địa điểm bước đi. Trong quá trình này, bởi vì có khăn cô dâu xem như che lấp, cũng là không có nhường Triệu Mẫn nhìn ra vấn đề đến. Bất quá, rời đi Tiểu Hoa, thời không sai chỗ pháp khí hiệu quả, liền không cách nào tác dụng tại Triệu Mẫn trên thân. Bởi vậy, tại bãi đường thời điểm, Triệu Mẫn vẫn là vừa tỉnh lại. Cuối cùng, đại náo hôn lễ. So với lần trước, lần này Tô Mộc cũng là nói thêm vài câu lời nói, đồng thời biểu lộ chính mình là kiếm sĩ, nhưng câu nói này nói ra miệng, tựa như là liệt hỏa đấu dầu. Triệu Mẫn kiếm pháp càng hung hiểm hơn. Cho dù là Đường Xuân đều không thể đem nó ngăn lại, cuối cùng tại Cơ Vô Mệnh quyết định ra tay ngăn cản trước đó, Tô Mộc lại một lần nữa tiến hành trở về. Vẫn như cũng là lưng ngựa, vẫn như cũng là rừng cây. Hắn lại một lần là Triệu Mẫn Tiểu Hoa lắp đặt thời gian sai chỗ pháp khí, cũng mượn nhờ Tiểu Hoa trang trí vật tiến hành che đậy, miễn cho ảnh hưởng mỹ quan. Tiếp xuống kịch bản chính là tuần hoàn qua lại. Triệu Mẫn tại bái thiên địa quá trình bên trong phát giác dị dạng, đại náo hôn lễ hiện trường, Đường Xuân mong muốn ngăn cản lại có tâm bất lực, sau đó tại Cơ Vô Mệnh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Mộc lấy bảo hộ thần tinh thần lực đền bù chính mình tiêu hao, tiến hành về đỡ. Một lần, hai lần. Tô Mộc từ đầu đến cuối đều rất có kiên nhẫn, một mặt là có thể bổn phương pháp, một phương diện khác cũng là hắn thấy được thực sự hiệu quả. Tuy nói trở về tượng trưng cho lần nữa tới qua, ngoại trừ Tô Mộc bản thân không bị ảnh hưởng bên ngoài, cái khác tất cả tại trở về trước đó chuyện đã xảy ra, đều sẽ mất đi ý nghĩa. Có thể cái này dù sao không phải chân chính thần tiên pháp thuật, vẹn vẹn chỉ là mượn nhờ đại la động xem năng lực mưu lợi lợi dụng sơ hở. Lại thêm Tô Mộc đại la động xem, cũng vẹn vẹn chỉ là tiểu thành, cũng không thể hoàn toàn thuần thục. Nhưng cái này cũng không hề là xấu sự tình. Sáng mất, có đôi khi nắm giữ trình độ không cao, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Bởi vì so với hoàn mỹ trở về, chỉ có không hoàn mỹ đệ đơn, khả năng bảo đảm thân làm nhân vật chính một trong Triệu Mẫn, có thể giữ lại một chút trở về trước đó ấn tượng. Cũng chỉ có nhận những này ấn tượng ảnh hưởng, Triệu Mẫn khả năng dần dần thay đổi thái độ. Dần dần tiếp nhận kiếm si chính là Tô một cái này một cái thực tế. Dù là về sau nàng vẫn chọn đối Tô một huy kiếm, vậy cũng bất quá là chút giận cử động mà thôi. Mà có bảo hộ thần bay liên tục, có thể vô hạn mở lại Tô một, hoàn toàn có thể chút ít nhiều lần, nhường Triệu Mẫn hoàn toàn đem trong lòng phẫn uất chi khí bại không. Lại sau đó, liền có thể mở ra giai đoạn thứ hai kế hoạch. Thời gian từng điểm đã qua. Hẳn là không sai biệt lắm a. Tô Mộc lẩm bẩm nói. Trước trước sau sau, tới tới lui lui, hôn lễ hiện trường ít nhất bị Triệu Mẫn đập hơn 10 lần, gần nhất vài chục lần, hắn càng là chủ động dùng nhục thân đỡ kiếm, phun tung tóe mà ra huyết dịch, đều đầy đủ lấp đầy mấy cái chum đựng nước. Mà rốt cục, tại một lần cuối cùng lúc, Triệu Mẫn cho dù là nhìn thấy hắn dùng chính mình diện mục thật sự đi đỡ kiếm, vẫn sau đó ý thức thu hồi mấy phần lực đạo. Tô Mộc biết, hắn đại khái là thành công. Vừa nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Mẫn cưới Tiểu Hoa, lần nữa hướng phía Tiểu Hoa đi đến, bất quá lần này, hắn cũng không có lắp đặt thời gian sai chỗ pháp khí, mà là một thanh xốc lên màn kiệu. Tiểu Hoa bên trong, Triệu Mẫn như cũng ngủ, đỏ khăn cô dâu bởi vì nàng đó cũng không ưu nhã tư thế ngủ, bây giờ đã bị quăng tới một bên, lộ ra nàng kia xinh xắn được người khuôn mặt. Quả như là, xinh đẹp như ba tháng mùa xuân chi đạo, thanh tố nhược chín thu chi hoa cúc, đuôi lông mày khỏe mắt khó nén thanh tú, thanh âm nụ cười hiển thị rõ dịu dàng. Chương 878, Đại La Động Xem, 1, chương 878, Đại La Động Xem, 1, nhìn vẻ mặt này, là thấy ác mộng sao? Nhìn xem Tiểu Hoa bên trong Triệu Mẫn nhào gấp lông mày, Tô Mộc sờ lên cằm, tự lẩm bẩm. Nhưng cũng có trách, dù sao hắn Đại La Động Xem còn chưa quen thuộc, tất nhiên sẽ cho nàng lưu lại một chút đã qua tuần hoàn bên trong ký ức, mà đây cũng là hắn tận lực thúc đẩy kết quả. Còn nhớ rõ, tại không tính xa xưa quá khứ, mộng cảnh không gian bên trong, Tô Mộc từng cùng kia thanh âm thần bí, từng có dạng này một đoạn nói chuyện. Ý gì theo lẽ thường mà nói, hoàn mỹ kết cục cũng không tồn tại, cái này giống như là một đạo đơn tuyển đề, đáp án cũng chỉ có thể tại giáp hoặc gớt bên trong sinh ra, lại không cách nào đồng thời tồn tại. Bất quá thế giới này rất kỳ diệu, trong tương lai biến thành hiện tại biến thành đã qua trước đó, mọi thứ đều tràn đầy bất ngờ. Hơn nữa, nắm giữ Đại La Động Xem ngươi, hẳn là cũng phát hiện a. Thực lực cường đại người, có thể căn cứ chính mình ý nghĩ chủ động sáng tạo chính mình kỳ vọng tương lai. Tô Mộc khẽ mút cằm. Điểm này, hắn tại vừa mới tiếp xúc Đại La Động Xem thời điểm, liền có chỗ phát giác. Còn nhớ rõ, kia là hắn còn không cách nào trưởng khống Đại La Động Xem thời điểm, đi tại trên đường cái, hắn thấy được người bình thường sau lưng kéo lấy tàn ảnh. Nhưng này cũng không phải là đúng nghĩa tàn ảnh, mà là bọn hắn đã qua tồn tại qua vết tích. Nhìn chung toàn cục, vận mệnh con người tựa như là một đầu đốn lượn hướng về phía trước dây nhỏ, mà tương lai chính là căn cứ vào quá khứ và hiện tại tổng cộng sinh ra quán tính mà thúc đẩy sản phẩm. Ở phương diện này, thực lực cường đại người không nghi ngờ gì muốn so người bình thường càng thêm tự do, bọn hắn có thể thông qua đối lập tức hoàn toàn đem khống, đến thoát khỏi đi qua quán tính, từ đó chủ động sáng tạo tương lai. Nói đến huyền chi lại huyền, nhưng nếu là cử một cái ví dụ, chính là nào đó đại hiệp hành tẩu ở trong giang hồ, nhìn thấy có ác bá trắng trợn cướp đoạt dân nữ, bởi vì hắn bản thân thực lực đủ để ngăn lại trận này với gắt, cho nên một khi hắn lựa chọn ra tay, cuối cùng dân nữ gặp cường bạo tương lai liền sẽ bị cải biến. Nếu là vị đại hiệp này lại cho Phật đưa đến đây, hoàn toàn đoạn tuyệt dân nữ về sau khả năng tao ngộ trả thù, như vậy dân nữ tương lai liền sẽ bị triệt để cải biến. Bất quá Tô Mộc không rõ, cái này cùng hắn sau đó phải làm chuyện có quan hệ gì? Cũng không thể là nhường hắn dùng vũ lực bức hiếp Triệu Mẫn a. Đương nhiên, còn có một loại giải thích, cái kia chính là nhường hắn tại rất ngắn thời gian bên trong trưởng thành đến có thể xem đại tông sư làm kiến hôi trình độ, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể lẻ loi một mình xâm nhập Mông Nguyên hoàng cung, sau đó bóp lấy Mông hoàng cổ, nhường hắn hủy bỏ Triệu Mẫn cùng Phương Dạ Vũ hôn sự, đồng thời hướng Đại Minh túi đầu xưng thần. Nhưng cái này ít nhiều có chút nói nhảm. Kia thanh âm thần bí lại là không biết do hắn suy nghĩ cái gì, phối hợp nói rằng, thực lực cường đại người có thể căn cứ chính mình ý nghĩ chủ động sáng tạo chính mình kỳ vọng tương lai, cho nên khi ngươi dùng đại la động xem đi quan sát tương lai của bọn hắn thời điểm, tương lai của bọn hắn thường thường tràn ngập sự không chắc chắn, nhưng đây chỉ là người tương lai, mà không phải thế giới tương lai. Nếu là đem cá thể vận mệnh so sánh sợi tơ, như vậy toàn bộ thế giới vận mệnh chính là một đoàn căn bản lý không rõ lay rối. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Tô Mộc nghĩ nghĩ, nói, mang ý nghĩa người với người tương lai tất nhiên sẽ có trọng hợp bộ phận. Thanh âm thần bí lại hỏi, vậy nếu như hai cái thực lực giống nhau cường đại người, bọn hắn chờ đợi cũng thúc đẩy tương lai tồn tại xung đột bộ phận, ngươi cảm thấy sẽ xảy ra cái gì? Nghe được vấn đề này, Tô Mộc vô ý thức liền phải trả lời, có thể lời nói còn không có xuất khẩu, hắn liền nhíu mày. Thực lực cường đại người quyết định? Không không không, làm sao lại đơn giản như vậy? Kia thanh âm thần bí đều nói qua, hai người thực lực giống nhau cường đại, cho dù là người nào đó may mắn thủ thắng, có thể chỉ cần kết quả không bày biện ra nghiền ép chi thế, như vậy cho dù là bên thắng, chỉ sợ cũng không cách nào dẫn đạo tương lai hướng phía chính mình chờ đợi phương hướng phát triển. Chẳng lẽ lại là tương lai một lần nữa biến không biết? Chờ một chút, thực lực giống nhau cường đại, có thể những điều kiện khác chưa chắc sẽ tuyệt đối công bằng, nói cách khác, tuyệt đối nghiền ép chi thế chưa hẳn sẽ không xuất hiện. Nhưng điều nói này lời nói, đáp án liền trở về lúc đầu nguyên điểm. Chẳng lẽ lại thật là từ chiến thắng một phương quyết định? Đột nhiên, Tô Mộc nghĩ đến một cái lý luận, nhiều thế giới lý luận. Chủ trương cái này một lý luận người cho rằng, người kinh nghiệm mỗi một lần lựa chọn đều sẽ sinh ra một cái đối ứng song song vũ trụ. Ý vị này chúng ta mỗi một cái lựa chọn đều sẽ sáng tạo ra một cái tương lai quỹ tích cùng chủ thế giới khác biệt thế giới song song. Như thế, lại đi suy nghĩ cái kia thanh âm thần bí ném đi ra vấn đề. Hai cái thực lực giống nhau cường đại người, bọn hắn chờ đợi cũng thúc đẩy tương lai, tồn tại xung đột bộ phận. Cho dù chủ trong vũ trụ, trong hai người này nào đó một vị, bởi vì đủ loại trùng hợp, chiến thắng một người khác, nhưng nếu là bộ nhập nhiều thế giới lý luận, tại cái nào đó thế giới song song, nguyên bản thúc đẩy một phương chiến thắng trùng hợp không có xảy ra, như vậy người thắng trận liền có khả năng là một người khác. Tương lai đi hướng, tự nhiên cũng liền biến thành một người khác chỗ chờ đợi cũng thúc đẩy tương lai. Nghĩ tới đây, Tô Mộc có đáp án, ta đoán, hai cái tương lai sẽ ở hai cái thế giới song song bên trong đồng thời tồn tại. Thanh âm thần bí dường như cũng có chút ngoài ý muốn Tô Mộc lại có thể đạt được kết luận như vậy, trầm mặc một cái chớp mắt sau, cười cười, "Ân, đoán đúng một bộ phận à, bất quá cũng tình có thể hiểu, dù sao ngươi cũng là mới tiếp xúc đến lĩnh vực này." Nói, thanh âm thần bí lời nói dừng lại một cái chớp mắt, sau đó tại Tô Mộc trong ánh mắt, liền gặp mặt trước cảnh sắc một hồi biến ảo. Trời cùng đất điên đảo, bình tĩnh mặt hồ, lơ lửng tại Tô Mộc đỉnh đầu, bao quát khổng minh ô đồng thuyền cũng giống như vậy, bất quá bất luận là nước vẫn là thuyền, đều không có muốn rơi xuống ý tứ. Tựa như là xảy ra điên đảo cũng không phải là thiên địa, mà là Tô Mộc cá thể này như thế. Đang lúc này, một gốc cây giống từ trong hư không mọc ra, theo thời gian chuyển rời, thân cây biến trắng kiện, tán cây cũng biến thành cành lá rậm rạp, cuối cùng tiếp xúc đến đỉnh đầu mặt hồ. Trong mặt hồ là tới hoàn toàn tương phản cái bóng. Thanh âm thần bí vang lên lần nữa, thế giới từ một mà khởi đầu, cũng làm từ một mực. Ngươi chỗ nhớ lại nhiều thế giới lý luận là chân thật tồn tại, bởi vì vô số lựa chọn mà sáng tạo ra vô số khác biệt đi hướng thế giới song song, liền giống với cây to này bên trên kia không ngừng nảy mầm, phân nhánh cành cây. Nhưng vô luận cây to này như thế nào khỏe mạnh trưởng thành, đều sẽ có khô héo một ngày, ý vị này nó đi hướng kết thúc. Cây sẽ như thế, người sẽ như thế, thế giới cũng sẽ như thế. Cho nên, bất luận là ai, dẫn đạo ra như thế nào tương lai, cuối cùng cái này một tương lai cũng sẽ ở một cái nào đó mấu chốt tiết điểm, nên đón chính mình kết thúc. Nói đến chỗ này, thanh âm thần bí lại dừng một chút, chợt cười nói, đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, này kết thúc không phải kia kết thúc. Chương 878, Đại La Động Xem, 2, chương 878, Đại La Động Xem, 2. Tựa như là cái này quả cùng cái bóng trong nước có liên hệ đại thụ như thế, từ nhân loại lấy chủ quan ý nguyện dẫn dắt tương lai, bọn hắn kết thúc, mang ý nghĩa kết thúc, thế nhưng mang ý nghĩa khởi đầu mới. Nghe được chỗ này, Tô Mộc có chỗ minh ngộ, lẩm bẩm nói cách khác, vô số đồng thời tồn tại tương lai, sẽ ở một cái nào đó đặc thù thời gian tiết điểm, tiến hành kiểm chế chỉnh hợp a, sau đó lại một lần nữa phân hóa bước phát triển mới tương lai. Thật là dạng này tạo nên tương lai, lại nên lấy người nào ý nguyện làm chủ. Đây cũng không phải là ngươi bây giờ có thể hiểu sự tình, phải biết, cho dù là ta, trước mắt cũng chỉ là mỏ đá quá sông mà thôi. Kia thanh âm thần bí vang lên lần nữa, dừng lại một cái chớp mắt, lại tiếp tục nói, bây giờ trở về chính đề, như thế nào sáng tạo ra một cái đồng thời tồn tại giáp tuyển hạng cùng ất tuyển hạng hoàn mỹ kết cục. Nói khó cũng khó, nói không khó là giả. Tô Mộc chỉ đùa một chút, muốn có được một cái vẹn toàn đôi bên kết cục, ở trong đó liền dính đến ta mới vừa nói đến nội dung, ngươi cần chủ động dẫn đạo, khiến vốn nên phát sinh ở càng tương lai xa xôi kết thúc sớm xuất hiện. Bởi vì không phải thế giới tự phát tính kiềm chế cùng chỉnh hợp, cho nên liền cùng ngươi trước mắt nắm giữ cũng không hoàn mỹ đại la động xem như thế, bởi vì không hoàn mỹ, cho nên tồn tại có thể thao tác tính. Cụ thể mà nói, chính là muốn tại một cái nào đó thời gian tiết điểm, làm ra hoàn toàn khác biệt lựa chọn, như thế, ngươi liền sẽ sáng tạo ra hai loại khác biệt đi hướng tương lai. Kế tiếp, ngươi cần cam đoan hai loại hoàn toàn khác biệt đi hướng tương lai, dọc theo tương tự quỹ tích vận hành, sau đó chính là duy trì quá trình này, cho đến dự thiết tốt kết thúc thời điểm đến, trong lúc này thời gian duy trì càng lâu, hai loại sự phát triển của tương lai quỹ tích sai lầm càng nhỏ, như vậy cuối cùng bởi vì tương lai kiềm chế chỉnh hợp mà chịu ảnh hưởng cải biến người, liền sẽ càng ít. Đương nhiên, vì để phòng vạn nhất, tại kế hoạch chấp hành trước đó, ngươi vẫn cần dự thiết một cái trở về thời gian tiết điểm, để phòng ngừa tương lai kiềm chế chỉnh hợp quá trình bên trong xuất hiện biến cố. Trở về thời gian neo điểm, liên định vì hiện tại định ra trở về neo điểm, cũng không phải là một việc khó, chỉ nói là ở giữa, Tô Mộc liền đã hoàn thành một bước này đột nhiên. Sau đó, hắn nhìn về phía Cố Kiệu ở trong còn tại cao mày Triệu Mẫn, cười cười, bàn tay tại hắn hai gò má trước đó nhẹ nhàng phất qua, một cô ba động kỳ dị choáng tản ra đến. Làm mộng đẹp. Theo hắn vừa dứt tiếng, Triệu Mẫn lông mày cũng thư giãn ra. Thời gian tại thời khắc này dừng lại xuống tới. Cùng một thời gian, bởi vì nhất niệm mà thành thế giới song song, thế giới này Tô Mộc thì là đi tới Vô Tình Kiệu Hoa trước, nhẹ nhàng bén lên màn kiệu. Muốn bắt đầu sao? Vô Tình ngước mắt nhìn về phía Cố Kiệu phía ngoài Tô Mộc. Có quan hệ Triệu Mẫn chuyện, Tô Mộc sớm tại trước đó hoàng tử án lúc kết thúc, hắn liền trước tiên cùng Vô Tình giảng, bao quát chính mình về sau kế hoạch dự định, cũng đều toàn bộ giữ lại nói cho nàng. Vô Tình rất là giỏi đoán ý người, hoặc là nói nàng muốn là hướng tới người nhà tồn tại, cho nên đối với phương diện này cũng không có cái gì mâu thuẫn. Bởi vậy, nàng cũng rất bằng lòng phối hợp Tô Mộc kế hoạch. Ân. Tô Mộc khẽ bước cằm, sau đó nói, ta sẽ điều chỉnh tốt thời gian tỷ lệ, theo ý thức của ngươi xuất phát, chỉ có thể cảm thấy đi qua một quãng thời gian rất ngắn, cùng nghỉ ngơi một hồi không có gì khác biệt. Vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Vô Tình mỉm cười, chợt tại Tô Mộc trợ giúp hạ, cũng tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Tương lai ngay ngắn trật tự tiến hành. Thế giới một, Tô Mộc đem Triệu Mẫn Tinh cả Kiệu Hoa cùng một chỗ, thu vào trước đó chuẩn bị xong thời gian trong túi, cũng điều chỉnh tốt thời gian tỷ lệ. Sau đó làm từng bước cùng Vô Tình hoàn thành hôn lễ. Thế giới hai, Tô Mộc đem Vô Tình Tính cả Kiệu Hoa cùng một chỗ, thu vào trước đó chuẩn bị xong thời gian trong túi, giống nhau điều chỉnh tốt thời gian tỷ lệ. Nhưng sau đó cùng Triệu Mẫn thành hôn. So với thế giới một không có chút nào độ khó liền thuận lợi tiến hành tiếp hôn lễ, thế giới hai không nghi ngờ gì muốn phiền toái không ít, bất quá bởi vì có phía trước hơn 10 lần nữa tới qua, Triệu Mẫn bản thân nộ khí liền đã giải ra không ít, lại thêm kia hơn 10 lần kinh nghiệm giáo huấn, cuối cùng, Tô Mộc vẫn là hữu kinh vô hiểm kết thúc hôn lễ. Mà bất luận là thế giới một, vẫn là thế giới hai, cơ hội cùng Tô Mộc tiến vào động phòng đồng thời cùng khắc. Ở xa đại đô thành vùng ngoại ô trong trang viên, Phương Dạ Vũ cũng xốc lên đỏ khăn cổ dâu, nhìn xem xinh xắn được người tân nương, nụ cười trên mặt một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Mùng 6 tháng 6, trời trong gió nhẹ. Hoàng cung trong ngự thư phòng, hoàng thượng vừa xử lý xong công vụ, ngồi dậy, đi vào cửa sổ bên cạnh, sảng khoái duỗi lưng một cái, sau đó đối sau lưng Phật Tấn hỏi, "Phật Tấn, kế tiếp còn có sắp xếp gì không? Nếu như không có, đổi chấm ra ngoài đi." Hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe Phật Tấn nói rằng, "Có hoàng thượng." "Hoàng thượng, ngươi liền không thể lừa gạt một chút chấm sao?" "Hoàng thượng, khi quân thật là trọng tội, muốn bắt đầu." Nghe nói như thế, hoàng thượng không nói lên mắt, được rồi, ngươi liền trực tiếp nói kế tiếp còn có cái gì an bài, chấm sớm một chút làm xong, ban đêm nói không chừng còn có thể ra ngoài đi một chút." "Là hoàng thượng." Phật Ấn không nhìn thẳng hoàng thượng nửa câu sau lời nói, sau đó lấy ra một cái sách nhỏ xốc lên, dựa theo phía trên an bài thì thầm, "Thái hậu là hoàng thượng an bài một trận cải trang vi hành, chủ đề chưa định." Sau đó nhìn xem sổ phía trên dòng cuối cùng văn tự, Phật Ấn quả quyết đổi giọng, sau đó liền không có. "Dạng này a, cái kia còn có thể tiếp nhận." Hoàng thượng nhẹ nhàng thở ra, về phần Thái hậu an bài cải trang vi hành, hắn hoàn toàn cao hứng không nổi. Bởi vì trận này cải trang vi hành địa điểm được an bài tại trong hoàng cung bách tính đường phố, dùng Tô Thiếu Hiệp lời nói mà nói, chính là loại cực lớn kịch bản giết. Hắn cũng không phải lần thứ nhất tham gia, nội dung liên miên bất tận, tổng kết xuống tới chính là trước chế tạo một cái mâu thuẫn, sau đó mang theo điểm khôi hài thành phần giải quyết mâu thuẫn, về sau không hiểu thấu cương ép phiến tình, cuối cùng thăng hoa chủ đề. Ngay từ đầu hắn sẽ còn cảm thấy xấu hổ, về sau liền chết lặng. Bất quá rất nhanh, hoàng thượng trong đầu có một cái ý nghĩ, hắn quay đầu, nhìn về phía Phật Tấn hỏi, "Ngươi vừa mới nói, cải trang vi hành chủ đề còn không có nhất định là a?" "Không sai hoàng thượng." Mặc dù không biết rõ hoàng thượng muốn làm gì, nhưng Phật Tấn vẫn là thành thật trả lời. Hoàng thượng hai mắt tỏa sáng, "Đã như vậy, kia chấm lần này cần tự do chủ đề, ngươi đi bẩm báo Thái hậu, chấm lần này cần nhìn dân gian trị an." Phật Ấn yên lặng đi lại, quyết định chờ một lúc cải trang vi hành thời điểm, hắn lại đi thông bẩm Thái hậu. "Đúng rồi con có, chấm nhớ ký Tô Thiếu Hiệp đoạn thời gian trước chiêu hành chính cố vấn tiến cẩm y địa vệ, gọi Cơ Vô Mệnh, giống như trước kia là đạo thần, đúng không?" "Không tệ, chính là đạo thần Cơ Vô Mệnh." Đem hắn cũng kêu đến, nhường chấm cũng mở mắt một chút, nhìn xem đạo thần là thế nào trọng độ. Chương 879, hoàng thượng, đây là chính các ngươi nói, chấm nhưng không có miễn cưỡng. Một, chương 879, hoàng thượng, đây là chính các ngươi nói, chấm nhưng không có miễn cưỡng. Một, đang lúc hoàng thượng tự hỏi đợi chút nữa nên như thế nào ma đổi kịch bản, nhường giả cải trang vi hành tiến hành không được, tốt trước thời gian thoát thân lúc, ngoài cửa linh linh hổ thông bẩm thanh âm vang lên. "Khởi bẩm hoàng thượng, sinh hoạt thường ngày chú lang Ti Mã Tây cùng thái y viện viện làm vương tứ lưỡng tại ngự thư phòng bên ngoài cầu kiến." "Ti Mã Tây cùng vương tứ lưỡng?" Hoàng thượng sững sờ, "Bọn hắn tới làm gì?" "Sinh hoạt thường ngày chú lang, tên như ý nghĩa, là phụ trách ghi chép hoàng đế thường ngày hành động cùng quốc gia đại sự chức quan. Thái y viện bị làm thì là thống lĩnh thái y viện chức quan, tại Liệu Thương phủ chưa diện thế trước đó, hoàng thượng nếu là có bệnh nặng nhỏ thật, đều là từ đối phương ra tay trần trị. Bất quá, sinh hoạt thường ngày chú lang bởi vì Phật Tấn tồn tại mà hơi có vẻ xấu hổ, dù sao bên người hoàng thượng đi theo Phật ấn cùng Bảo Long nhất tộc, liền đã đủ dễ thấy, nếu là lại cùng sinh hoạt thường ngày chú lang, hình ảnh kia quả thực không dám tưởng tượng. So sánh, sinh hoạt thường ngày chú lang cũng nhiều có phê bình tín đáo, nhưng là không có cách nào. Hoàng thượng mặc dù không tốt đối sinh hoạt thường ngày chú lang ra tay, nhưng Phật ấn có thể, cũng không phải là bởi vì hắn quốc sư thân phận, càng nhiều nguyên nhân, vẫn là Phật ấn chính là vị này sinh hoạt thường ngày chú lang Ti Mã Tây thân ca ca. Ca ca đánh đệ đệ, hợp tình hợp lý. Thái y viện viện làm Vương Tứ Lượng thì càng không cần nói, từ khi Liệu Thường phủ diện thế, đừng nói là hoàng thượng thân thể an nguy, bệnh nặng nhỏ tỉnh, chính là hậu cung tần phi đám nương nương, đều không có lại đi thái y viện mời qua ngự y để tính toán, để bọn hắn vào à. Hoàng thượng không nghĩ ra, dứt khoát liền không nghĩ, trực tiếp tuyên triệu hai người tiền đến. Vương Tứ Lượng, Ti Mã Tây, tham kiến hoàng thượng. Hai thân ảnh đi vào ngự thư phòng, một người trong đó diện mục hiền lành, khí chất yếu đuối, một người khác thì lớn lên tương đối có đặc sắc. Quan xoắn lông mày lại thô lại trọng, dưới mũi mặt một lùm râu ria, cũng là quan xoắn, lại bởi vì quá mức nồng đậm cùng lỗ mũi chặt chẽ tương liên, để cho người ta hoài nghi kia đến tột cùng là râu ria vẫn là lông mũi. Hai vị ái khanh bình thân. Hoàng thượng đã ngồi trở lại tới trên ghế, hướng hai người giơ tay lên một cái, sau đó hỏi, Vương Tứ Lượng, Ti Mã Tây, hai vị hôm nay tìm đến chấm, thật là có chuyện gì? Ti Mã Tây cùng Vương Tứ Lượng cũng đều không phải cái gì người ngoài, cho nên hoàng thượng lời này, ngựa khí tương đối hiền hòa cũng tương đối tùy ý. Vương Tứ Lượng cùng Ti Mã Tây nhìn nhau, sau đó Ti Mã Tây dẫn đầu tiến lên một bước, khởi bẩm hoàng thượng, thần nghe nói lần này sứ giả đi sứ Bắc Thượng, trên đường gặp Vu Hãm, chính là bằng vào một tu ấn tượng pháp khí vừa rồi biến nguy thành an, thần muốn mời hoàng thượng cũng ban cho thần một cái pháp khí như vậy, như thế thần cũng tốt càng thêm chuẩn xác không sai lầm sáng tác sinh hoạt thường ngày chú. Chấm còn tưởng rằng là chuyện gì, đi, chấm đáp ứng ngươi. Hoàng thượng cười cười, hứa hẹn Ti Mã Tây thỉnh cầu, sau đó vừa nhìn về phía Vương Tứ Lượng, nói, ngươi đây, lần này tìm chấm có chuyện gì? Hồi hoàng thượng, thần nghe nói Tô Vũ Hầu đã hồi kinh, cho nên muốn mời hoàng thượng ngài giúp đỡ dẫn tiến. Viện làm Vương Tứ Lượng mang theo lấy lòng nụ cười nói. Hoàng thượng nghe nói như thế, mặc dù không ngoài ý muốn, nhưng vẫn là có chút đau đầu. Vương Tứ Lượng cùng Tô Mục ở giữa chuyện, còn muốn theo cực kỳ lâu thật lâu trước đó nói lên. Bất quá bởi vì độ dài quá dài, nơi này liền không nhiều hơn lắm lời. Đơn giản mà nói, chính là Vương Tứ Lượng thái độ, theo ban đầu chất vấn Tô Mục, tới về sau không phục Tô Mục, lại đến phía sau ngưỡng mộ Tô Mục. Từ đó về sau, Vương Tứ Lượng liền thường xuyên tìm đến hoàng thượng, muốn mời hoàng thượng hỗ trợ dẫn tiến một chút. Ta nói Vương Tứ Lượng, Tô thiếu hiệp cũng đã nói, hắn không thu đồ đệ, huống chi ngươi cái tuổi này. Hoàng thượng nhìn về phía Vương Tứ Lượng, hơi có chút bất đắc dĩ. Vương Tứ Lượng thì chỉnh ngay ngắn vẻ mặt, hoàng thượng, lời ấy sai rồi, bởi vì cái gọi là học không trường ấu, đặc giả vi sư, có tài không tại lớn tuổi. Tuy ngươi nói thế nào tốt, bất quá ngươi tới được rất không khéo, Tô thiếu hiệp hắn trước đó không lâu rời kinh hưởng tuần trăng mật đi. Hoàng thượng vung tay nói, hưởng tuần trăng mật. Vương Tứ Lượng sững sờ, như thế nào hưởng tuần trăng mật? Hưởng tuần trăng mật chính là vợ chồng mới cưới thành hôn sau tháng thứ nhất, muốn ra ngoài du sơn ngoạn thủy, qua một đoạn ẩn cư sinh hoạt. Đại khái chính là như vậy a. Hoàng thượng giải thích thời điểm, trên nét mặt ít nhiều có chút hâm mộ. Nếu có thể đem hắn phía trước mấy lần thành hôn tuần trăng mật hiện tại tiếp tế hắn liền tốt. A cái này Vương Tứ Lượng há to miệng. Một bên Ti Mã Tây dùng ngươi hiểu chút sự tình biểu lộ, vỗ bờ vai của hắn nói rằng, ta nói lao vương, không phải liền là một tháng đi, rất nhanh liền đi qua. Vương Tứ Lượng, sau đó, Ti Mã Tây lại nhìn hướng hoàng thượng, trông đợi nói, hoàng thượng, kia phải ban cho thần ảnh lưu niệm pháp khí. A hoàng thượng vỗ đầu một cái, dường như mới nhớ tới như thế, chấm kém chút quên đi, hoàng cung ở trong duy nhất một đài để đó không dùng ảnh lưu niệm pháp khí, bị chấm ban cho hộ long sơn trang, ngươi nếu là mong muốn ảnh lưu niệm pháp khí lời nói, cũng muốn chờ Tô thiếu hiệp hưởng tuần trăng mật trở về. Ti Mã Tây, Vương Tứ Lượng, nụ cười sẽ không biến mất, chỉ có thể theo một người trên mặt, chuyển rời đến một người khác trên mặt. Vương Tứ Lượng đột nhiên cảm giác được, một tháng cũng không phải không thể tiếp nhận, dù sao còn có người bồi tiếp chính mình chờ lấy. Bất quá trước lúc này, hắn còn có sự kiện muốn làm. Vương Tứ Lượng Ti Mã Tây, no, ta nói Tây Tây à, không phải liền là một tháng đi, nhịn một chút rất nhanh liền đi qua, ngươi nói đúng không? Ti Mã Tây, bố mẹ giảng tới nhanh như vậy sao? Hoàng thượng nhìn thấy hai người biểu hiện, cũng cảm thấy có chút ý tứ, nghĩ đến đợi chút nữa muốn tham gia Thái hậu cử hành cải trang vi hành, nếu là mang lên hai cái này tên dở hơi, nói không chừng có thể nhiều một chút việc vui. Lúc này, hắn ho nhẹ lên tiếng, cố ý kéo trường âm. Bất quá quả nhiên, Ti Mã Tây cùng Vương Tứ Lượng chú ý lực lập tức liền bị hấp dẫn tới. Chẳng lẽ chuyện còn có cơ hội xoay chuyển? Hoàng thượng, ngài có lời gì liền nói thẳng a. Ti Mã Tây người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vương Tứ Lượng không nói chuyện, nhưng cũng nhìn xem hoàng thượng. Mặc dù trong cung không có để đó không dùng ảnh lưu niệm pháp khí, nhưng chấm nhớ mang máng, A Phát nơi đó còn giống như có một đài dùng cho nghiên cứu, cái này rất nhiều thời gian đã qua, nghĩ đến cũng nghiên cứu kết thúc, cũng là có thể điều tới. Ti Mã Tây hai mắt tỏa sáng. Vương Tứ Lượng có chút gấp, hoàng thượng, kia thần đâu? Ân, Tô thiếu hiệp tại hưởng tuần trăng mật, chớ cũng không tốt đem hắn triệu hồi, quét hắn hưng, bất quá một nhà y quán ngay tại kinh thành, chớ cũng là có thể đem ngươi đưa qua, làm cái làm rút, cũng coi là cùng Tô thiếu hiệp leo lên quan hệ. Vương Tứ Lượng nghe xong, liền phải bái tạ hoàng thượng. Nhưng một bên Ti Mã Tây lại để ý, một tay lấy hắn ngăn lại, sau đó nhìn hướng hoàng thượng, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, hoàng thượng hẳn là có chuyện gì, muốn chúng thần ra mặt ta. Thông minh. Chương 879, hoàng thượng, đây là chính các ngươi nói, chấm nhưng không có miễn cưỡng. 2, chương 879, hoàng thượng, đây là chính các ngươi nói, chấm nhưng không có miễn cưỡng. 2, hoàng thượng vỗ tay phát ra tiếng, chờ một lúc, Thái hậu muốn tại bách tính đường phố, là chấm kiếm cải trang vi hành, chấm nghĩ nghĩ, cảm thấy cử động lần này có chút hao người tốn của, có thể cái này dù sao cũng là Thái hậu một phen tâm ý, chấm cũng không tốt cự tuyệt, cho nên, chấm hy vọng hai người các ngươi cũng có thể gia nhập vào, giúp chấm sớm thoát thân. Hoàng thượng, ngài là nói muốn chúng ta giúp ngài đem cải trang vi hành phải nhiễu? Thái y Vương Tứ Lưỡng nhỏ giọng hỏi. Hoàng thượng khẽ bước cằm. Còn không đợi nói cái gì, liền nghe một bên Ti Mã Tây nói, không thể. Bách tính đường phố chính là tiên hoàng thiết lập, cải trang vi hành, lại là Thái hậu hiệu triệu. Không tham gia cố nhiên là bất hiếu, nhưng nếu là có ý định quấy nhiễu, cũng là một loại bất hiếu. Vương Tứ Lưỡng xem thời cơ sẽ liền phải theo trước mắt của mình bay đi, vừa muốn nói cái gì. Liền nghe hoàng thượng nói rằng, ta nói, ngươi sẽ không phải là sợ đắc tội Thái hậu a. Nghe nói như thế, Vương Tứ Lượng trong nháy mắt ngậm miệng, hắn suýt nữa quên mất, Thái hậu sở dĩ muốn trong cung cử hành cải trang vi hành hoạt động, chính là vì nhường hoàng thượng trong cung cũng có thể thị sát dân tình, từ đó không có lý do gì xuất cung. Nếu là cải trang vi hành xảy ra điều gì tương đối lớn nhiễu loạn, cái này chẳng phải là cho hoàng thượng một cái về sau đều không tham gia cải trang vi hành lý do. Mà thúc đẩy đây hết thảy bọn hắn, thế tất yếu bị Thái hậu nhớ kỹ. Vừa nghĩ đến đây, Vương Tứ Lượng cũng là theo Ti Mã Tây lời nói nói tiếp, hoàng thượng, thần cảm thấy Ti Mã Tây nói rất có đạo lý, ta nói, có chấm cho các ngươi chỗ dựa, các ngươi sợ cái gì? Hoàng thượng bất đắc dĩ nói, nhìn xem hai người, tựa như là đang nhìn hai cái đồ đần. Vương Tứ Lưỡng lại là sững sờ, nghĩ nghĩ, có vẻ như có hoàng thượng chỗ dựa, cho dù là bị Thái hậu nhớ tiểu buồn buồn, cũng coi như không là cái gì a. Còn nữa nói, hắn thân làm thái y viện bị làm, trước kia cũng không thiếu cho Thái hậu trần trị bệnh tình, đối phương nhiều ít cũng biết nhớ lấy ngày xưa tình điểm. Nghĩ tới đây, Vương Tứ Lưỡng trực tiếp nhảy trùng, trái lại quên lên Ti Mã Tây, chính là, có hoàng thượng chỗ dựa ngươi thì sợ gì? Sau đó lại biểu trung tâm nói, thần Vương Tứ Lưỡng nguyện vì hoàng thượng sông pha khói lửa, chết cũng không tử. Hoàng thượng tán thưởng mà liếc nhìn Vương Tứ Lưỡng, phụ hòa nói, nói hay lắm. Vương Ái Khanh yên tâm, đến lúc đó cũng chính là đi thiên lao, đi ngang qua sân khấu, quan 3 năm ngày liền cho các ngươi phóng xuất. Chính là, đi thiên lao quan 3 năm ngày liền phóng ra đến. Còn muốn đi thiên lao a? Vương Tứ Lưỡng không dám tin nhìn hướng hoàng thượng. Hoàng thượng liếc mắt, ngươi cứ nói đi, các ngươi thật là đem Thái hậu nàng lao nhân ra kiếm hoạt động làm hư, chấm nhiều ít cũng muốn biểu thị một cái đi. Vậy cái này hải, ngươi vừa mới cũng đã có nói bằng lòng là chấm sông pha khói lửa, nếu là hiện tại cự tuyệt, chấm hoàn toàn có thể trị ngươi tội khi quân. Vương Tứ Lưỡng sắc mặt một khổ. Hoàng thượng, không mang theo ngươi dạng này chơi. Ti Mã Tây thì vẫn như cũng là một bộ hiên ngang lẫm liệt, tuyệt không bồi tiếp hoàng thượng làm ẩu biểu lộ. Thấy thế, hoàng thượng cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng nói, đã Tư Mã Ái Khanh không nguyện ý, kia chấm cũng không bắt buộc, bất quá chỉ là bộ kia ảnh lưu niệm pháp khí, muốn bao nhiêu tại A Phát nơi đó giữ lại mấy ngày. Ti Mã Tây không hề lay động. Không phải liền là chờ lâu mấy ngày a? Hắn chờ được. Còn không chờ hắn kiên cường bao lâu, hoàng thượng lại nói, à, suýt nữa quên mất, trước đó không lâu A Cẩu giống như cũng tới tìm chấm đòi hỏi đài này ảnh lưu niệm pháp khí, chấm là bằng lòng vẫn là không có bằng lòng hắn tới. Ti Mã Tây mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn hướng hoàng thượng. Mà thôi, chung quy là tới trước tới sau, ngược lại A Cẩu đến đây đòi hỏi ảnh lưu niệm pháp khí cũng là vì nghiên cứu, chỉ ủy khuất Tư Mã Ái Khanh chờ lâu một đoạn thời gian, chờ A Cẩu nghiên cứu kết thúc, chấm lại sai người đem ảnh lưu niệm pháp khí đưa cho ngươi. Ti Mã Tây, không phải liền là lại nhiều chờ một đoạn thời gian sao? Hắn, chờ được. Ân. A Cẩu hẳn là sẽ không đem ảnh lưu niệm pháp khí hủy đi xấu a. Hoàng thượng dường như hứng hờ mở miệng, có thể nói đi ra lời nói, lại đem Ti Mã Tây giật nảy mình. Hủy đi xấu? Vậy hắn chẳng phải là lấy không được ảnh lưu niệm pháp khí? Nếu là hủy đi hỏng còn muốn ảnh lưu niệm pháp khí coi như khó khăn đâu. Ti Mã Tây, hoàng thượng, thần vừa lại nghĩ đến một chút, cảm thấy ngài việc đã làm cũng là ra ngoài hiếu đạo suy tính, thần thân làm sử quan, có cần phải tự mình tham dự vào, lại chi tiết đem một đoạn này tự mình kinh nghiệm ghi vào sử sách, miễn cho nhường người hậu thế xuyên tạc nô hoàng hành vi chi thâm ý. Ti Mã Tây nghiêm trang đổi giọng. Nhường một bên tự giác trở mặt khá nhanh Vương Tứ Lưỡng đều thấy choáng mắt. Hoàng thượng thì cười tủm tỉm nhìn về phía Ti Mã Tây, chấp nhưng không có miễn cưỡng ý của ngươi, ngươi nếu là không muốn tham gia, hoàn toàn có thể cùng chấm nói. Hoàn toàn không miễn cưỡng. Ti Mã Tây ánh mắt kiên định, sau đó nghĩa chính từ nghiêm nói, đây là thần nghĩa vụ, cũng là thần sứ mệnh, mời hoàng thượng thỏa thích phân phó vi thần a. Vậy thì tốt rồi. Hoàng thượng cười xông hai người vẫy vẫy tay, hiểu ý hai người đưa lô thai tới. Phật ấn ở một bên nhìn xem một màn này, mí mắt co quắp không ngừng. Đây cũng quá không tiết tháo đi. Đột nhiên, đang muốn kể ra kế hoạch của mình hoàng thượng, nhìn về phía đứng ở một bên Phật ấn, ngươi còn đứng ở nơi này làm gì? Đi chuyển triệu cơ vô mệnh yết kiến a. Hiện tại liền đi. Phật ấn sửng sốt một chút. Không phải đâu. Hoàng thượng liếc mắt, kỳ thật, lúc nào thời điểm đi chuyển triệu đều là không quan trọng, chỉ cần cơ vô mệnh đúng giờ tới tham gia cải trang vi hành liền tốt. Có thể hoàng thượng lo lắng Phật ấn đem hắn kế hoạch tiết lộ cho Thái hậu, cho nên mới muốn đem Phật ấn chi đi. Phật ấn cũng nghĩ đến tầng này quan hệ, trong lòng không khỏi bị quất. Hắn là hạng người như vậy sao? Đợi lát nữa, giống như hoàng thượng lo lắng cũng không phải không có lý, dù sao hắn trước đó không lâu mới cùng hoàng thượng gắn một cái thiện ý nói dối nói, mà cái này lão chính là Thái hậu ra lệnh. Nghĩ tới đây, Phật ấn ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không tiện dừng lại lâu, liền đi cầm ý hiệp vệ. Đợi đến Phật ấn rời đi, hoàng thượng mới là tiếp tục cùng Ti Mã Tây cùng Vương Tứ Lượng giảng ý. Thời gian từng điểm đã qua, rất nhanh liền tới cỡ lớn hiện trường biểu diễn cải trang vi hành khai mạc thời điểm. Thái hậu tại cung nữ thái giám ngồi hộ hạng, leo lên hoàng cung Bắc Môn thành lâu, cúi người nhìn lại, phía trước cách đó không xa chính là bách tính đường phố. Đang lúc này, cuối ngã tư đường, quy mô khổng lồ cung nữ, thái giám, thị vệ đội ngũ chỉnh tề đi qua. mỗi người trên lưng cũng đều đeo một cái túi nhỏ khỏa. Ở trong đó chứa là bọn hắn diễn kịch đồ hóa trang. Hôm nay đến cái gì kịch bản tốt đâu? Đới công công từ một bên người hầu trong tay nhận lấy tiết mục sách, cũng không phải hắn bao biện làm thầy, mà là trước kia cải trang vi hành biểu diễn, đều là hắn đến chọn lựa kịch bản. Bởi vì Thái Hậu có lựa chọn khó khăn chứng, mà đới công công đi theo Thái Hậu thời gian lâu nhất, so với những người khác, hắn càng có thể tuyển ra phù hợp Thái Hậu lập tức khẩu vị kịch bản. Bất quá đúng lúc này, Phật Ấn lại đi tới, cười với hắn nói, đới công công, hôm nay Hoàng thượng chỉ định tên vợ kịch. À, nghe nói như thế, không riêng gì đới công công, ngay cả Thái Hậu cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ định cái gì tên vợ kịch? Chỉ thấy Phật Ấn đưa tay chỉ đi, dân gian trị an, hơn nữa, lần này Hoàng thượng còn chuyên môn tìm mấy người cùng đi. Chương 880, bi kịch cây gỗ khô thần tăng, 1, chương 880, bi kịch cây gỗ khô thần tăng, 1, nếu là Hoàng thượng ý tứ Thái Hậu gật gật đầu, đang muốn hứa hẹn, nhưng vào lúc này, chỉ nghe một hồi thanh âm truyền đến, mẫu hậu mẫu hậu mẫu hậu. Người chưa đến, thanh âm tới trước. Sau đó, chỉ thấy Vân La quận chúa nương theo lấy một hồi tiếng thét chói tai, từ trên trời giáng xuống. Tiếng thét chói tai dĩ nhiên không phải Vân La quận chúa phát ra, nàng dù nói thế nào cũng là tiên thiên võ giả, ngày bình thường bay lên bay xuống, sớm đã thành thói quen. Sở dĩ sẽ có tiếng thét chói tai, là bởi vì Vân La trong ngực còn ôm một cái cùng nàng tuổi tác tương tự, nhưng lại so với nàng phát dục tốt hơn nhiều cung trang mỹ nhân. Mỹ nhân kia cũng không phải người khác, chính là giải tử của chúa, chính là tiên hoàng bào đệ kỳ vương chi nữ, Thái hậu thương sớm cô, liền nối vào trong cung nuôi dưỡng lớn lên, mặc dù không phải con gái ruột, nhưng cũng bị coi như con đẻ. Vân La đều là đại nha đầu, còn như thế hấp tấp. Thái hậu thở dài, vừa nhìn về phía một bên giải tử, nhấn lại tâm dò hỏi, giải tử, ngươi vẫn tốt chứ? Đa tạ Thái hậu quan tâm, bất quá ta không có việc gì, hơn nữa ngài cũng đừng trách cứ Vân La tỷ tỷ, là chính ta nhường Vân La tỷ tỷ mang ta bay tới, chính là vì cho Thái hậu ngài một kinh hỉ. Thái hậu ngài có hay không bị ngạc nhiên mừng rỡ tới? Có ngài liền nói cho ta, nếu không có nói, ngài cũng nhất định phải nói với ta, không phải ta sau khi trở về liền không có biện pháp cải tiến, cho nên Thái hậu ngài đến cùng là có vẫn là không có đâu. Giai tư quận chúa là một vị vô cùng đặc sắc cô nương, ngoại trừ thân hình của nàng đặc biệt sắc khí bên ngoài, nàng còn là một vị lắm lời, nói chuyện tựa như là giang đậu như thế, lốp bút mới mở miệng liền nói không xong. Đến mức hoàng thượng ngày bình thường cũng tương đối yêu thương cái này hoàng muội muội, chỉ khi nào nàng mở miệng nói chuyện, hoàng thượng liền sẽ sinh ra một loại mong muốn chạy trối chết ý nghĩ. Thái hậu nhìn xem giải từ quận chúa lại mang theo đặc thù quan hoàn, cũng không cảm thấy nàng bực bội, ngược lại cảm thấy đây cũng là một loại hoạt bát đáng yêu. Ngạc nhiên mừng rỡ, sao không ngạc nhiên mừng rỡ đâu? Thái hậu cười sờ lên đầu của nàng, sau đó lại nhìn về phía Vân La, do hỏi, Vân La, ngươi không phải đối bách tính đường phố chuyện không có hứng thú sao? Hôm nay thế nào còn mang theo giải từ cùng đi? A, là như vậy mẫu hậu. Vân La đơn giản đem giải từ chuyện khái quát một chút, nói ra. Chuyện còn muốn theo cực kỳ lâu trước đó nói lên, giải từ quận chúa vô cùng hâm mộ Vân La bay lên bay xuống công phu, cho nên cũng muốn cùng người học võ công. Đã tìm được hoàng thượng đâu, thì đem giáo thụ giải từ tập võ công tác, phái xuống cho Phật Ấn. Phật Ấn là biết giải từ quận chúa lắm lời thuộc tính, minh bạch nếu là chính mình đi giáo, hơn phân nửa muốn bị làm cho nổi điên, nhưng làm sao đoạn thời gian kia, hắn thật vừa đúng lúc đắc tội hoàng thượng, bởi vậy nhiệm vụ này hắn cũng cự tuyệt không được. Cũng may hoàng thượng cũng không phải thật muốn đem Phật Ấn bức điên, chờ mình hết giận về sau, liền lại cho Phật Ấn tìm cái lý do giúp hắn thoát thân. Mà lý do kia chính là học võ muốn trước nguyên lý bản luận tri thức. Phật Ấn sở học chính là Phật môn võ công, nếu không có nhất định Phật pháp tu vi mang theo, tu luyện ngược lại là có hại vô ích. Cuối cùng, Phật Ấn liền đem sư minh của mình, cây gỗ khô thần tăng, dẫn tiến cho giải từ của chúa. Một mặt là bởi vì cây gỗ khô thần tăng Phật học tinh thâm, một phương diện khác cũng là bởi vì cây gỗ khô thần tăng nghiên cứu sâu bế khẩu thiện, nói trắng ra là chính là không nói lời nào. Phật Ấn hy vọng cây gỗ khô thần tăng có thể ở phương diện này nhiều ít ảnh hưởng một chút giải từ của chúa. Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, cái kia bị sư minh hơn phân nửa là mát. Phật Ấn ở trong lòng là sư minh bước đến. Chuyện chính là như vậy. Vân La nói xong, giải từ cũng nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ nói, a, sao không thấy hoàng huynh? Ta còn nghĩ nhường hắn giúp ta dẫn tiến một số cao thủ, dạy ta tập võ đâu. Phật Ấn nghe nói như thế, vô ý thức nuốt ở đới công công sau lưng. Thái hậu nghe nói như thế, nhìn về phía Vân La, hỏi, Vân La, ngươi cái kia thành thị phi đâu? Ai ra nhớ kỹ võ công của hắn rất không tệ a, chính trị viên tử hoàn toàn đủ. Mặc dù Vân La cũng là một vị võ giả, hơn nữa tuổi còn trẻ đã đột phá tới thiên tiên, bất quá nàng đánh người là một thanh hảo thủ, nếu để cho nàng đi chính trị viên tử tập võ, Thái hậu quả thực là không yên lòng. Hắn nha, lúc này không biết rõ trốn đến đi đâu lười biếng đi ngủ. Vân La trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Thành thị phi vốn là bại hoại tính tình, trước kia có Cổ Tam Thông ở bên người còn tốt, chỉ khi nào rời đi Cổ Tam Thông, hắn tựa như là một đầu bại hoại con lừa, sau lưng còn không có cầm roi người, sẽ cố gắng luyện công mới là gặp ủy. Hết lần này tới lần khác thành thị phi mình còn có lấy một bộ hợp tình hợp lý không luyện công lý do. Tức, hắn hiện tại không thiếu công lực, đột phá tông sư trung kỳ, cũng chỉ là nước chảy thành sông chuyện, bất quá hắn công lực tới quá mức tùy tiện, liền khiến cho tinh thần của hắn tu vi hơi có vẻ không đủ. Cho nên tại đột phá tông sư trung kỳ trước đó, hắn cần chạy không tất cả tạp niệm, tu tâm dưỡng tính. Thái hậu nghe nói như thế, cũng không có sinh khí, dù sao thành thị phi tiểu tử này, miệng đặc biệt ngọt, trước kia Vân La mang theo đối phương đến đây cùng với nàng thỉnh an vấn an thời điểm, đối phương luôn có thể đùa nàng vui vẻ. Bất quá, không tức giận là một chuyện, tán không đồng ý đối phương lười biếng dùng mánh lưới hành vi là một chuyện khác. Thái hậu mặc dù không phải võ giả, vừa vặn bên cạnh đối công công, tại gặp qua thành thị phi sau, liền từng tán dương qua đối phương chính là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Nếu là cố gắng dụng công một chút, tương lai nhất định rất có thành tựu. Cho dù không cách nào thành tựu đại tông sư, nhưng tông sư hậu kỳ, thậm chí tông sư viên mãn vẫn là dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ đến đây, Thái Hậu cũng là nói lên, như vậy sao được, bởi vì cái gọi là tinh thông cần, hoang tại vừa, luyện võ cũng giống như nhau đạo lý, ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới như cái gì lời nói. Vừa vặn, hôm nay hoàng thượng tuyển dân gian trị an. Phật ấn, ngươi vừa nói hoàng thượng tìm mấy người cùng đi, bọn hắn đều tuyển thân phận gì? Thái Hậu hỏi. Phật ấn vẫn có chút sợ hãi giải từ của chúa, nhưng dù sao cũng là Thái Hậu tra hỏi, hắn vẫn là tiến lên một bước, cung kính nói, về Thái Hậu lời nói, trong đó hai người phụ trách đóng vai hoàng thượng tùy tùng, một người khác thì là muốn đóng vai trộm túi tiền tặc. A, người kia thực lực thế nào? Thái Hậu có chút hiếu kỳ. Dân gian trị an tiết mục, ngoại trừ hoàng thượng cùng hoàng thượng tùy tùng bên ngoài, còn dính đến tặc cùng bộ đầu hai cái nhân vật chính. Mà hai cái này nhân vật còn dính đến đánh hí. Nếu là kia đóng vai tặc trộm người thực lực không tệ lời nói, nàng cũng là có thể cho thành thị phi an bài bộ đầu thân phận, nhường hắn cũng hoạt động một chút gân cốt. Hồi bẩm Thái Hậu, người này tên là Cơ Vô Mệnh, chính là đã từng đạo thần, vốn là tông sư võ giả, chịu Tô Vũ Hầu chi mời, gia nhập Cẩm Y Liễu vệ sau lại có đột phá, thực lực phương diện, nghĩ đến đã không tại thần phía dưới. Phật ấn cũng không quá trương. Cơ Vô Mệnh sở học võ công, chính là trí âm trí tà tu la âm sát công, cho dù là tại tuyệt học công pháp bên trong, đều gọi được là cực phẩm. Chương 880, bi kịch cây vô khô thần tăng 2, chương 880, bi kịch cây vô khô thần tăng 2, hơn nữa đối phương trên thân còn đeo tô một luyện chế pháp khí hộ hoàn, điền vào phương diện phòng ngự thiếu hụt. Cho dù là Phật ấn mong muốn chiến thắng hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. A, đúng là lợi hại như vậy. Thái Hậu không khỏi có chút ngoài ý muốn, Phật ấn thực lực, nàng đã từng nghe đối công công đánh giá qua, một thân tu vi, khoảng cách tông sư hậu kỳ chỉ có nửa bước, nhưng thực tế phương diện chiến lực cũng đã vượt qua một chút không sợ trưởng chiến đấu tông sư hậu kỳ. Không tại Phật ấn phía dưới, cái này có thể nói là cực cao đánh giá. Chính là, Phật ấn khẽ bước cằm. Giai Tứ nghe nói như thế, hai mắt tỏa sáng, chạy đến Thái Hậu bên người, ôm lấy cánh tay của nàng lay động, "Thái Hậu, cái này Cơ Vô Bệnh, hắn là ai à, lợi hại như vậy, không bằng liền để hắn đến dạy ta võ công giỏi, có được hay không vậy Thái Hậu?" Tuy nói Giải Từ quận chúa cũng không nhận được cây gỗ khô thần tăng ảnh hưởng, thậm chí còn trái lại ảnh hưởng đến cây gỗ khô thần tăng. Nhưng dài như vậy thời gian tiếp xúc xuống tới, nàng vẫn là sinh ra một loại lao hòa thượng rất không có ý nghĩa ý nghĩ. Nếu là tiếp xuống sư phụ, còn cùng lao hòa thượng như thế nhàm chán, cho dù là nàng cũng sẽ có chút không tiếp thụ được. Thái Hậu không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về phía Phật ấn, trưng cầu đối phương ý kiến. Nàng cũng không có quên, đối phương mới vừa rồi còn nói Cơ Vô Bệnh đã từng là đạo thần chuyện. Phật ấn nghĩ, nói, thần đối với người này không hiểu nhiều, bất quá đã có thể được tới Tô Vũ Hầu tin trọng, ủy thác trách nhiệm, nghĩ đến nhân phẩm đáng tin. Thái Hậu khẽ bước cằm, chợt đón nhận Giải Từ quận chúa ánh mắt mong chờ, cười dùng tay chọc lấy một chút trán của nàng nói, lời tuy như thế, có thể kia Cơ Vô Bệnh dù sao gia nhập Cẩm Y Liễu vệ, thân cư yếu trước, muốn hắn tới gọi ngươi võ công, ai ra nhưng không có quyền lực này, ngươi vẫn là đi cầu ngươi hoàng huynh đi thôi. Cứ quyết định như vậy đi. Giải Từ quận chúa cũng không thất vọng, vừa vặn tương phản, nàng cảm thấy chỉ cần Thái Hậu bên này nới lòng miệng, chính mình cao thủ sư phụ liền đã tới tay một nửa. A, hoàng huynh hắn hôm nay chủ động chọn lựa tên vợ kịch, còn chủ động yêu cầu để cho người ta cùng đi tham gia sao? Vân La lúc này đã thông qua truyền âm pháp khí liên lạc thành thị phi, nghe được Thái Hậu cùng Phật ấn ở giữa đối thoại, không khỏi có chút hiếu kỳ. Nàng đối bách tính đường phố không có hứng thú nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì mọi thứ đều là giả, lại kịch bản cũ, buồn tẻ vô vị. Lần thứ nhất tham gia thời điểm, có lẽ còn có chút mới lạ, nhưng về sau theo cử hành nhiều lần, nàng cũng liền không có hứng thú. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, hoàng huynh mặc dù so với mình nhã chút, nhưng vô luận như thế nào cũng không nên đối bách tính đường phố biểu diễn có hứng thú mới đúng. Như thế nào lại chủ động tìm diễn viên, tuyển tên vợ kịch? Trừ phi hoàng huynh có ý định khác. Vừa nghĩ đến đây, Vân La đối lần này bách tính đường phố cỡ lớn kịch bản giết biểu diễn thấy hứng thú. Đang lúc này, Thái Hậu bên người đối công công xa xa nhìn thấy hoàng thượng Long Liễn sắp đến bách tính đường phố, lúc này cùng Thái Hậu thì thầm một phen. Thái Hậu khẽ bước cằm, sau đó chỉ thấy đối công công tiến lên một bước, cất cao giọng nói, thay quần áo. Bách tính giữa đường đều nhịp đứng đây, cung nữ, thái giám, thị vệ, tất cả đều ngay tại chỗ thay đổi trang phục, cởi ngoại bào về sau, lại đem bách tính quần áo mặc trên người, lại đem chính mình nguyên bản quần áo giấu đi. Sau đó, riêng phần mình tràn vào tới hai bên đường phố cửa hàng hoặc là quán nhỏ bên trong, đóng vai lên riêng phần mình nhân vật, ẩn nấp. Đối công công mở miệng lần nữa, ngay sau đó liền có người đẩy tới điêu khắc có kim long tấm ván gỗ tường, ngăn khuất Thái Hậu chờ cả đám trước người, xung làm ngụy trang. Tại tấm ván gỗ trên tường, kim long dưới phủ điêu, còn chuyên môn mở dùng cho quan sát cửa sổ nhỏ. Thành thị phi đâu, hắn tới rồi sao? Thái Hậu kiến cung nữ bọn thái giám đều đổi xong quần áo, hoàng thượng cũng tòng long liễn đổi thừa cốt kiệu, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ cho hay mở màn, lúc này mới nhớ tới nàng khâm điểm bộ đầu còn chưa tới, lúc này nhìn về phía Vân La. Vân La trên cổ tay liên lạc pháp khí, theo vừa rồi đến bây giờ, từ đầu đến cuối đều cùng Vân La duy trì thông tin, nghe được Thái Hậu lời nói, liên lạc pháp khí bên trong cũng truyền ra thành thị phi thanh âm, "Thái Hậu, thành thị phi đã đến, đang thay quần áo đâu." Nghe nói như thế, Thái Hậu theo cửa sổ hướng phía dưới nhìn lại, quả nhiên gặp được đội ngũ ở trong, có một cái đột ngột tồn tại. Chú ý tới Thái Hậu ánh mắt, người kia còn cần lực phất phất tay. Thái Hậu cũng trở về lấy mỉm cười. Mặc dù lười một chút, nhưng lại cũng nhu thuận nghe lời. Đổi thừa cố kiệu hoàng thượng, đang muốn tại kiệu phu nâng đỡ, hướng phía bách tính giữa đường đi đến, còn không đợi khởi giá, liền gặp được một bên hướng về phía thành lâu dùng sức phất tay thành thị phi. Kia là bộ đầu quần áo. Hoàng thượng chú ý tới thành thị phi trên người cách ăn mặc, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là dân gian trị an tên vợ kịch bên trong bộ đầu đồ hóa trang. Sau đó trong nháy mắt liền liên tưởng đến cái gì, hướng về phía bên cạnh đi theo Cơ Vô Mệnh vẫy vẫy tay. Hoàng thượng, xin hỏi có cái gì phân phó? Cơ Vô Mệnh bước nhanh về phía trước, có thể nhìn ra hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Cũng là khó trách, dù sao người trước mặt chính là đương kim thánh thượng. Đừng khẩn trương như vậy. Trông thấy người kia không có. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ một lúc chính là hắn cùng người có đối thủ hí. Hoàng thượng đầu tiên là an ủi một câu, thấy Cơ Vô Mệnh vẫn như cũ có chút khẩn trương, cũng không có tiếp tục cưỡng cầu, mà là hướng phía thành thị phi phương hướng chỉ. Theo hoàng thượng ngón tay phương hướng, Cơ Vô Mệnh cũng nhìn thấy đã thay xong bộ khoái phục thành thị phi, nhẹ gật đầu, hoàng thượng, là cẩn thận đi làm thứ gì sao? Ân, chấm đột nhiên có ý nghĩ, người đưa lộ thai tới. Hoàng thượng nói, vừa nhìn về phía đi theo một bên Vương Tứ Lưỡng cùng Ti Mã Tây, nói, còn có các ngươi hai cái, cũng cùng nhau tới. Là hoàng thượng. Ba người đi tới cạnh tiểu bên cạnh. Hoàng thượng thì tại trong đầu, đem vừa mới đạn sinh ý nghĩ lại lần nữa cắt tỉa một chút, lúc này mới giảng thuật cho ba người. Mà nghe xong hoàng thượng đổi cái bản, Vương Tứ Lưỡng cùng Ti Mã Tây cũng là không có cái gì, dù sao trước đó hai người bọn họ hiểu rõ đến phiên bản, liền đã đủ thấp kém. Bây giờ cũng bất quá là trong lịch sử thêm sự, biến thành một đống càng lớn mà thôi. Cơ Vô Mệnh bởi vì khẩn trương, cũng là có chút khó khăn, hoàng thượng, làm như vậy sẽ có hay không có chút không có việc gì rồi, ngươi liền theo chấm nói đến đi làm, sau khi chuyện thành công, chấm trùng điệp có thưởng. Đi, ngươi nhanh đi cùng hắn thay quần áo đi thôi, mặt khác mới hảo hảo cùng hắn nói một chút hí. Thấy hoàng thượng lời nói đã đến nước này, Cơ Vô Mệnh cũng không tốt nói thêm gì nữa, đành phải gật gật đầu, hướng phía thành thị phi phương hướng bước đi. Thành thị phi dạng chân tại một đầu sư tử đá phía trên, mô phỏng lấy cưỡi ngựa dáng vẻ, lại là tại khổ bên trong làm vui. Bất quá loại chuyện này, hiển nhiên không có cách nào mang cho hắn chân chính niềm vui thú. Rất nhanh, hắn cũng có chút ngán, xoay người theo sư tử đá bên trên xuống tới, ngồi chồm hổm ở một cái góc, có chút tâm mệt mỏi thở dài. Chương 881, hôm nay hoàng thượng có chút hoài nghi lời người, một, chương 881, hôm nay hoàng thượng có chút hoài nghi lời người, một, thành thị phi rất yêu thương. Sớm biết muốn bị kéo tới làm trắng đinh, lúc trước hắn còn không bằng đánh thắng chính trị viên từ quận chúa võ công. Ít ra nói như vậy, hắn còn có thể mượn giải từ quận chúa luyện công công phu, trộn một hồi lười. Nào giống hiện tại, nhàn không xuống không nói, chờ một lúc còn muốn cùng một cái thực lực không thua gì Phật tấn cao thủ giao thủ. Mà thôi, giao thủ liền giao thủ a, ngược lại cũng tránh không khỏi. Nhưng vấn đề là, hắn đến cùng là đánh thắng vẫn là đánh thua đâu? Nói như vậy, có lẽ sẽ để cho người ta cảm thấy hắn có chút cuồng vọng, dù sao Phật tấn thực lực, liền xem như đụng phải một chút thực lực hơi yếu tông sư hậu kỳ, cũng có rất lớn xác suất chiến thắng. Nhưng thành thị phi thật không có cuồng vọng tự đại. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu, tâm hắn có cảm giác kết hợp nhà mình lão cha tâm đắc trải nghiệm, thành công ngưng tụ một cái đến gần vô hạn tại hoàn mỹ tông khí chi trùng. Nói một cách khác, hắn hiện tại đã là một vị có tông sư trung kỳ đại cao thủ. Thậm chí, hắn tông khí chi trùng ngưng tụ quá mức hoàn mỹ, đến mức hắn đột phá tới tông sư trung kỳ sau, hoàn toàn đã giảm bớt đi ôn dưỡng trình tự, cũng không cần giống những người khác như thế khắc tốn thời gian vững chắc cảnh giới. Lại bởi vì kim cương bất hoại thần công cùng hấp công đại pháp đặc tính, giống nhau có thể vượt cảnh mà tại, hơn nữa còn là tương đối bung lòng cái chủng loại kia. Lại thêm là luận bàn mà không phải sinh tử chi chiến, cho nên thành thị phi mới có lực lượng, cho dù là đối mặt Phật ấn, cũng có 6 thành rưỡi năm chắc chiến thắng. Kỳ thật, như đổi lại trước kia hắn, căn bản sẽ không cân nhắc hậu quả, đã tránh không khỏi, có thể đánh thắng đương nhiên là muốn nở mày nở mặt thắng được đến. Có thể đi vào hoàng cung thời gian dài như vậy, hắn cũng không đều là lười biếng. Có mấy cái cùng hắn chơi đến tương đối tốt tiểu thái giám, liền từng truyền thụ qua hắn thâm cung sinh tồn chi đạo. Thiếu nhìn nói, làm nhiều suy nghĩ nhiều. Cái này bát tự chân ôn, thành thị phi ghi nhớ trong lòng. Bây giờ sẽ xoắn suýt được vẫn thua, cũng là bởi vì suy nghĩ nhiều hai chữ. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu là hắn thua, sẽ có dạng gì hậu quả? Thái hậu luôn luôn đối với hắn thưởng thức có thừa, mà thái hậu bên người đối công công đã từng khích lệ qua hắn là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Nếu là trận này đánh thua, chiếu thành thị phi nghĩ đến, thái hậu cũng sẽ không cảm thấy là đối thủ quá mạnh, ngược lại là sẽ cho rằng là hắn trong khoảng thời gian này bưng lòng. Sau đó nhất định sẽ tìm người đốc thúc hắn luyện công. Trái lại, suy nghĩ lại một chút, nếu là hắn thắng, sẽ có dạng gì hậu quả? Ân, cái này muốn một phân thành hai suy nghĩ. Đối mặt một vị không thua gì Phật tấn cao thủ, hắn như cũng có thể chiến thắng, thái hậu bên kia tất nhiên sẽ không keo kiệt tán dương ngữ liệu. Đây là mặt tốt. Nhưng đồng dạng, hắn mới tu luyện bao lâu, liền đã đột phá đến tông sư trung kỳ. Không sai, thành thị phi không nghĩ tới giấu giếm cảnh giới, bởi vì nếu là muốn thắng, cảnh giới của hắn căn bản không đạt được. Lấy hắn dạng này tuổi tác, đột phá tới tông sư trung kỳ cảnh giới, có thể hay không nhường thái hậu ngộ nhận là hắn là một cái thiên phú tài tình không kém hơn Tô một tuyệt thế thiên tài. Nói như vậy, hắn và mỹ hảo nhàn nhã thời gian, không càng phải nói tạm biệt. Được cũng không phải, thua cũng không phải. Trên đời này tại sao có thể có dạng này lưỡng nan cục diện a? Mà liên tại thành thị phi cảm thấy tình thế khó xử thời điểm, Cơ Vô Mệnh đi tới. Thành thị phi lúc này cũng ngẩng đầu lên, hướng phía đối phương nhìn lại, trên thực tế, vừa mới đột phá hắn, còn không cách nào hoàn mỹ thu liễm cảm giác của mình. Bởi vậy, tại đối phương vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn liền có chỗ chú ý bất quá nghĩ đến bên cạnh mình còn có nhiều như vậy kỳ trang dị phục cung nữ bọn thái giám, hắn cũng không có để ý, nhưng hiện tại xem ra, đối phương hình như là tới tìm hắn. Thành thị phi, ngươi biết ta? Thành thị phi càng ngoài ý muốn, hắn trong ấn tượng cũng không có gặp qua đối phương. Cơ Vô Mệnh lắc đầu, chớ nhìn hắn quá khứ có lấy đạo thần danh hiệu, khí phách lê gớm, nhưng trên thực tế, kia trong đó hơn phân nửa đều là tu La Âm Sát Công ảnh hưởng trái chiều tạo thành. Mà bây giờ, hắn tu La Âm Sát Công có đột phá, nhưng khi bên trong tà khí lại bị trấn áp, không thể lại ảnh hưởng tinh thần của hắn. Đến mức, hắn hiện tại tính cách hoàn toàn có thể dùng thuần lương để hình dung. Ân, có lẽ phải có một chút sợ người lạ. Bất quá Cơ Vô Mệnh cho rằng, đây cũng là đầu mình một lần đến hoàng cung nguyên nhân, tại Cẩm Y Liễu vệ thời điểm, hắn liền vô cùng lẫn vào mở. Còn có đi lục phiến môn tìm lão Bạch Tước rượu thời điểm, đều không có giống hôm nay dạng này câu nệ qua. Vậy là ngươi là hoàng thượng để cho ta tới nói cho ngươi hí. Cơ Vô Mệnh biểu lộ ý đồ đến, thành thị phi nhưng lại sửng sốt một chút, nói hí. Bất quá bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, Cơ Vô Mệnh bây giờ rời đi bên người hoàng thượng, lại mở ra máy hát, sợ người lạ ma bệnh lập tức liền tốt rất nhiều. Ngữ khí dần dần biến tự nhiên, cùng thành thị phi nói xong hoàng thượng đối với hôm nay phần diễn sửa chữa. Thành thị phi đang nghe đối phương là hoàng thượng phải tới, thái độ liền rất là chăm chú, mà khi hắn từ đầu tới đuôi nghe xong hoàng thượng an bài sau, càng là hai mắt tỏa sáng, phận không thể giơ hai tay hai chân đồng ý, cũng vì hoàng thượng ca công tụng đức. Hôm nay, nói không chừng là ngày may mắn của hắn á vừa lâm vào lưỡng nan cục diện, liền có người mang đến phá cục phương pháp. Mấu chốt là phá cục phương pháp vẫn là hoàng thượng cung cấp, đến lúc đó liền xem như vân là thái hậu đến chất vấn hắn, hắn cũng hoàn toàn có thể nói là thánh ý khó vi phạm. Hoàn mỹ. Về phần thay quần áo diễn tác trộn, đây coi là cái gì, hắn trước kia liền chỉ vào cái này sinh hoạt. Ngược lại là hiện tại, mặc dù hắn đã hòa lương, có thể mặc lấy một thân bộ khoái quan phục, vẫn có loại cảm giác không được tự nhiên. Vậy được, ta nhìn vậy bên kia kịch bản cũng muốn bắt đầu, chúng ta nhanh lên thay quần áo a. Mặt khác, tại chính thức trước khi bắt đầu, ta nhìn chúng ta vẫn là phải diễn thử một chút, miễn cho đến lúc đó xuất sai lầm. Lão ca, ổn. Thành thị phi là không sợ lạ, lại thêm là Cơ Vô Mệnh mang đến cho hắn tin tức tốt, cho nên trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã bắt đầu xưng mình gọi đệ. Ngay tại hai người thay quần áo thời điểm, cửa thành lầu bên trên, thái hậu đưa mắt nhìn Vân La mang theo giải từ quận chúa bay xuống thành lâu, mặc dù biết Vân La có võ công mang theo, cho dù là mang theo một người, cũng sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, có thể trong ánh mắt của nàng vẫn là mang theo vài phần lo lắng. Thẳng đến đối phương rơi xuống đất, lòng của nàng cũng cùng nhau rơi xuống đất. Thật là, tổng như thế nôn nôn nóng nóng, nếu không phải có thành thị phi, về sau ai ra cũng không biết làm như thế nào đem nàng gả đi. Thái hậu thở dài, nói đến thành thị phi thời điểm, nàng lại vô ý thức hướng phía thành thị phi phương hướng liếc qua. Lúc đầu chỉ là vô ý tiến hành, có thể cái này xem xét, nàng lại sửng sốt một chút, thành thị phi không phải đóng vai bộ khoái sao? Thế nào cùng người đổi quần áo? Nhìn y phục kia kiểu dáng, hẳn là tặc trộm quần áo a. Đối với dân gian trị an cái này xuất diễn mã, thái hậu cũng nhìn rất nhiều lần, bởi vậy đối với nó bên trong nhân vật chính phục sức cách ăn mặc ít nhiều có chút ấn tượng. Chương 881, hôm nay hoàng thượng có chút hoài nghi lời người, 2, chương 881, hôm nay hoàng thượng có chút hoài nghi lời người, 2. Lúc này, nàng chỉ vào kia bây giờ mặc bộ khoái quan phục người, hỏi, cái kia chính là Cơ Vô Mệnh a? Có thể hắn không phải hoàng thượng an bài tặc trộm sao? Thế nào cùng thành thị phi đổi quần áo? Cái này, thần cũng không biết. Phật ấn cũng nhìn sang, cuối cùng chỉ là suy đoán nói, có lẽ là hoàng thượng có cái gì mới ý nghĩ. Phật ấn cảm thấy, lấy Cơ Vô Mệnh tính cách, hơn phân nửa sẽ không chủ động đi tiếp xúc thành thị phi, càng sẽ không tự tiện cùng hắn thay quần áo. Bởi vậy, Cơ Vô Mệnh có cử động như vậy, nhất định là hoàng thượng thụ ý, có thể hoàng thượng làm như vậy có tính toán gì? Hắn bởi vì bị hoàng thượng hoài nghi, sớm liền bị cắt cử đi chuyển triệu Cơ Vô Mệnh, về sau càng là đi thẳng tới thành lâu, tiếp thái hậu phượng giá. Bởi vậy đối hoàng thượng dự định, vẹn vẹn dừng lại tại đối phương muốn tự chuẩn bị diễn viên. Nghe hắn kiểu nói này, thái hậu cũng liền gật gật đầu, không có đi quản. Dù sao, nàng gọi thành thị phi đến đây, đều chỉ là vì nhường hắn hoạt động một chút gân cốt, ngược lại tặc đều là muốn cùng bộ khoái đánh, thành thị phi là đóng vai tặc vẫn là bộ khoái, đều không có gì sai biệt. Cố Kiệu bị mang lên giữa đường, vững vàng dừng lại, hoàng thượng xốc lên màn kiệu từ đó đi ra, người mặc cẩm bào, cầm trong tay quạt xếp, một bộ thế gia công tử cách ăn mặc. Ti Mã Tây đi theo tại sau lưng, đóng vai lấy tùy tùng, Vương Tứ Lương thì theo vừa rồi bắt đầu, liền lẫn vào giữa đám người, đóng vai lấy Vân Du bốn phương lang trung thân phận. Dựa theo kịch bản bên trên nội dung mà nói, kế tiếp, bọn hắn sẽ đi ngang qua Vương Tứ Lương bên người, sau đó ra ngoài hiếu kỳ ngừng chân, hỏi thăm lúc, tặc trộm ra trận, trộm đi Ti Mã Tây mang theo túi tiền. Nhưng mà, đang lúc hoàng thượng vừa mới phát hiện Vương Tứ Lương, chuẩn bị đi qua cùng đối phương chạm mặt, tốt thúc đẩy kịch bản thời điểm, liền nghe một thanh âm vang lên. "Hoàng huynh, hoàng huynh." Hoàng thượng ánh mắt nhìn, sắc mặt chính là một hồi kinh hoàng. Chỉ thấy giữa đường, một vị cung trang mỹ nhân mang trên mặt nụ cười, hướng phía hắn nhanh chóng chạy tới. Bên đường đóng vai người qua đường tiểu thương cung nữ bọn thái giám cũng là chuyên nghiệp, tránh ra đường sau, nhao nhao dùng kinh ngạc cùng ánh mắt nghi hoặc hướng nàng nhìn lại. Liên dường như là thật quần chúng vây xem đồng dạng. Không thể nào, nàng không phải theo cây gỗ khô thần tăng tu hành đi sao? Thần cũng không biết a. Ti Mã Tây đối bị quận chúa này cũng thúc thủ vô sách, lúc này cũng chỉ có thể cùng hoàng thượng cùng một chỗ, quay đầu đi, làm như không nhìn thấy. Bất quá dạng này đã điều thức né tránh, không hề nghi ngờ là không chỗ hữu dụng. Giai từ quận chúa vẫn là khóa chặt hai người, một đường chạy chậm tới, thấy hoàng thượng đối với mình làm như không thấy, liền chủ động vỗ một cái bả vai của đối phương. Là giai từ à, a ha ha ha, hoàng thượng cùng Ti Mã Tây quay đầu, nhìn xem giai từ quận chúa kia hoạt bát mang cười mặt, đều có chút xấu hổ. Không quá lớn từ quận chúa đối hoàng thượng cùng Ti Mã Tây làm như không thấy cũng không thèm để ý, ngược lại còn vô cùng nhiệt tình chào hỏi, đi lễ. Hoàng huynh, sáng sớm tốt lành, buổi trưa an ngủ ngon. Sáng sớm tốt lành, sớm nhất có thể truy tố đến rất sớm trước kia, trong đó, sớm mang ý nghĩa sáng sớm, an mang ý nghĩa mạnh khỏe. Đây là mọi người gặp mặt chào hỏi lúc thường dùng lời nói. Buổi trưa an, ngủ ngon đồng lý. Có thể dài từ quận chúa tại sao phải đem ba cái này vẫn an từ ngữ đồng thời sử dụng. Ti Mã Tây trong đầu hiện lên dạng này nghi hoặc, bất quá hắn không dám hỏi ra miệng, cũng không phải là cố kỵ đối phương quận chúa thân phận, mà là hắn biết, nếu là mình mở cái đề tài này, chờ đợi hắn tuyệt đối là đối phương thao thao bất tuyệt lời nói. Cho nên, hắn ngậm miệng, nhất định phải ngậm miệng. Nhưng hắn tương đối may mắn chính là, dài từ quận chúa có vẻ như cũng không có muốn tiếp lấy cái đề tài này nói tiếp ý nghĩ, chỉ thấy nàng quay đầu, hướng về phía sau lưng một cái hiệp nữ ăn mặc nữ tử, dùng sức ngáp, Vân La tỷ tỷ, hoàng huynh ở chỗ này. Nghe nói như thế, hoàng thượng cũng không ngoài ý muốn, một mặt là Vân La cũng không phải là giống dài từ quận chúa như thế lại ngại, một phương diện khác cũng là hắn hiểu rõ thành thị phi, nếu không phải Vân La dở trò xấu đối phương lúc này không chừng ở nơi nào lười biếng, tuyệt sẽ không xuất hiện ở đây. Đúng rồi hoàng huynh, ngươi vì cái gì không hỏi ta tại sao phải sáng sớm tốt lành buổi trưa ăn ngủ ngon hướng ngươi thỉnh ăn đâu? Là chưa kịp sao? Bất quá không sao cả, ta cái này giải thích cho ngươi nghe. Không đợi hoàng thượng nói cái gì, dài từ liền tiếp tục giải thích lên, bởi vì ta biết các ngươi ở sau lưng thường thường nói ta nói chuyện rất nhiều rất phiền, cho nên ta liền phải sáng sớm tốt lành buổi trưa ăn ngủ ngon cùng một chỗ cùng ngươi thỉnh ăn, bớt đi một ngày thỉnh ăn phiền toái. Thế nào hoàng huynh, ta có phải hay không rất thông minh nha? Hoàng thượng chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, giống như có hàng trăm hàng ngàn con ong mật chui vào như thế. Hoàng huynh chúng ta đi dạo chơi a. Hoàng thượng không chen vào lọt lời nói, cũng chỉ có thể nhìn về phía Ti Mã Tây phương hướng, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Ti Mã Tây nơi nào sẽ tự tuyệt. Nhưng mà dài từ quận chúa nói nhiều như vậy lời nói, lại không có nói đến chính đề, như thế nào lại thả hoàng thượng rời đi đâu. Mắt thấy đối phương hướng phía trên đường đi đến. Dài từ lập tức đi theo, dính tại đối phương bên người, tiếp tục nói, đúng rồi hoàng huynh, ta vừa mới nghe Thái Hậu nói ngươi mang đến một cao thủ, hắn ở chỗ nào? Có thể hay không giới thiệu cho ta xem một chút? Hoàng huynh, ngươi nhất định sẽ hiếu kỳ ta vì sao lại mong muốn nhìn một chút vị cao thủ này à? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta muốn cùng hắn học võ công. Ta vì cái gì mong muốn đi theo hắn học võ công đâu, bởi vì ta phát hiện Phật gia võ công căn bản không thích hợp ta. Đúng rồi, Hoàng huynh, ngươi có phải hay không còn không có hỏi ta hôm nay vì cái gì không có đi cùng cây gỗ khô thần tăng tu hành? Nhưng thật ra là bởi vì trước mấy ngày, cây gỗ khô thần tăng bỗng nhiên nói với ta, hắn nói gặp phải ta về sau, mới phát hiện trước đó 50 năm tu hành tất cả đều uổng phí. Thật là, ta giống như cũng không làm cái gì nha. Thế nào hắn 50 năm tu hành liền uổng phí nữa nha. Ân, hoàng huynh sắc mặt của ngươi thế nào có chút không đúng lắm à, là không muốn nghe cây gỗ khô thần tăng chủ đề sao? Vậy chúng ta liền nói về ngươi mang tới cao thủ a. Hắn ở chỗ nào, ta thế nào đến bây giờ đều không có nhìn thấy hắn, còn có, hắn luyện được là võ công gì nha, ngươi nói có thể hay không thích hợp ta tu luyện. Ta nếu là cùng hắn học võ công lời nói, phải bao lâu khả năng giống Vân La tỷ tỷ như thế bay lên bay xuống đâu? Lại nói, hoàng huynh ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ ta vì cái gì muốn bay lên bay xuống sao? Bởi vì ta cảm thấy trong hoàng cung địa hình rất không hợp lý, rõ ràng chỉ cách xa lấp kín tường sân nhỏ, lại muốn đi rất rất xa đường. Ta cảm thấy nếu có thể bay lên bay xuống liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, có những thời giờ này, liền có thể đi làm càng nhiều càng ý nghĩa chuyện. Hoàng huynh giải từ quận chúa còn tại líu lo không ngừng nói, hoàng thượng có điểm hoài nghi lời người. Thì ra, tất cả, đều là bởi vì kia mấy bức tường đổ sao. Hôm nào tìm người phá hủy, cũng không ổn, không nói đến tường kia cũng có rất dài lịch sử, chính là phá hủy về sau, giải từ có thể hay không xảy ra khác một cái chủ đề. Nếu là biết lời nói, hắn chẳng phải là tự tìm đường chết. Chương 882, cứng rắn diễn kỹ, 1, chương 882, cứng rắn diễn kỹ, 1, người này à, chính là muốn tinh một môn tay nghề, không chừng lúc nào thời điểm liền có thể giúp ngươi né qua một kiếp. Nam Thảo, ngươi đại gia Ti Mã Tây. Ra vẻ Vân Du bốn phương lang trung vương tứ lưỡng, nhìn xa xa bị giải từ quận chúa dây dưa hoàng thượng cùng Ti Mã Tây, không khỏi cảm khái. Có thể hắn cảm khái vừa lên, trên mặt biểu lộ lại cứng đờ. Hắn trông thấy, Ti Mã Tây cái này bất đương nhân tử ra hỏa, vậy mà cùng giải từ quận chúa thì thầm một phen, sau đó diễn đều không diễn một chút, trực tiếp chỉ hướng vị trí của mình. Đây là muốn. Hoa thủy đông dẫn. Vương Tứ Lương phản ứng rất nhanh, cơ hồ là bạo xong nói tục, liền phải chuyển di trận địa, nhưng hắn vẫn là chậm một bước, bên tai truyền đến giải từ quận chúa từ xa mà đến gần thanh âm. Thái y đi. Thái y ngươi bán thế nào bên trên thuốc cao da chó? Lại nói, thuốc cao da chó là cái gì? Là từ chó da chế tác sao? Vậy nó đối chó màu lông chủng loại có yêu cầu sao? Còn có, Thái y đi, ngươi bán thế nào bên trên thuốc cao da chó? À, ta đã biết, nhất định là bởi vì liệu thương phủ dẫn đến không có người tìm đến thái y ngươi trần bệnh Vương Tứ Lưỡng, là ảo giác sao? Hôm nay giải từ của chúa, mặc dù vẫn là giống như trước như thế lại nhại, có thể nói thức từ sắc bén không ít. Quả nhiên là có miệng như đao, đao đao đều hướng trái tim của hắn bên trên đâm. Cũng may, giải từ quận chúa mang tới nháo kịch, cũng không duy trì liên tục quá lâu. Rất nhanh, nàng liền bị Vân La quận chúa lừa gạt đến địa phương khác đi chơi. Mà bởi vì giải từ quận chúa như thế nháo trò, nguyên bản kịch bản dính liền cũng xảy ra vấn đề. Tại Vương Tứ Lưỡng bị giải từ quận chúa dây dưa thời điểm, bất luận là hoàng thượng vẫn là Ti Mã Tây, đều vô cùng ăn ý không có dựa theo ban đầu kế hoạch xong kịch bản đi, bọn hắn cố ý tránh ra cùng Vương Tứ Lương chạm mặt. Tất nhiên như thế, sẽ để cho kịch bản đi hướng xảy ra chết đi, có thể hoàng thượng cũng không thèm để ý có thể tránh thoát giải từ so với làm cái gì đều tốt. Lại thêm, hoàng thượng mặc dù lần này cải trang vi hành biểu diễn bên trong, đầu nhập vào không ít tâm tư thần, có thể hắn cũng không chờ đợi một cái tốt kết cục. Kịch bản tiến triển chưa nữa, mà nửa đường để lộ, mới là theo đuổi của hắn. Đã ôm lấy ý nghĩ như vậy, hoàng thượng cũng không có ép buộc chính mình hao phí càng nhiều tế bào não, tìm kiếm một hợp lý chuyển tiếp kịch bản. Mà là tại thứ hai màn lúc bắt đầu, trực tiếp nhường Vương Tứ Lượng đóng vai giang hồ làm trùng, lẫn vào trong đội ngũ, xung làm lên tùy tùng. Trên cổng thành, nhìn thấy như thế cứng rắn kịch bản dính liền, Đới Công Công lại phảng phất là không cảm thấy kinh ngạc. Đây coi là cái gì? So đây càng nát kịch bản hắn đều nhìn qua. Thậm chí, trong mắt hắn, cái này kéo hung kịch bản dính liền, ngược lại là cho phép hướng buồn kẻ vô vị lại liên miên bất tận kịch bản, tăng lên mấy cái cờ điểm, cũng như vậy một chút chút ý mới. An cấp ra sân. Đới Công Công thanh em rơi xuống, sớm đã lẫn vào trong đám người, cũng bám theo một đoạn hoàng thượng, làm tắc trộm ăn mặc thành thị phi, lúc này đột nhiên ra tốc. Tại cùng Ti Mã Tây gặp thoáng qua thời điểm, diễn đều không diễn, trực tiếp đoạt đi đối phương mèo ở hồng túi tiền. Có thể Ti Mã Tây lại một bộ hồn nhiên không hay bộ dáng, vẫn như cũ phối hợp cùng một bên hoàng thượng nói kịch bản bên trên lời kịch. Hoàng thượng sững sờ, nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút đã chạy xa thành thị phi, khuôn mặt có chút ngốc trệ, nhưng trong lòng lại là đối phương diễn ký điểm 32 cái tán. Bảo trì trạng thái, chính là muốn dạng này. Đồng thời, hoàng thượng cũng không quên cho Vương Tứ Lượng đề tỉnh một câu, chỉ thấy hai người hai mắt nhìn nhau, sau đó Vương Tứ Lượng hướng phía Ti Mã Tây bên hông chỉ đi, "Nha, ví tiền của ngươi bị trộm." "A." Ti Mã Tây lúc này mới lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, chợt nhìn về phía đã chạy xa thành thị phi, ánh mắt lần nữa trừng lớn, hai tay một trước một sau để bưng, run nhẹ nhẹ, "Có tặc ga, có tặc ga, có tặc ga a." Trong giọng nói của hắn tràn đầy bi phẫn, dường như đối đời này gió ngày sau lòng người không cổ xã hội, hoàn toàn tuyệt vọng. Mà theo hắn cuối cùng một tiếng la lên xuất khẩu, bất luận là hoàng thượng, vẫn là bên đường đóng vai bách tính cung nữ thái giám, tất cả đều bị giật nảy mình. Đang lúc này, bách tính đường phố đền thờ phía trên, một thân bộ khoái quan phục cơ vô mệnh, không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện ở nơi đó. Tại cái hông của hắn, còn cột một cây thật dài vải đầy thô dây thừng. Lúc này, hắn dường như cũng phát hiện kia trộm túi tiền tặc, lúc này hét lớn một tiếng, "Kẻ trộm ngu ngốc, cái nào chạy?" Nói xong, cả người hắn liền bay vọt mà ra. Lúc này, cây kia dây gai tác dụng liền hiện ra, chỉ thấy cơ vô mệnh cả người duy trì động tác chậm tiết tấu, lấy gần như tản bộ tốc độ, bay trên trời lấy. Nói là bay, nhìn xem cũng giống bay, nhưng thực tế tại kịch bản chú thích phía trên, vòng này tiết là vì biểu hiện ra bộ khoái cao minh kinh công. Chính là biểu hiện này hình thức. Theo một ý nghĩa nào đó vẫn là rất không tệ, dù sao cho dù là đường kim võ lâm, cũng ít có người có thể duy trì tốc độ như vậy, ở trên bầu trời giảm bước. Chính là kia hài nhi bắp chân thô dây gai quả thực chói mắt, nếu có thể biến mất thì tốt hơn. Bộ khoái giảm bước, tặc trộm thì tại trên đường phi nước đại. Bất quá bộ khoái đi được là thẳng tắp, mà tặc trộm còn muốn né tránh người đi đường, bởi vậy, khoảng cách giữa hai người đang bay nhanh rút ngắn. Ngay tại mấy hơi thở về sau, bộ khoái cơ vô mệnh lăng không bay lên, duy trì đá bay tư thế, động tác chậm đồng dạng, hướng phía thành thị phi đá bảo. Lẽ ra lấy thành thị phi tu vi, giống như là chậm như vậy động tác, dù là khoảng cách không đến ba thước, hắn như cũ có thể nhàn nhã thích trí uống trà ăn bao, sau đó không nhanh không chậm tránh thoát đi. Có thể hắn vẫn là trúng chiêu. Đá bay trúng đích hắn phía sau lưng một sát na kia, thời gian dường như dừng lại. Dùng chuyên nghiệp từ ngữ miêu tả lời nói, đây gọi là đặc tả. Sau đó, chỉ nghe thấy thành thị phi, không tình cảm chút nào, cơ hồ dùng đến nâng đọc ngữ khí hét lên kinh ngạc, "Ai nha." Lại sau đó hắn một cái trước nào lộn, một lần nữa đứng lên. Lúc này, đứng tại người ở sau lưng hắn, tất nhiên có thể phát hiện, thành thị phi mặc dù chịu một ước, có thể trên lưng ngoại trừ vừa mới lăn trên mặt đất một vòng nhiễm đến cho bụi bên ngoài, căn bản không có dấu chân tồn tại. Đây là bởi vì vừa mới cơ vô mệnh một cước kia, dùng tới công phu thật, cũng chính là hàng thật giá thật khinh công, lăng không hư đạp. Cơ vô mệnh lăng không mượn lực, liên tiếp ở giữa không trung lật ra 7-8 cái giống ruột bộ nhào, sau đó mới ung dung rơi xuống đất, bày ra sân cỏ sờ. Lớn mặt kẻ trộm ngu ngốc, ban ngày ban mặt, bên đường cướp bóc, phải bị tội gì? Cơ vô mệnh tấm lấy khuôn mặt, ngựa khí cũng là đúng rồi, nhưng lại tại lời nói này cho tới khi nào xong thôi, hắn lại nhỏ biên độ nghiêng đầu, hướng về phía mấy cái dựa đi tới quần chúng vây xem nhỏ giọng nói rằng, mau mau, đem dây thừng phá hủy. Nghe nói như thế, mấy cái cung nữ thái giám tiến lên, luôn cuống tay chân hủy đi dây thừng. Quá trình bên trong, cơ vô mệnh chứng chạc đàng hoàng ôm cánh tay mà đứng, vẻ mặt tiêu căng. Thành thị phi vai trò tặc trộn, cũng không có thừa cơ chạy trốn, mà là nhìn chung quanh một chút, ánh mắt của hắn ngắm đến một bên đồ ăn bày ra, sau đó chính là sáng lên. Nhanh chóng tiến lên, theo đồ ăn bày ra cầm hai cây củ cải trắng giả mạo dao găm. Chương 882, cứng rắn diễn kỹ, 2, chương 882, cứng rắn diễn kỹ, 2, sau đó, đợi đến cơ vô mệnh phía sau dây thường phá hủy, hắn mới hậu chi hậu giác dính liền lời kịch, liên quan gì đến ngươi. Nói xong, thân làm tặc trộn, hắn không chạy dập đánh. Cơ vô mệnh cũng như gặp đại địch, dường như trong tay đối phương không phải củ cải trắng, mà là tên Dương Hải trong ngoài tuyệt thế thần binh. Lại sau đó, hai người đánh lên, không có rực rỡ chiêu thức, lĩnh hội chỉ là hiệp chế động tác chậm. Quá trình bên trong, hai người thỉnh thoảng còn phát ra hắc á thanh âm, vì mình động tác phối âm. Đang lúc này, hoàng thượng cũng đi tới, nhìn xem hai người đánh nhau thần sắc ngốc trệ, nhưng trong lòng lần nữa vỗ tay gọi tốt. Chính là như vậy. Cửa thành lầu bên trên, thái hậu khỏe mắt hơi hơi run rẩy, dù là nàng bị trước kia kịch bản chất cao khẳng tính, có thể thấy dạng này vừa ra xuất sắc đánh võ ống kính, cũng có chút bị không được. Cái này chính là hoàng thượng đổi kịch bản. Thái hậu không khỏi hỏi thăm thứ nhất cái khác Phật ấn. Phật ấn giống nhau không có mắt đi xem, nghe được thái hậu lời nói, hắn cũng là ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn chờ trên trận có biến hóa mới, mới lấy tay chỉ một cái, "Thái hậu, ngài nhìn." Có biến hóa nói đến một nửa thời điểm, Phật ấn ngữ khí bỗng nhiên mềm nhũn ra. Hắn rất muốn thu hồi lời nói mới rồi, nhường thái hậu đừng đi nhìn, có thể đã chậm, thái hậu đã nghiêng đầu. sau đó liền gặp được dạng này một màn, thành thị phi cầm trong tay cắt thành 4 tiết củ cải trắng tiện tay ném một cái, lùi lại 4-5 bước, sau đó hét lớn một tiếng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, liền hướng phía Cơ Vô Mệnh mà tới. Cơ Vô Mệnh cũng hét lớn một tiếng, hướng phía thành thị phi mà tới. Ngay sau đó, hai người lần nữa diễn ra động tác chậm ống kính. Bất quá so với trước đó đánh nhau, lần này hai người giao thủ, không nghi ngờ gì muốn đặc sắc rất nhiều. Ít ra, còn tự chuẩn bị đặc hiệu. Chỉ thấy hai người ăn ý từ trong ngực cầm ra thổi phồng bạch phiến, lại cũng không là muốn hất vây ra ngoài, mà là tại trong tay qua một chút, liền một lần nữa nhét trở về trong ngực. Lại sau đó, tại hai người quyền cước va nhau quá trình bên trong, bạch phiến bị theo trên tay chấn xuống dưới, là hai người buồn tẻ vô vị động tác chậm, tăng thêm một vệt đả kích cảm giác. Rốt cục, giao thủ lần nữa mười mấy chiêu, thành thị phi một chiêu vô ý bị đờ nhở ngã trên đất, Cơ Vô Mệnh thì giống như là người thắng như thế, đi theo chúng quanh quần chúng vây xem cùng một chỗ, vung tay reo hò. Mà liền tại hắn reo hò quá trình bên trong, đột nhiên chú ý tới cách đó không xa, giống nhau nhìn xem chiến đấu hoàng thượng, trên mặt lộ ra không hứng lắm biểu lộ. Hắn trong nháy mắt hiểu ý, nhanh chóng dậm chân mấy cái, xung làm tín hiệu. Thành thị phi hiểu ý, từ dưới đất bò dậy, sau đó giống như là chưa kịp phản ứng như thế, miễn cưỡng ngăn hạ Cơ Vô Mệnh một bộ cận thân quay quyền, bị lần nữa đánh bay ra ngoài. Lần này, kỹ xảo của hắn rõ ràng dâng lên. Nằm trên mặt đất, còn thống khổ nhuyễn động mấy lần, mới là từ dưới đất bò dậy, che ngực, giống như là gặp tổn thương cực lớn đồng dạng, không dám tin chỉ vào Cơ Vô Mệnh nói, "Ngươi, ngươi đến thật à?" Nói xong, hắn cũng xuống tới, tựa hồ là thật sự quyết tâm, tam quyền lưỡng cước liền đem Cơ Vô Mệnh đánh bại. Sau đó hắn cười hắc hắc, giống như là luyện võ mãi nghệ người như thế, hướng chung quanh quần chúng vây xem khiêm tốn ôm quyền. Quá khen chư vị. Cơ Vô Mệnh một lần nữa đứng lên, hướng phía thành thị phi đi tới, vừa đi vừa chỉ vào mặt của đối phương, hoán giận nói, ai ai, ngươi dùng lớn như vậy lực đánh ta làm gì? Ngươi còn đánh ta nữa nha. Thành thị phi phản bác, đồng thời đưa tay liền phải đem Cơ Vô Mệnh ngón tay đánh chật. Ta đã thủ hạ lưu tình. Không phải Cơ Vô Mệnh tóm lại vẫn có chút khẩn trương, vừa căng thẳng, nguyên bản thiết kế tốt lời kịch cũng bị hắn lãng quên, mắt thấy kịch bản liền phải tiến triển không đi xuống, thành thị phi linh cơ khẽ động, ngươi thủ hạ lưu tình. Nhưng đánh thật sự đau nhức a. Hắn nói thời điểm, còn ngay tiếp theo phun ra miệng nước bọt. Cơ Vô Mệnh trong nháy mắt hiểu ý, quay đầu, chỉ vào trên mặt nói rằng, ngươi nhìn, nước miếng của ngươi a. Nước bọt thế nào, chính ngươi không phải là có thành thị phi lời còn chưa nói hết, Cơ Vô Mệnh liền vô cùng không nói võ đức hai cước đá ra, một cước đạp thành thị phi mất đi cân bằng, thứ hai chân trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Thật vừa đúng lúc, cuối cùng vừa vặn rơi vào hoàng thượng trước người cách đó không xa. Chung quanh quần chúng vây xem thấy tặc trộm bị đánh bại trên mặt đất, nhao nhao gọi tốt. Hoàng thượng mở mịt nhìn tả hữu, tựa hồ là không rõ bọn hắn vì cái gì kích động như vậy, mà liền tại quay đầu thời điểm, hắn cùng Vương Tứ Lượng bốn mắt nhìn nhau, sau đó mịt mở bước ra ánh mắt đã qua. Vương Tứ Lượng trong nháy mắt hiểu ý, từ trong ngực lấy ra châm cứu túi, thuận thế ném đi, lại từ bên trong lấy ra hai cây ngân châm, hướng phía thành thị phi huyệt đạo bên trên đâm tới, biên thứ vừa nói, ngươi mặc dù là tặc, thật là ta xem như một gã đại phu, cũng có thể cứu người một mạng y đức. Hai kim châm xuống dưới, thành thị phi vẫn như cũ thống khổ kêu thảm. Vương Tứ Lượng nhìn chung quanh một chút, cảm thấy có chút xấu hổ, lại mượn rút thời điểm, vô vô thành thị phi chán, nhỏ giọng nhắc nhở, đi. Thành thị phi lúc này mới hậu chi hậu giác, trên mặt vẻ thống khổ biến mất không thấy gì nữa, sau đó một cái lý ngư đã định đứng lên, đối với Vương Tứ Lượng cảm kích nói, đa tạ vị này đại phu ân cứu mạng, ta hiện tại thân thể đã toàn tốt, vẫn còn so sánh trước kia tốt hơn. Cơ Vô Mệnh lúc này cũng đi lên phía trước, thật sự là quá làm cho người ta cảm động. Ta thân là một cái bộ khoái, bắt trộm là bổn phận của ta, ngươi làm một đại phu, cứu người là bổn phận của ngươi. Nếu như chúng ta tất cả mọi người có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, thiên hạ nào có không yên ổn đạo lý đâu. Niệm đoạn này lời kịch thời điểm, Cơ Vô Mệnh cũng cảm giác ngón chân của mình muốn trên mặt đất móc ra một bộ ba tiến tứ hợp viện. Quá đạp ngượng ngượng. Hoàng thượng bạt thuế, hoàng thượng bạt thuế. Còn chúng vây xem vung tay hô to. Nhưng mà, đây cũng là một cái sân khấu sự cố bởi vì tại lúc đầu kịch bản bên trong, cái này một kịch bản, nên là tại hoàng thượng tùy tùng phát biểu tổng kết về sau. Kỳ thật cái này vốn là cũng không cái gì, đơn giản chính là cái nào đó nhân vật thiếu một đoạn lời kịch. Có thể hết lần này tới lần khác Ti Mã Tây phản ứng lại, lúc này đi ra, đi tới đám người chính giữa. Trung quanh vây xem vai của chúng, gặp hắn xuất hiện, cũng trong nháy mắt minh bạch vừa mới kia là sân khấu sự cố, nhao nhao im tiếng. Sau đó, liền nghe Ti Mã Tây cao giọng nói rằng, mọi người chúng ta sở dĩ có thể các gan bản phận, đơn giản là bởi vì hoàng thượng hắn anh minh thần võ, chúng ta khả năng ăn cư lạc nghiệp a. Nói đến đây, Ti Mã Tây lại cầm lên Cơ Vô Mệnh cánh tay, hướng không trung giơ lên, cao giọng nói, hoàng thượng bản thuế, hoàng thượng bản thuế. Khoan hay nói, có hắn cái này quấy rầy một cái, không khí hiện trường càng ngượng. Cũng may chung quanh vai quần chúng đều là chuyên nghiệp, vẹn vẹn nhường cảnh tượng lạnh 2-3 cái hô hấp, lại lần nữa hô to lên tiếng. Hoàng thượng bạt thuế. Bình thường tới nói, đến nơi đây, kịch bản đã qua nửa, nhưng biết nội tình mấy người, lại biết kịch bản tiến triển đến nơi đây, mới là vừa mới bắt đầu. Thế là, nhao nhao nhìn về phía hoàng thượng phương hướng. Quả nhiên, đối phương đã tích xúc đầy nộ khí lúc nào cũng có thể bộc phát. Chương 883, quỷ khóc thần hào đất nước núi lở truy hồn tháo, 1, chương 883, quỷ khóc thần hào đất nước núi lở truy hồn tháo, 1, hoàng thượng bạt thuế. Hoàng thượng bạt thuế. Tiếng hoan hô vẫn còn tiếp tục, hoàng thượng điểm nộ khí cũng đã chứa đầy, đang muốn là cuộc nháo kịch này vẽ lên một cái dấu chấm tròn thời điểm. Đình chỉ lời nói còn chưa xuất khẩu, liền bị một hồi khúc nhạc âm thanh cắt đứt. Bất thình lình tấu nhạc, trực tiếp đem hoàng thượng tiết tấu cho xáo trộn, thật vất vả nghẹn đỏ mặt, lúc này cũng bị mở miệng chiếm cứ. Hắn nhìn xem phía trước đi tới chiêng chống đội, trong lòng không khỏi thăng ra một cái nghi hoặc. đây cũng là náo cái nào ra a? Kịch bản bên trên cũng không có a. Chẳng lẽ lại thái hậu nàng lão nhân gia gần đây cũng ưa thích sáng tạo cái mới? Đang lúc hoàng thượng sững sờ thời điểm, nguyên bản vây xem gọi tốt của chúng đột nhiên chỉnh tề xếp hàng theo chiêng trống thanh âm đánh lên nhịp, đúng là theo tấu nhạc múa lên. Cung nữ xung phong, thỉnh thoảng còn đụng tới hai cái thị vệ giả trang người qua đường biểu diễn một đoạn gánh xiếc. Hoàng thượng động, nhưng Ti Mã Tây, Vương Tứ Lưỡng cùng Cơ Vô Mệnh thành thị phi bọn người lại làm đây là hoàng thượng có an bài khác lẫn nhau đúng rồi một chút ánh mắt nhao nhao dung nhập trong đám người đi theo tấu nhạc đi theo múa. Khoan hay nói, mặc dù bọn hắn những người này nghề chính đều không phải là nhạc sĩ, nhưng trông mèo vẽ hổ bây giờ khiêu vũ lại thật giống là có chuyện như vậy. Mắt thấy Vương Tứ Lưỡng sẽ phải biểu diễn rắn nước múa cột, mà chính mình là cây kia ống thép thời điểm, hoàng thượng không thể nhịn được nữa, trực tiếp đưa tay kêu dừng. Đình chỉ. Hiện trường nhạc khúc gầm thanh dừng lại. Vương Tứ Lưỡng cũng cứng ở nguyên địa, sau đó bị hoàng thượng đẩy ra. Đẩy ra Vương Tứ Lưỡng sau, hoàng thượng cũng là nhìn về phía Ti Mã Tây, không phải, cái này tại sao phải tấu nhạc, tại sao phải múa à? Không phải hoàng thượng an bài. Ti Mã Tây sững sờ, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lúc này nhường một bước đi ra, chắp tay hành lễ nói, thần tấu hoàng thượng, tấu nhạc khiêu vũ chính là dân gian đối hoàng thượng ca công tụng đức hành vi, tuyệt không có thể an bài. Xin hoàng thượng minh xét. Cũng coi là hắn không có quên chính mình lần này đến đây mục đích chủ yếu, lời kịch nói đến cực kỳ cứng nhắc, rất có loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Thật sao? Hoàng thượng mịt mờ cho hắn đưa biểu hiện không tệ tán dương ánh mắt, sau đó vừa nhìn về phía Cơ Vô Mệnh hỏi thăm về đến. Cơ Vô Mệnh mặc dù có chút khẩn trương, nhưng giờ phút này, đối mặt với hoàng thượng tự mình đặt câu hỏi, hắn chẳng biết tại sao, không hiểu bình tĩnh lại, lúc này đi đến phía trước, sau đó nói, đúng đúng đúng, đại minh nhân trạch tứ hải, quốc thái dân an, hữu cầu tất ứng. Bách tính đối hoàng thượng tính ngưỡng liền giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, có giống như hoàng hà tràn lan giống như, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho nên bách tính trước mặt mọi người, thông qua tấu nhạc cùng vũ đạo, để diễn tả đối hoàng thượng bành trướng kính ý. Các ngươi sẽ không coi là chấm thật chưa từng sinh ra hoàng cung a? Hoàng thượng mặt không chút thay đổi nói. Trung quanh vai quần chúng vì đó một hồi xấu hổ. Hoàng thượng cũng không có cho bọn họ tiếp tục tròn đi xuống ý tứ, lúc này rời đi chủ đề, nhìn về phía Cơ Vô Mệnh, hỏi, ta nói Cơ Vô Mệnh, ngươi trước kia dù sao cũng là đạo thần, bắt tiểu mao tặc, còn muốn phí khí lực lớn như vậy. Hoàng thượng, người đây liền có chỗ không biết. Cơ Vô Mệnh đội vàng dựa theo tạm thời sửa chữa kịch bản vung nổi, nói, người này sẽ kim cương bất hoại thần công, lại đã luyện đến viên mãn, đừng nói là bình thường đao thương côn đồng, chính là thần binh lợi khí, khó thương mảy may. Hắn vừa dứt tiếng, ngón tay hướng bên cạnh một chỉ, liền thấy nơi đó không biết rõ lúc nào thời điểm bị thanh ra một khối đất trống, thành thị phi giống như là giang hồ luyện võ mãi nghệ người như thế, mang trên mặt ý cười, bên cạnh chắp tay ôm quyền, vừa đi tới đất trống trung tâm. Sau đó, hắn hướng phía một bên sớm đã chuẩn bị xong cầm đao thị vệ phất phất tay, ta chuẩn bị xong. Hai tên thị vệ tiến lên một bước, sau đó coi như quần chúng vây xem coi là cái này hai tên thị vệ muốn lên đi thử xem thành thị phi chất lượng lúc. Hai người lại các hướng về hai bên phải trái nhường một bước, sau đó, ngay tại hai người nhường lại trong lối đi nhỏ, lao ra ngoài hai mươi mấy người. Trong tay nắm chặt bội đao, trên thân khí tức bộc phát, lại tất cả đều là ngày mai viên mãn võ giả. Hai mươi mấy người, cơ hồ trong nháy mắt chỉ thấy thành thị phi bao bọc vây quanh. Thành thị phi cũng giống như bị giật nảy mình, nói câu va kháo liền ôm đầu ngồi xuống phòng. Sau đó, liền nghe một hồi lốt bốt thanh âm vang lên. Một vòng thị vệ chặt xong, cho người đứng phía sau nhường đường, chính mình thì đứng ra, đối mặt chung quanh quần chúng đây xem. Không bao lâu, tất cả thị vệ tất cả đều chặt xong, mặt hướng của chúng. Đang lúc tất cả mọi người nghi hoặc lúc, chỉ thấy hai mươi mấy tên thị vệ đồng loạt giơ lên vũ khí của mình. Sáng loáng bội đao phía trên, hoặc nhiều hơn 3 năm cái khe, hoặc dứt khoát từ đó bẻ gãy. Sau đó, cái này hai mươi mấy người tránh ra một con đường. Chỉ thấy trong đám người, thành thị phi chậm rãi đứng lên, chậm rãi quay người, chậm rãi thoát đi trên người vải rách y phục, hiện lộ ra kim quang rạng rỡ nửa người trên thân không thấy mảy may vết thương. Còn chúng vây xem nhìn thấy một màn này, đều là mở to hai mắt nhìn. Còn không chờ bọn hắn kinh hô, vây quanh thành thị phi bọn thị vệ, giống như là phát hiện gì rồi, nhao nhao kinh ngạc tốt lên, trong tay tàn phá bội đao, thì là bị bọn hắn tiện tay ném đến bầu trời. Trong lúc nhất thời, lại có một loại hùng vi cảm giác. Làm cái gì? Thành thị phi hơi nghi hoặc một chút, đang lúc này, hắn cảm giác ánh mắt của mình bị lung lay một chút, vô ý thức dùng tay che quất, sau đó nhìn về phía chiếu sáng phát ra phương hướng. Chỉ thấy Linh Linh phát không biết rõ lúc nào thời điểm đứng ở cửa thành lầu đỉnh phía trên, trong tay cầm một cái cùng loại cục gạch liên lạc pháp khí, tựa hồ muốn nói thứ gì. Thành thị phi ngưng tụ thị lực, miễn cưỡng phân biệt đi ra. Hình như là phóng ra cái gì? Cùng tiến sao? Thành thị phi còn đang nghi hoặc, đã thấy cửa thành lầu sau, mấy đạo ánh lửa ngút trời mà lên, sau đó mục đích tính cực mạnh hướng phía phương hướng của hắn kích xạ mà đến. Quỷ khóc thần hào đất nước núi lở truy hồn tháo. Thành thị phi mở to hai mắt nhìn, muốn hay không chơi lớn như thế. Sau đó, hắn không chút suy nghĩ, lần nữa ôm đầu ngồi xuống phòng. Ngay tại hắn ôm đầu ngồi xuống phòng cùng thời khắc đó, kia bị hắn gọi là quỷ khóc thần hào đất nước núi lở truy hồn pháo đồ vật, cũng tại trong khoảnh khắc đến chỗ hắn ở về sau, cũng không có trước tiên bộc phát, mà là hiện lên tam giác chi thế, lơ lửng tại thành thị phi bên cạnh, lại sau đó, một đạo dường như ngưng trệ không gian bình chướng hiện ra, dường như hóa thành lồng giam, đem thành thị phi cùng ba cái quỷ khóc thần hào đất nước núi lở truy hồn đạn pháo phong tỏa tại bên trong. Lại sau đó, rầm rầm rầm, oanh tạc âm thanh cơ hồ có thể dùng đinh thai nhức óc để hình dung, mà đây là trải qua phụ lục bảo mệnh đại trận suy yếu sau ảnh hưởng. Phụ lục bảo mệnh đại trận bao quát nhưng không giới hạn trong cách âm phụ thượng thanh năm lực sĩ phủ linh bảo hộ thân phủ kim cương hộ thể phủ chưa mệnh danh tiện tay chi tắc nhưng lực phòng ngự như bước sâu tạc thiên phụ trợ. Cửa thành lầu đỉnh phía trên, linh linh phát tại quỷ khóc thần hào đất nước núi lở truy hồn đạn pháo bắn ra về phía sau, liền từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trong tay đặt chế trị số đo lường tính toán pháp khí đang nhìn.